Chương 055, khí kịch Tinh Lâm chi chi chương 055, khí kịch Tinh Lâm chi chi nghe được câu này, tất cả mọi người đều biểu lộ đều trở nên cực kỳ quái dị. Liên từ trước đến nay chuyện gì đều không thả tại trong lòng, Phong Tử Dạ cũng là có chút mất tự nhiên nhìn về phía một bên Lâm Chi Chi, chúng ta điểm tâm. Yên tâm lão bản, chúng ta điểm tâm chỉ ăn sữa đậu nành cùng bánh quẩy, chưa bao giờ ăn bánh bao. Lâm Chi Chi giơ lên ba ngón tay, làm thể hình dáng, biểu lộ vô cùng nghiêm túc. Cái kia liền hảo, Phong Tử Dạ thật dài lòng một hơi. Lão bản, ta cảm thấy đối với loại này tội ác tày trời người, chúng ta nhất định nghiêm khắc trừng phạt hắn. Lâm Chi Chi vừa nói, một bên lặng lẽ meo meo đi tới Phong Tử Dạ bên cạnh, tiếp đó tại không có bất luận kẻ nào phát hiện tình huống phía dưới cơ lấy Phong Tử Dạ dao róc xương nắm tại trong tay. Đương nhiên, đây là chúng ta xem như bác sĩ nên làm phúc phúc, Phong Tử Dạ lời còn chưa nói hết, liền cảm giác một cỗ ấm áp chất lỏng bắn tung tóe đến chính mình trên mặt, hắn tự tay sờ lên tiếp đó phóng tới trước mắt xem xét, là hoàn toàn đỏ ngầu. Ngay sau đó, hắn cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy mặt sẹo tròng trắng mắt bên trên lật, trong miệng lộc cộc phun bọt máu, mà hắn cổ họng chỗ đang khảm vào một thanh sắc bén dao róc xương. Cầm dao là một đôi yếu đuối không xương tiêm tiêm tay ngọc. Hắc hắc hắc, Lâm Chi Chi vừa rút ra đao, một bên hướng về Phong Tử Dạ lộ ra một cái chất phác cười ngây ngô. "Lão bản, ta nguyện ý thay cực khổ." Đi qua hôm qua tại quán ban nổ súng sau giết người, Lâm Chi Chi liền phát hiện ghê gớm bí mật. Dùng giả lập tệ hối đoái điểm kinh nghiệm chỉ là một cái nguy trang, giết người thu hoạch điểm kinh nghiệm mới là giả lập thế giới sinh tồn chi đạo. Mới đầu nàng còn buồn bực vì cái gì Phong Tử Dạ trong tay nắm lấy nhiều như vậy tiền mặt nhưng xưa nay đều không cần tới thăng cấp, hiện tại xem ra, đối phương khả năng căn bản là chướng mắt chút tiền kia. Tùy tiện giết một cái người liền có thể bù đắp được 10 vạn tiền mặt, ai còn chọn dùng tiền tới thăng cấp a? Giết người nhiều đơn giản à? Lâm Chi Chi không có phát hiện, không biết từ lúc nào bắt đầu, nàng vậy mà tiềm ý thức cho rằng một cái mạng không đáng 10 bạc khối. Nếu như phóng tại trước đó, đừng nói là 10 bạc khối, liền xem như cho nàng 100 vạn, 1000 vạn, cho dù là một cái ước nàng cũng tuyệt đối không dám giết người. Nhưng mà hiện tại, 10 vạn khối một cái mạng, nàng cùng Phong Tử Dạ cướp giết. Nhìn thấy đối phương cười ngây ngô bộ dáng, Phong Tử Dạ ước chừng sững sờ mười mấy giây thời gian, tiếp đó hắn nổi trận lôi đình. Cơ lấy một bên que hàn liền hướng về Lâm Chi Chi trên đầu đập đi qua. Một màn này thế nhưng là đem đứng tại cách đó không xa Ngô Ngộng cao hứng hỏng, còn xem náo nhiệt không sợ phiền phức nhi lớn đem chính mình chuyên trúc vũ khí bụng trộm đưa tới Phong Tử Dạ trong tay. Chỉ cần hôm nay Phong Tử Dạ đem Lâm Chi Chi giết chết, nàng liền có thể thuận lý thành trường trở thành Phong Chi phòng khám bệnh nhất tỷ. Thậm chí có hy vọng đem Phong Chi phòng khám bệnh đổi tên là Phong Ngộng phòng khám bệnh. Có thể rất nhanh Ngô Ngộng liền thất vọng, bởi vì Lâm Chi Chi cái kia thối nữ nhân vậy mà như thế không có tiết tháo, vậy mà phù phù một tiếng quỳ tại trên mặt đất. Lao tấm. Ngay sau đó, Lâm Chi Chi phát huy nàng tình xảo diễn kỹ, khóc không thành tiếng mở miệng, "Lão bản, như thế thời gian dài đến nay, vẫn luôn là ngài tại chiếu cố chúng ta đều rất cảm kích ngài. Nhưng nhìn ngài mỗi ngày hai tay dính đầy máu tươi, không ngại cực khổ tiến hành một hồi lại một hồi giải phẫu, chúng ta đau lòng à?" Nói, nàng nhìn về phía một bên trận mắt hốc mồm Ngô Ngộng, vẫn nói, "Tiểu Ngộng, ngươi đau lòng lão bản không?" "A." Ngô Ngộng rõ ràng sững sờ, nhưng vẫn là vô ý thức gật đầu, "Đau lòng. Cái tiết như thế nào cho tới bây giờ cũng không thấy ngươi giúp lão bản chia sẻ một chút áp lực." Lâm Chi Chi nghĩa chính ngôn từ chất vấn. Ngô Ngộng không nói, càng nhiều là im lặng. "Tính toán, ngươi tuổi còn nhỏ, lão bản đều không cùng ngươi chấp nhận, ta cũng không nhiều lời cái gì, nhưng mà ta là tuyệt đối không thể nhìn lão bản một cái người yên lặng trả giá, ta nhất định phải giúp lão bản chia sẻ." Lâm Chi Chi trên mặt lộ ra một bộ khẳng khái liền nghĩa biểu lộ, dù là liền xem như lão bản hôm nay đánh chết ta, ta cũng cam đoan không tránh không né. Thấy cảnh này, vô luận là trung tâm chỉ huy vẫn là trực tiếp tuyến đường người xem, toàn bộ đều lâm vào thật lâu trầm mặc. Bọn hắn thực sự không thể tin được chính mình con mắt, nhất định là ảo giác. Là, liền là ảo giác. Đại hạ đỉnh lưu, vô số nam nhân trong suy nghĩ nữ thần, như thế nào có thể như thế mặt dày vô sỉ? Tiết tháo đâu? Thần tượng bao phủ đâu? Bất quá lúc này Lâm Chi Chi lại là lười nhắc để ý nhiều như vậy, cái gì tiết tháo, cái gì thần tượng bao phủ, tất cả cút xa một chút, đừng đến dính dáng nhi. Nàng hiện tại không phải là thường lý trí, khắc sâu minh bạch tiến vào giả lập thế giới một ngày kia trở đi, thế giới hiện thực hết thảy thành tựu cũng đã không tính toán gì hết, theo tiến vào giả lập thế giới đã triệt để tan thành mây khói. Thế giới này, minh tinh sống không nổi, đỉnh lưu cũng sinh tồn không được, chỉ có cường giả mới có thể hào hào sống sót. Mà trùng hợp, trước mắt nàng nam nhân này liền là hiện nay có người mở đường bên trong tối cường tồn tại. Nếu như nói trước đó Lâm Chi Chi hiếu kỳ cái kia ẩn tàng nhất bảng đại lao là ai, như vậy hiện tại nàng có thể vô cùng xác định, nhất bảng liền là Phong Tử Dạ. Hơn nữa không chỉ có hiện tại là nhất bảng, tương lai hắn vẫn như cũ lại là nhất bảng, vẫn luôn lại là nhất bảng. Lâm Chi Chi có một loại dự cảm, nếu như chính mình có thể một mực cùng tại bên người đối phương không bị đào thải lời nói, nàng tương lai tại giả lập trong thế giới thành tựu, có lẽ muốn viễn siêu thế giới hiện thực. Mặc dù nàng trước đó công việc khá bề bộn, nhưng mà đến trường thời điểm cũng nhìn qua không thiếu tiểu thuyết, trong tiểu thuyết nhân vật chính một đời nhất định sẽ gặp phải rất nhiều bạn thân cùng tùy tùng nhi, nhưng mà mặc kệ cái gì tiểu thuyết, mãi mãi cũng là càng đi về phía sau ra sân tiểu đệ càng lợi hại. Thậm chí đại bộ phận phía trước ra sân tiểu tùy tùng nhi đến đằng sau liền hoàn toàn không có kịch bản. Đi qua nàng tổng kết phân tích, dẫn đến loại tình huống này phát sinh nguyên nhân liền tại phía trước ra sân tùy tùng nhi thực lực quá yếu, thường thường đều theo không kịp nhân vật chính cấp bộ, cho nên chỉ có thể bị một điểm đào thải. Tại Lâm Chi Chi trong lòng, Phong Tử Dạ liền là cái này giả lập thế giới nhân vật chính, mà nàng liền là cái kia sớm nhất đi theo đối phương tùy tùng nhi, muốn không bị đào thải, nàng liền nhất thiết phải theo sát đối phương cấp bộ. Cho nên nàng lựa chọn từ đoạt thức ăn trước miệng cọp, cướp hắn 10 điểm kinh nghiệm lại nói. Mà lúc này Phong Tử Dạ đã bị đối phương không hiểu thấu lời nói làm ngộng, đối phương cấp chính mình kinh nghiệm giá trị là vì chính mình hảo. Hẳn là a. bằng không thì nàng như thế nào sẽ khóc như vậy thương tâm. Ân, nhất định là chính mình như thế thông minh như thế nào khả năng bị lừa đâu. Cùng lắm thì liền chờ về sau phát hiện đối phương lừa gạt chính mình lại giết chết nàng, không nổi. Như thế suy nghĩ, Phong Tử Dạ chậm rãi thả xuống trong tay quay hàn, ném tại một bên trên bàn giải phẫu. Theo trước mắt náo kịch kết thúc, Triệu Thác cuối cùng là có chút mất tự nhiên chỉ trên bàn giải phẫu mặt xẻo thi thể, mở miệng nói, cái kia, thi thể của hắn các ngươi dự định như thế nào xử lý? Có lẽ Triệu Thác chính mình đều không có phát hiện, vừa mới mặt xẻo liền tại trước mắt hắn bị giết chết, hắn lại không có nửa điểm ngoại ý muốn cùng chấn kinh. Nếu như nói có, hắn chỉ là ngoại ý muốn tại giết người không phải Phong Tử Dạ, mà là Lâm Chi Chi. Nếu như đổi lại trước đó, hắn nhất định sẽ nghĩa chính ngôn từ nói cho bọn hắn, mặc kệ đối phương cỡ nào tội ác tày trời, cũng không nên từ bọn hắn thay thế pháp luật hành hình. Thế nhưng là hiện tại, hắn ngầm đồng ý đây hết thảy, thậm chí cảm thấy đúng lẽ thường cần phải. Thi thể đi Phong Tử Dạ nhếch miệng lên một vòng ý vị thâm trường ý cười, đương nhiên là đưa cho sắt vách tiệm ăn sáng. Chương 056, đại hạ đệ nhất cự lửa gạt, Vẹn Tần Xuyên. Chương 056, đại hạ đệ nhất cự lửa gạt, Vẹn Tần Xuyên. Trong chốc lát, tất cả mọi người đều minh bạch Phong Tử Dạ ý tứ. Triệu Thác cái thứ nhất đứng ra phản đối. Không được, thi thể của hắn ta muốn dẫn trở về. Nghề nghiệp của hắn dù sao cũng là tuần bổ, mặc dù vừa rồi mặt sẹo đã đối với chính mình làm ra hết thảy đều thú nhận mục trực, nhưng mà hắn đồng thời không có thu được nghề nghiệp kinh nghiệm, Triệu Thác cảm thấy có lẽ chỉ có chính mình đem đối phương thi thể mang về, đem vụ án tin tức tập hợp quy nạp, hơn nữa triệt để kết án sau đó mới có thể thu được nghề nghiệp kinh nghiệm. Cho nên hắn không thể để Phong Tử Dạ đem thi thể tiễn đưa sắt vách tiệm ăn sáng, bởi vì như vậy lời nói đối phương thi thể tại ngày thứ hai khả năng liền sẽ triệt để biến thành nóng hổi bánh bao thịt. Đối mặt hắn tự tuyệt, Phong Tử Dạ lạ thường không có áp dụng thủ đoạn bạo lực giải quyết vấn đề, mà là lựa chọn vô cùng dân chủ phương thức, giơ tay biểu quyết. Cuối cùng, Triệu Thác một so ba bại hoàn toàn. Làm Phong Tử Dạ bọn hắn mang theo mặt sẹo thi thể đi tới tiệm ăn sáng thời điểm, không lớn không nhỏ tiệm ăn sáng bên trong không có một cái khách hàng, chỉ có bếp sau vị trí truyền đến một cái nữ nhân tiếng nức nở. Lão bản đường tại sao? Lâm Chi Chi hướng về phòng bếp phương hướng hô một tiếng. Rất nhanh, một cái dáng người có chút mập mạp nữ nhân từ sau chủ đi ra, bên hông nàng buộc lên một cái nát hoa tập rể, trên tay dính đầy bột mì, thoạt nhìn giống như là đang tại chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn. Nữ nhân thói quen lấy tay tại tạp rể bên trên xoa xoa, tiếp đó nhìn chằm chằm có chút sưng đỏ hốc mắt nhìn về phía mấy người. Hôm nay trong tiệm có việc, không kinh doanh, các ngươi ngày khác lại tới à? Chúng ta không phải tới dùng cơm, là tới cho ngươi tiễn đưa nguyên liệu nấu ăn. Nói, Lâm Chi Chi tránh ra thân thể. Tại phía sau hắn, Triệu Thác đang xách theo mặt sẹo thi thể, một mặt không tình nguyện đứng tại nơi đó. Thấy cảnh này, nữ nhân rõ ràng sững sờ một chút, mà khi nàng thấy rõ mặt sẹo cái kia trương máu thịt bẹp bẹp khuôn mặt sau đó, cả người càng là trực tiếp lùi lại hai bước. Mặt sẹo. Nữ nhân thân thể dựa vào tại phòng bếp khung cửa bên trên, sắc mặt có chút tái nhợt. Như thế thời gian dài đến nay, vẫn luôn là mặt sẹo cho hắn cung cấp đủ loại nguyên liệu nấu ăn, bất quá gần nhất nàng lúc nào cũng có thể tại tiểu khu thùng rác phát hiện một chút mới mẻ nguyên liệu nấu ăn, cho nên gần nhất cũng là không có cùng mặt sẹo có cái gì gặp nhau. Liên tại hôm qua, nàng hoàn toàn như trước đây đi thùng rác tìm kiếm nguyên liệu nấu ăn, kết quả nàng tìm được chồng nàng thi thể. Chồng nàng nói là ăn nhà mình bánh bao ăn nhiều, gần nhất có chút phát hỏa, cho nên liền đi sắt vách mới mở phòng khám bệnh đi xem bệnh, kết quả liền một đi không trở lại, không nghĩ tới vậy mà biến thành nguyên liệu nấu ăn. Nữ nhân vì thế vô cùng thương tâm, chỉ có thể dưng dưng đem nàng lão công bao thành bánh bao. Nàng là thực sự rất thương tâm, thậm chí không tiếc vì thế ngừng kinh doanh một ngày, tới tưởng niệm nàng lão công. Thế nhưng là hiện tại, vậy mà có người xách theo mặt sẹo thi thể tìm tới cửa, hơn nữa cầm đầu người kia nàng gặp qua, đối phương liền là cái kia phòng khám bệnh bác sĩ. Giờ khắc này, nữ nhân đã nghĩ rõ ràng rất nhiều chuyện. Nàng biết vì cái gì gần nhất thùng rác lúc nào cũng sẽ có mới mẹ nguyên liệu nấu ăn, cũng biết chính mình lão công vì cái gì đi một chuyến phòng khám bệnh sau liền ném tính mệnh, cũng biết đối phương lần này tới mục đích, đến cùng là vì cái gì. Nữ nhân vẫn như cũ không ngừng lui về sau, thế nhưng là Phong Tử Dạ cùng Lâm Chi Chi đã cởi gần hướng nàng đi tới, mà cái kia thoạt nhìn không lớn tiểu nữ Hải Nhi cũng là từ trong tay lông nhung đồ chơi bên trong lấy ra một nửa cẳng tay, yên lặng cùng tại phía sau hai người. Ngay sau đó, nữ nhân phảng phất nghe được các ma nói nhỏ, hắn nói: "Bệnh tâm lý, cũng là bệnh a." Ha 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 ha. Tôi thành Hắc Thạch Khu, bởi vì một tòa hắc thạch cầu mà nổi tiếng. Đó là một cái xuyên qua toàn bộ hắc thạch khu cầu vượn, nhưng lại toàn thân lộ ra màu đen nhánh, thoạt nhìn tựa như một đầu màu mực cự mãng xoay quanh tại tội thành bên trong. Một cái tướng mạo tư văn trẻ tuổi người ngồi tại trước bàn làm việc, trong tay cầm một cây bút máy phi tốc tại trên văn kiện viết cái gì, thoạt nhìn cực kỳ nghiêm túc, nghiêm nhiên một bộ nhân sĩ thành công bộ dáng. Nhưng mà nếu như đến gần liền sẽ phát hiện, hắn căn bản không phải tại xử lý cái gì văn kiện, mà là tại trên một tờ giấy trắng vẽ lấy vẽ. Bất quá không thể không nói, hắn họa sĩ là thật không tệ, bởi vì vẹn vẹn dùng bút máy, hắn liền vẽ ra một cái vẹn. Nếu như bên trên sắc, như vậy nhất định rất sống động. Hắn gọi Tần Xuyên, là một tên người mở đường, số hiệu 0010. Đây đã là hắn đi tới giả lập thế giới thứ 10 thiên, đến hiện tại mới thôi, trên bảng xếp hạng đã chỉ là hai cấp người liền có 10 cái, nhưng mà hắn như trước vẫn là một cấp, hơn nữa một điểm kinh nghiệm đều không có. Như cái này cũng không hề đại biểu hắn cái gì đều không làm. Đi tới giả lập thế giới ngày đầu tiên, hắn thuận một cái người túi tiền, thu hoạch 200 khối tiền mặt. Lập tức hắn dùng cái này 200 tiền mặt mua một bộ giả tuần bộ chế phục, cùng với một cái một mắt giả tuần bộ giấy chứng nhận, còn có một bộ nhựa tờ lạc tiệp còn tay. Ngay sau đó, hắn lại tại ven đường tìm một cái tên ăn mày, hắn hứa hẹn đối phương muốn dẫn đối phương ăn một bữa cơm no, hơn nữa còn có thể cho hắn 200 khối tiền, nhưng mà điều kiện tiên quyết là hắn có thể sẽ bị đánh một trận. Đối với bị đánh loại này chuyện, tên ăn mày sớm liền đã tập mãi thành thói quen, chỉ cần không phải thiếu cánh tay chân gãy, để hắn mỗi ngày bị đánh cũng có thể. Thế là hai người ăn nhịp với nhau, Tần Xuyên đầu tiên là tìm một nhà không lớn không nhỏ phòng ăn ngồi xuống, tại phục vụ viên một mặt chán ghét ánh mắt trung điểm không thiếu đồ ăn, tiếp đó hai người liền làm một trận ăn uống thả cửa. Sau khi cơm nước xong, Tần Xuyên nói là đi mua khói, tiếp đó liền nhanh như chớp chạy trốn. Còn lại tên ăn mày một cái người chân tay luống cuống ngồi tại trong nhà ăn, dựa theo kế hoạch tên ăn mày không có lựa chọn chạy trốn, mà là tùy tiện lại muốn hai bình bia uống. Mắt thấy chỉ còn lại tên ăn mày một cái người, trong tiệm phục vụ viên cảm giác có chút là lạ, thế là hy vọng tên ăn mày có thể mua trước một chút đơn. Kết quả có thể tưởng tượng được, hắn nào có cái gì tiền tính tiền a. Cuối cùng, tại chủ tiệm bày mưu tính kế, mấy cái phục vụ viên hướng về tên ăn mày liền là một trận đấm đá. Liền làm lao bản chuẩn bị tự nhận xui xẻo ăn cái này ngậm bồ hòn thời điểm, Tần Xuyên trở về, chỉ có điều lần này hắn thay đổi một thân tuần bộ chế phục, bên hông mang theo một bộ sáng loáng quần tây. Trong đó một cái phục vụ viên chỉ cảm thấy đối phương có chút nhìn quen mắt, nhưng mà mặc vào tuần bộ chế phục Tần Xuyên trên thân tản mát ra một cỗ lẫm nhiên chính khí, để cho người ta có chút không dám nhìn thẳng, cuối cùng hắn vẫn là không có dám mở miệng nói chút cái gì. Liếc mắt nhìn đổ tại trên mặt đất máu me đầy mặt tên ăn mày, Tần Xuyên nhíu nhíu mày, lập tức mở miệng hỏi, đây là chuyện gì xảy ra nhi? Tên ăn mày cũng là trong nháy mắt hí kịch tinh phụ thể đồng dạng, một cái nước mũi một cái nước mắt liền ôm lấy Tần Xuyên đùi. Tuần bộ đồng chí, bọn hắn đánh ta a, ngươi xem cho ta đánh ngươi đừng nói nhảm. Lúc này, chủ tiệm cũng là từ phía sau quầy đi ra, một mặt cười làm lành nhìn về phía Tần Xuyên, "Tuần bộ đồng chí, là dạng này hắn tại chúng ta trong tiệm ăn cơm chùa, ta những cái này phục vụ viên nhất thời nhịn không được liền động tay, chuyện này dù sao cũng là hắn không đối với tại trước tiên, ngài nhìn hắn không đối với liền là ngươi động thủ lý do." Tần Xuyên nghĩa chính ngôn từ đánh gây đối phương lời nói, "Đi, các ngươi dính líu tụ chúng lẩu đả, đều cùng ta trở về một chuyến a." Nghe lời này một cái, chủ tiệm lập tức liền hoàn thần, vội vàng liền muốn đưa tay kéo Tần Xuyên ống tay áo. Tần Xuyên cũng là trực tiếp tránh đi đối phương, tiếp đó từ trong ngực móc ra một cái giấy chứng nhận tại đối phương trước mắt lắc một chút, ngữ khí vô cùng nghiêm túc mở miệng, ngươi làm cái gì, lại đụng ta một chút, ta cáo ngươi ảnh hưởng công vụ. Chủ tiệm trong lúc nhất thời có chút chân tay luống cuống, lập tức thấu giọng mở miệng, tuần bộ đồng chí, ngài xem có thể hay không mượn một bước nói chuyện. Tần Xuyên trên dưới dò xét đối phương một mắt, sau đó cùng đối phương đi ra cửa tiệm. Mấy phút sau, hắn vừa lòng thỏa ý đi trở về, chủ tiệm cong thân thể cùng tại phía sau hắn, một mực bồi khuôn mặt tươi cười. Đi, đứng lên a. Tần Xuyên nhìn nổ tại trên mặt đất tên ăn mày một mắt, sau đó nói, ta nhìn ngươi cũng không cái gì đại sự, huống hồ chuyện này cũng là ngươi có lỗi tại trước tiền, liền để chủ tiệm bồi ngươi 200 khối tiền tiền thuốc men, tư phải. Thế nhưng là tên ăn mày còn nghĩ lại nói chút cái gì, Tần Xuyên con mắt quét ngang, lập tức nghiêm nghị nói, như thế nào, muốn ta đem ngươi mang đến bệnh viện kiểm tra một chút, sau đó để hắn cho ngươi ra tiền thuốc men. Không cần, không cần. Tên ăn mày vội vàng khoát tay, tiếp đó từ chủ tiệm trong tay tiếp nhận 200 khối tiền, xám xịt rời đi phòng ăn. Cuối cùng, Tần Xuyên cũng tại chủ tiệm từng tiếng cảm tạ bên trong rời đi. Đi đến một cái không người cửa ngõ, hắn từ trong túi móc ra một nắm lớn tiền mặt, thoạt nhìn có 2-3 ngàn khối bộ dáng, lập tức nhếch miệng lên một vòng cười khẽ. Kéo kéo chính mình cổ áo, nơi đó lộ ra một cái nổi bật vẻ hình xăm. Hắn gọi Tần Xuyên, đại hạ đệ nhất cự lừa gạt, tên hiệu Bẹt. Chương 057, S cấp thiên phú, hư láo chi kén. Chương 057, S cấp thiên phú, hư láo chi kén. Tần Xuyên tại thế giới hiện thực gạt người vô số, trong đó mọi người đều biết liền không dưới 10 lần. Trong đó một lần là hắn mang theo chính mình đoàn đội đi tới cái nào đó chiến loạn quốc gia, lấy đại hạ quan ngoại giao thư ký thân phận, tìm được lúc đó chỗ quân phản loạn, mịt mờ biểu thị đại hạ nguyện ý ủng hộ quân phản loạn thành lập chính phủ mới. Hơn nữa nguyện ý cho đối phương cung cấp tiên tiến vũ khí cùng phong phú đạn dược. Đối phương không phải không có phòng bị, cũng cẩn thận kiểm tra thực hư qua Tần Xuyên thân phận, thế nhưng là cuối cùng biểu hiện kết quả liền là Tần Xuyên thật là đại hạ quan ngoại giao thư ký kiêm phiên dịch. Kỳ thực chuyện này làm đứng lên cũng rất đơn giản. Tần Xuyên tự nhiên là không có năng lực đối kháng đại hạ quốc phòng mạng lưới tin tức bộ, nhưng mà hắn lại có thể mua được quân phản loạn bên trong người, đối phương chỗ tra tìm tin tức cũng là Tần Xuyên sớm chuẩn bị hảo, thậm chí liền bọn hắn đăng lục địa chỉ internet cũng là Tần Xuyên sớm tìm người cố ý sáng tạo. Đó cũng không phải một cái cao cấp âm mưu, thế nhưng là lừa gạt quân phản loạn ước chừng 3 ước USD. Nguyên nhân rất đơn giản, một là bởi vì đối phương hoàn toàn nghĩ không ra có người dám lừa gạt chính mình. Hai là bởi vì đối phương nghĩ không ra có người vậy mà dám giả mạo đại hạ quan ngoại giao thư ký. Hai cái nghĩ không ra liền đủ để cho hắn triệt để đi vào Tần Xuyên âm mưu. Thứ hai cái để Tần Xuyên hài lòng tác phẩm liền là hắn lừa qua cứu thế kế hoạch trung tâm chỉ huy, thành công lấy phố Hoan Thiên Tài buồn bán thân phận thành công lẫn vào đến giả lập trong thế giới, hơn nữa thu được 0010 hào người mở đường thân phận. Thẳng đến hiện tại, trung tâm chỉ huy tất cả mọi người đều cho là Tần Xuyên là phố Hoan Thiên Tài buồn bán. Mà Tần Xuyên lựa chọn trở thành người mở đường nguyên nhân cùng Trần Toại không sai biệt lắm, nhưng lại không hoàn toàn giống nhau. Trần Toại là bởi vì tại thế giới hiện thực trên chiếu bạc lại cũng tìm không thấy đối thủ, nhàm chán đến cực điểm mới lựa chọn tiến vào giả lập thế giới, bất quá đây cũng không phải là hắn toàn bộ nguyên nhân. Trọng yếu nhất vẫn là hắn nghĩ sớm tiến vào giả lập thế giới vì chính mình tương lai đánh xuống cơ sở, hắn muốn tại cái này cái tân thế giới bên trong trở thành đứng tại thế giới đỉnh phong người. Cái này liền là Trần Toại dạ tâm. Mà Tần Xuyên cũng là bởi vì nhàm chán mới lựa chọn trở thành người mở đường, nhưng cùng Trần Toại khác biệt là, hắn không có dạ tâm. Hắn liền là đơn thuần nhàm chán. Tại thế giới hiện thực, hắn đem thế giới nổi tiếng thương nghiệp cự ngạc lừa gạt đến táng ra bại sản qua, cũng đem ngang dọc toàn bộ châu Á buôn lậu thuốc phiện tổ chức đầu mục lừa gạt đến chủ động đầu án tự thú qua. Thậm chí hắn còn tại Hoa Anh đảo quốc nhất lên một hồi tu tiên triều dâng, hắn thông qua đủ loại thủ đoạn tại Hoa Anh đảo quốc sắp đặt một năm dưới, cuối cùng để Hoa Anh Đào Quốc một nửa trở lên người tin tưởng thế giới này là có tu tiên giả tồn tại. Nghe nói lúc đó Hoa Anh Đào Quốc nữ hoàng từng tự mình tiếp kiến hắn, tịnh xưng hô hắn vì tiên trưởng, bất quá đây đều là về sau trên internet truyền ngôn, chân thực tính chất chỉ sợ chỉ có Tần Xuyên cùng lúc đó Hoa Anh Đào Quốc nữ hoàng hai vị người trong cuộc rõ ràng. Đi qua vô số lần đi lừa gạt, Tần Xuyên cảm thấy có chút vô vị, hắn vẫn cảm thấy chính mình tổ quốc tốt nhất. Thế nhưng là đại hạ đã cấm hắn nhập cảnh, bất đắc dĩ phía dưới hắn chỉ có thể lựa chọn lần nữa thi triển chính mình cho lừa gạt, lát mình biến hóa trở thành phố hoan thiên tài buôn bán, hơn nữa thành công tiến vào giả lập thế giới. Tại tiến vào giả lập thế giới trong 10 ngày, Tần Xuyên đi lừa gạt mấy chục lên, lừa gạt kim ngạch cao tới 50 vạn, nắm giữ cái này 50 vạn tiền mặt, đầy đủ hắn lên tới 3 cấp, ít nhất có thể chen vào bảng xếp hạng trước 3. Nhưng mà đó cũng không phải mục tiêu của hắn, hắn dùng cái này 50 vạn mướn một cái cấp cao văn phòng một tầng, hơn nữa thành lập một công ty, lương cao thuê một chút thương nghiệp tinh anh. Nếu như ta là mười hảo, như vậy liền tại tiến vào giả lập thế giới thứ 10 thiên, bắt đầu ta trận đầu biểu diễn a. Lúc này Tần Xuyên đối với chính mình tràn ngập lòng tin, bởi vì so với thế giới hiện thực, hắn mặc dù không có hùng hậu tài chính cơ sở, không có chuyên nghiệp đoàn đội, nhưng lại thu được một cái S cấp thiên phú. Thiên phú, hư láo chi kén, S cấp, ngươi có thể xuyên tạc phần lớn người nhận thức, biên chế bị người ngầm thừa nhận tiếp nhận hư giả thực tế, sử dụng năng lực này cần cực cao não lực giá trị, hoang luôn càng rời bỏ thưởng thức, duy trì cần thiết não lực giá trị càng cao. Quá độ sử dụng sẽ dẫn đến tự thân ký ức bị hoang luôn ăn mòn, từ đó không phân rõ hoang luôn cùng thực tế. Mỗi lần thi triển năng lực, sẽ để cho năng lực người sở hữu mất đi một vài thứ, thỉnh cẩn thận sử dụng. DS, hoàn mỹ nhất lựa gạt, là để thế giới cam tâm tình nguyện vì ngươi che lấp. Bị sử dụng năng lực giả cần não lực trị giá là chính bảo, bằng không hắn, nàng đem không có năng lực là ngươi che lấp. Đối với chính mình cái này năng lực, Tần Xuyên vô cùng hài lòng, cái này S cấp thiên phú đơn giản thắng qua trong thế giới hiện thực tất cả chuyên nghiệp đoàn đội. Tần Xuyên ban đầu não lực giá trị là 15 điểm, hẳn là viễn siêu tuyệt đại một nhóm người. Hắn đã từng tìm ven đường tên ăn mày thí nghiệm qua, hắn cầm một cái màn thầu nói cho đối phương biết đó là thịt, đối phương mảy may không có hoài nghi liền ăn xuống, mà chính mình cũng không có cảm thấy không chút nào vừa. Nhưng khi hắn nhặt một hòn đá lên đưa cho đối phương, hơn nữa nói cho đối phương biết đó là màn thầu thời điểm, đối phương mặc dù vẫn như cũ cắn xuống, hơn nữa giúp hắn tìm được hoàn mỹ mở cớ, nói cái này màn thầu phong có chút lâu, cho nên rất cứng, hắn không cắn nổi. Nhưng mà Tần Xuyên rõ ràng cảm giác chính mình sinh ra đầu váng mắt hoa cảm giác. Lần thứ nhất thi triển năng lực, Tần Xuyên mất đi chính mình mang tại trên cổ tay cao phòng đồng hồ đeo tay, giá trị 330 khối. Mà lần thứ hai thi triển năng lực, hắn mất đi mới vừa từ một cái người qua đường trong tay thuận đi túi tiền, bên trong có 2000 khối tiền mặt. Thông qua lần này thí nghiệm, Tần Xuyên đối với chính mình năng lực tiến hành một cái đơn giản tổng kết. Đầu tiên liền là lấy trước mắt hắn não lực giá trị, chỉ có thể để cho người ta tin tưởng một chút không quá thái quá hoang luôn, tỉ như màn thầu không phải màn đầu, mà là thịt. Mà bỏ ra đại giới đồng dạng cũng sẽ không quá nghiêm trọng, liền tỉ như cái kia 300 nhiều khối tiền cao phòng đồng hồ đeo tay. Mà một khi hắn biên chế quá thái quá hoang luôn, như vậy thân thể của hắn liền sẽ đụng phải nhất định phản vệ, hơn nữa trả giá tương đối thê thảm đại giới, tỉ như cái kia chứa 2000 khối tiền túi tiền. Cho nên cái này năng lực mặc dù cường đại, nhưng mà hạn chế cũng là nhiều vô cùng, cho nên hắn nhất thiết phải cẩn thận sử dụng, bằng không thì rất có thể tạo thành trộm gà không thành lại mất nắm pháp ô long sự kiện. Liên tại lúc này, văn phòng cửa phòng bị người gõ vang. Ngay sau đó, một thân dáng người cao gầy, mặc một bộ bao mông váy ngắn nữ nhân đi vào tận tổng, khu phố cổ có quán ba lão bản mãng ra tới. "Để hắn đi vào a." Tần Xuyên tiện tay đem cái kia bức vẽ có vẹn trang giấy chụp đi qua, ngựa khí bình thản mở miệng. Nữ nhân gật gật đầu, một mặt cung kính ra khỏi văn phòng. Nửa phút đồng hồ sau, người mặc tây trang màu đen, dáng người tráng kiện mãng ra mang theo hai cái tiểu đệ đi vào. Nhìn thấy sau lưng đối phương cái kia hai cái cả lơ phất phơ tiểu đệ, Tần Xuyên vô ý thức nhăn lại lông mày, ngựa khí có chút băng lãnh mở miệng mãng ra là a. "Ta gọi Tiền Mãng, người trên đường nâng đỡ, đều gọi ta một tiếng Tiền Mãng." Lời nói còn chưa nói xong, liền bị Tần Xuyên trực tiếp đánh gây mắng ra, "Ta là một cái đứng đắn sinh ý người, cùng ta đàm luận sinh ý tốt nhất đừng mang theo một chút quần áo không chỉnh tề, lại bên trên không được mặt bàn đổ vật. Bằng không thì sẽ để cho ta cảm thấy ngươi rất không có thành ý, cũng rất không có năng lực." Chương 058, đoán súng trong tay của ta là thật là giả. Chương 058, đoán súng trong tay của ta là thật là giả. Nghe hắn lời nói, Tiền Mãng nhíu nhíu mày, nhưng lại cái gì đều không nói. Đứng tại phía sau hắn hai cái tiểu đệ rõ ràng là cùng Tiền Mãng rất lâu tâm phúc, đối phương không mở miệng bọn hắn liền đã đoán được lão đại nhà mình ý nghĩ, một người trong đó tùy tiện mở miệng, chỉ vào Tần Xuyên cái mũi liền là chửi ầm lên, "Con mẹ nó ngươi xem như đồ vật gì, chúng ta lão đại nguyện ý hợp tác với ngươi đó là nể mặt ngươi, ngươi không cần cho thể diện mà không cần." Ha ha, Tần Xuyên mỉm cười, đầu tiên là liếc mắt nhìn Tiền Mãng, kết quả phát hiện đối phương đang cúi đầu sửa sang lấy chính mình cái kia không có nửa điểm phẩm vị cả bạn, thế là hắn cũng không có nhiều lời cái gì, chỉ là mở ra bàn làm việc ngăn kéo. Ngay sau đó, hắn từ trong ngăn kéo lấy ra một cây súng lục. Tần Xuyên trực tiếp giơ súng lục lên, nhắm ngay vừa mới nói chuyện tên kia tiểu đệ, ngữ khí bình tĩnh, miệng hơi cười mở miệng, đem vừa mới lời nói lại nói một lần, tiếp đó đoán trong tay của ta thương là thật là giả. Thấy cảnh này, đang tại chỉnh lý cả vạt Tiền Mãng động tác hơi chậm lại. Giờ khắc này, trong đầu hắn đột nhiên hiện ra một tấm tái nhợt gương mặt, hắn lại nghĩ tới cái kia một lời không hợp liền thành không băng đạn điên rồ. Tiếp đó hắn thân thể liền không tự giác run rẩy một chút. Phía sau hắn hai cái tiểu đệ cũng là đồng thời lui lại nửa bước, mặc dù tội thành trật tự rất hỗn loạn, thậm chí pháp luật ở đây đều thùng rông kêu to, nhưng mà có một điểm, tội thành cấm thương. Bất luận kẻ nào cùng thế lực cũng không dám dễ dàng vi phạm đầu quy củ này. Thế nhưng là không biết vì cái gì, bọn hắn liền là cảm giác trước mắt nam nhân này trong tay thương là thực sự, thật không thể lại thật. Trước hết nhất phản ứng lại vẫn là Tiền Mãng, hắn quay người liền là một cái tát đánh tại vừa mới nói chuyện cái kia tiểu đệ trên mặt, tức giận cờ mắng, như thế nào cùng Tần Tổng nói chuyện đâu? Thật là không có quy củ, đều cho ta lăn ra ngoài, có lỗi với lão đại. Tên kia tiểu đệ cúi đầu, đầu tiên là hướng về Tiền Mãng đạo một tiếng xin lỗi, tiếp đó nhìn về phía ngồi tại trước bàn làm việc giống như cười mà không phải cười Tần Xuyên, cũng không người tử, có lỗi với Tần Tổng. Không có việc gì, không có việc gì. Tần Xuyên tùy ý khoát tay áo, lập tức ngón tay nhẹ chụp mặt bàn, vừa mới nói chuyện công phu, không có người chú ý tới nguyên bản phóng tại trên mặt bàn cái kia bức vẽ lấy vẹt trăng giấy, không biết lúc nào đã không cánh mà bay. Theo hai tên tiểu đệ ra khỏi văn phòng, Tần Xuyên cũng ra hiệu Tiền Mãng ngồi xuống. Đi qua vừa rồi sự tình, Tiền Mãng đã hoàn toàn không dám xem thường Tần Xuyên, có thể tại tội thành công nhiên cầm thương người, trừ tuân bổ, cái kia liền là mánh khóe thông thiên đại nhân vật, xa không phải hắn loại này dựa vào một cỗ chơi liều lập nghiệp đám dân quê có thể so sánh. Thân là lừa đảo giới thủy tổ, Tần Xuyên vô cùng minh bạch một cái đạo lý, cái kia liền là muốn lừa gạt một cái người tốt nhất biện pháp không phải để hắn tin tưởng ngươi, mà là để hắn sợ ngươi. Chỉ cần đối phương sợ ngươi, như vậy ngươi nói cái gì hắn đều chọn tin tưởng, căn bản vốn không cần sử dụng năng lực gì. Bất quá vì đạt tới cái này mục đích, hắn vẫn là nhàn nhạt sử dụng một chút chính mình năng lực, cái kia liền là để bọn hắn tin tưởng, chính mình trong tay thương là thực sự. Mà khi Tiền Mãng tin tưởng chuyện này thời điểm, hắn liền đã triệt để tiến vào Tần Xuyên âm mưu bên trong. Nay 10 ngày thời gian bên trong, Tần Xuyên trừ khắp nơi đi lừa gạt cho chính mình góp nhặt tài chính bên ngoài, hắn còn làm rất nhiều chuyện, tỉ như tìm kiếm cái thứ nhất mục tiêu. Cơ hồ không có như thế nào quá nhiều suy xét, hắn liền đem mục tiêu phóng tại Lao Thành khu, bởi vì nơi đó là tội thành hỗn loạn nhất, tối nghèo khó chỗ. Bởi vì sinh hoạt tại cái này loại địa phương người là dễ lừa gạt nhất, bởi vì bọn hắn đều mong mỏi rời đi nơi đó. Thế nhưng là người nghèo Tần Xuyên là không lừa gạt. Hắn có chính mình đi lừa gạt chuẩn tắc, lão nhân hải tử hắn không lừa gạt, người nghèo hắn không lừa gạt, thai phụ cũng không lừa gạt. Thế là hắn thuận lý thành trương liền đem mục tiêu phóng tại Lao Thành khu tiếng tăm lừng lây mãng ra trên thân. Bởi vì hắn là Lao Thành khu thổ bá vương, cũng là Lao Thành khu màu xám sản nghiệp nhiều nhất người, dạng này người lừa gạt đứng lên rất nguy hiểm, không cẩn thận liền sẽ thịt nát xương tan, chết không toàn thây. Nhưng mà Tần Xuyên liền là ưa thích loại này tại nhảy múa trên lưới đao cảm giác, rất kích động. Không thể không nói, vì đi lừa gạt, Tần Xuyên làm đủ bài tập, liền trước mắt mà nói, liên quan tới tội thành cùng giả lập thế giới hết thảy tin tức cùng tình báo, liền trung tâm chỉ huy đều chưa hẳn có hắn nắm giữ phải nhiều. Đầu tiên, hắn xác định tội thành là một cái rất đặc thù thành thị, tất cả mọi người đều muốn chạy trốn ở đây, nhưng mà rời đi tội thành điều kiện là đạt đến 10 cấp, lại nộp lên trên 3000 vạn giả lập tệ. Căn cứ vào hắn điều tra, muốn lên tới 10 cấp đại khái cần 2000 nhiều vạn giả lập tệ, đây đối với kinh tế cực kỳ rất lại phía sau tội thành tới nói, liền đã là một cái thiên văn số tự, rất nhiều người dốc cả một đời cũng không khả năng kiếm lời đủ 2000 vạn, chớ nói chi là còn muốn nộp lên trên 3000 vạn. Hoa 5000 vạn mua một tấm ly khai nơi này vé xe, phần lớn người là cả một đời cũng không thể nào. Nhưng luôn có một số người là nhất định phải rời đi, liền tỉ như lão thành khu một vị khác tiếng tăm lừng lẫy đại nhân vật, sát bà tử. Cái kia lão thái thái không biết nguyên nhân gì phải một loại quái bệnh, loại này bệnh tại bên ngoài thành thị có lẽ không có cái gì, nhưng mà phóng tới tội thành cái này điều trị trình độ rất lại phía sau thành thị, đó không thể nghi ngờ liền là bệnh nan y liề, cho nên nàng mặc kệ trả giá cái gì đại giới, đều phải rời ở đây. Có người muốn rời đi, tự nhiên cũng có người không muốn rời đi, liền tỉ như Tiền Mãng. Hắn sớm liền quen thuộc tại tội thành xương vương xương bá sinh hoạt, ly khai nơi này liền mang ý nghĩa muốn lại bắt đầu lại từ đầu, hơn nữa ngoại giới pháp luật cũng không phải bài trí, hắn dạng này người đi đến ngoại giới, chỉ sợ không đến mấy hôm liền muốn bị mang đến tuần bộ của công trà. Cho nên Tiền Mãng dã tâm liền là xương bá tội thành. Nhưng mà muốn làm một điểm này, hắn liền nhất thiết phải đi ra lão thành khu. Thế nhưng là tội thành cựu đại khu, một cái củ cải một cái hố, nếu như hắn muốn vào ở mặt khác khu, tất nhiên là trở ngại trọng trọng, lúc này, hắn cần có nhất liền là một cái mạnh mẽ hữu lực người hợp tác. Lúc này, Thần Xuyên liền xuất hiện. Mấy ngày nay, có quán ba bên trong khách hàng, thảo luận nhiều nhất một sự kiện liền là Hắc Thạch khu xuất hiện một vị mánh khóe thông thiên tân quý, vậy mà tại xương bá Hắc Thạch khu nhiều năm hưng thịnh tập đoàn dưới mí mắt trắng trợn kiếm tiền nhiều năm. Nghe nói những năm này tích lũy mấy ước tài sản, hơn nữa chuẩn bị rời đi tội thành. Biết được cái này tin tức Tiền Mãng, tâm tư lập tức liền hoạt động mạnh đứng lên. Tất nhiên đối phương dự định rời đi, như vậy nhất định sẽ bán thành tiền dưới tay sản nghiệp, nếu như chính mình có thể tiếp nhận tới lời nói, như vậy liền có thể thuận lý thành trương vào ở Hắc Thạch khu. Chỉ cần tại Hắc Thạch khu có chính mình sản nghiệp, hắn liền có thể chậm rãi cùng hưng thịnh tập đoàn vào tay. Mãng gia, nhàn thoại thiếu tự, ngươi nói một chút tới tìm ta mục đích a. Tần Xuyên vô cùng thân sĩ cho đối phương đổ một ly trà, ngựa khí bình tĩnh tựa như một đầm nước đọng. Tần tổng nói giỡn, bảo ta Tiền Mãng liền hảo. Tiền Mãng rõ ràng có chút câu nệ. Ta sở dĩ đi tới quý công ty, là bởi vì nghe nói Tần tổng có rời đi tội thành dự định, không biết chuyện này là thật hay giả. Tần Xuyên ngẩng đầu nhìn đối phương một mắt, tiếp đó cười cười, xem ra Tiền lão bản tin tức rất nhạy thông a. Tần tổng quá khen, ta là làm quán ba suy nghĩ, tin tức phần lớn là nhiều, như liền là tính chân thực còn chờ khảo sát. Không tệ, ta là dự định rời đi tội thành. Tần Xuyên trực tiếp đánh gãy Tiền Mãng lời nói, khẽ nhấp một cái trà, sau đó tiếp tục nói, chí hướng của ta từ trước đến nay đều không tại cái này nho nhỏ tội thành, rời đi chỉ là sớm muộn sự tình thôi. Chương 059, nghề nghiệp tân cấp, khí quan con buôn. Chương 059, nghề nghiệp tân cấp, khí quan con buôn. Cái kia không biết Tần tổng phải chăng chuẩn bị bán ra chính mình danh hạ sản nghiệp. Tiền Mãng con mắt lập tức phát sáng lên. Tần Xuyên cầm chén trà tay có chút dừng lại, lập tức trên dưới dò xét Tiền Mãng một mắt, tiếp đó cười lắc đầu, Tiền lão bản, đối với ngươi cùng ngươi có quán ba ta cũng là có chỗ làm nghe thấy, có chuyện ta liền nói thẳng, ngươi cũng không cần trách móc. Tân tổng cứ nói đừng ngại. Ta đúng là chuẩn bị bán ra chính mình danh hạ sản nghiệp, tiếp đó mau chóng rời đi cái này dơ bẩn thành thị, nhưng mà bằng tiền lão bản tài lực, chỉ sợ là rất khó tiếp nhận sản nghiệp của ta a. Thần Xuyên lần nữa lắc lắc đầu. Nghe lời này, Tiền Mãng không chỉ có không có không chút nào duyệt, trong mắt kia sáng ngược lại trở nên càng thêm nóng bỏng. Bởi vì hắn từ đối phương trong lời nói nghe được, đối phương tại Hắc Thạch khu sản nghiệp, chỉ sợ là rất khổng lồ, nếu như chính mình thật có thể tiếp nhận tới, kia đối chính mình tương lai phát triển sẽ có lấy cực lớn trợ giúp. Nói không chừng trực tiếp liền có thể cùng Hưng Thịnh tập đoàn ngang vai ngang vế. Không nói gạt ngươi, liền tại hôm qua buổi sáng, Hưng Thịnh tập đoàn Ngô gia ba huynh đệ cùng một chỗ tới công ty của ta, bọn hắn chuẩn bị ra một cái ước tiền mặt mua đứt ta công ty cùng ta quan hệ lưới. Tần Xuyên cười ha hả duỗi ra một ngón tay. Mặc dù đã sớm chuẩn bị, nhưng mà nghe được câu này, Tiền Mãng vẫn không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Hắn hiện tại trong tay tiền mặt bất quá mấy ngàn vạn, liền xem như đem quán ba đổi ra ngoài, cũng tuyệt đối góp không đủ một cái ức. Dù sao hắn rất nhiều sinh ý cũng là không có thực thể, trên mặt nội sinh ý cũng liền chỉ có một gian có quán ba mà thôi. Mắt thấy đối phương trầm mặc, Tần Xuyên lần nữa cho hắn đổ một ly trà, tiếp đó mở miệng cười, "Tiền lão bản, không ngại, sinh ý không nói thành, chúng ta liền làm kết giao bằng hữu." Tiền Mãng lung túng cười cười, lập tức đem trong chén trà uống một hơi cạn sạch, phản phất là hạ quyết định một loại quyết tâm nào đó đồng dạng, cắn răng nói, "Tần tổng, ta hy vọng ngài có thể cho ta một điểm thời gian, tạm thời đừng ra bán ngài danh hạ sản nghiệp, ta qua mấy ngày lại tới cùng ngươi đàm luận." Cái này đi Tần Xuyên mặt lộ vẻ vẻ khổ sở. Thấy thế, Tiền Mãng thẳng tiếp từ trong túi móc ra một tấm thẻ ngân hàng chụp tại trên mặt bàn. "Tần tổng, trong tấm thẻ này có 50 vạn, ta biết ngài chướng mắt chút tiền lẻ này, nhưng đây là ta thành ý. 3 ngày sau đó, ta nhất định lại tới đến nhà bái phỏng, đến lúc đó nhất định cho ngài một cái hài lòng giá cả." Tần Xuyên nhìn chằm chằm tấm thẻ ngân hàng kia nhìn mấy giây, tiếp đó cười đem tạp đẩy trở về, "Tiền lão bản thật có thể nói đùa, ta mặc dù sinh ý không lớn, nhưng mà một chén trà hay là mời nổi, liền không thu phí." Tiền Mãng khẽ miệng hơi hơi run rẩy một chút. Chính mình nghiến răng nghiến lợi chụp ra 50 vạn, hợp lấy tại đối phương trong mắt liền giá trị một chén trà tiền. Lúc này hắn khỏi phải nói có nhiều lúng túng. "Dạng này à, tiền ta liền không thu, vừa bạn buổi tối không có chuyện gì, ta cũng chuẩn bị tại trước khi rời đi hảo hảo đi dạo một vòng tội thành, không bây giờ muộn tiền lão bản liền thỉnh ta tại ngươi quán ba uống một chén." Nghe được Tần Xuyên câu nói này, Tiền Mãng lập tức có một loại thụ sủng nhược kinh cảm giác, liền đội vàng gật đầu đáp ứng. "Đây là vinh hạnh của ta, vậy ta liền trở về chuẩn bị một chút, xin đợi Tần tổng đại giá quang lâm." "Khách khí khách khí." Hai người lại đơn giản hàn huyên vài câu, Tiền Mãng liền một mặt hưng phấn rời đi Tần Xuyên công ty. Nhìn xem Tiền Mãng rời đi bóng lưng, Tần Xuyên khẽ miệng hơi hơi dương lên. Những cái này thiên vị chuẩn bị cái này giả công ty cùng mấy người, Tần Xuyên trên tay đã triệt để không có tiền, chỉ sợ ngay cả 5000 khối tiền đều lấy ra không ra, nhưng mà đối mặt Tiền Mãng chụp đi ra 50 vạn, hắn vẫn như cũ thờ ơ, bởi vì hắn muốn cũng không phải đối phương chỉ là 50 vạn, mà là hắn toàn bộ tài sản. Làm xong một đơn này, hắn sẽ triệt để đắc tội Tiền Mãng cái này lao thành khu bá chủ, vì tránh đối phương trả thù chính mình, hắn liền nhất thiết phải trực tiếp đem đối phương làm tàn phế làm phế, để hắn mãi mãi cũng đứng không đứng lên. Chỉ có dạng này hắn mới có thể gối cao không lo, bằng không thì vì chỉ là 50 vạn được tội dạng này một cái người, thực sự là không đáng. Hôm nay buổi tối, hắn liền chuẩn bị rèn sắt khi còn nóng, giúp đối phương triệt để quyết định. Bất quá bởi vì không có chuyên nghiệp đoàn đội hỗ trợ, hắn liền chỉ có thể vận dụng chính mình năng lực, chỉ hy vọng chính mình não lực giá trị có thể chịu được được. Đi tới giả lập thế giới thứ 10 thiên. Mấy ngày nay Phong Tử Dạ bọn hắn đồng dạng không có nhà rỗi, mỗi ngày đều sẽ cẩn trọng vì tới cửa bệnh hoạn bài ưu giải nạn. Lại cạnh, tùy ý cầm trong tay một cái máu me đầm địa lớn thận ném tại trên mặt đất, Phong Tử Dạ hài lòng lấy xuống thủ sáo. Nho nhỏ thận kết sỏi, giải quyết. Lão bản ngư bức. Lâm Chi Chi mặt tràn đầy ngôi sao nhỏ bước bông ngựa. Mà liền tại lúc này, hệ thống thanh âm nhắc nhở đúng hẹn mà tới. Chúc mừng người chơi giết chết LV2 tà ác kế phụ, thu được ban thưởng điểm kinh nghiệm 20 điểm. Chúc mừng người chơi thành công trị liệu thận kết sỏi, thu được nghề nghiệp kinh nghiệm ban thưởng 10 điểm. Chúc mừng người chơi thành công thăng đến 6 cấp, thu được tự do phân phối điểm thuộc tính 1. Chúc mừng người chơi dã man bác sĩ thăng đến 5 cấp, thu được ban thưởng điểm danh vọng 2. Người chơi chuyên trúc nghề nghiệp đã tấn cấp, thu được chuyên trúc nghề nghiệp kỹ năng. Thỉnh đi tới người chơi mặt ngoài xem xét. Đi qua Phong Tử Dạ không ngừng cố gắng, hắn cuối cùng lên tới 6 cấp, hơn nữa nghề nghiệp đẳng cấp cũng thành công đạt đến 5 cấp. Nhưng mà nghề nghiệp tấn cấp cái gì vẫn là nghe Phong Tử Dạ đau cả đầu, thế là hắn ấn mở chính mình cái kia rất lâu không có chú ý giao diện thuộc tính. Tính danh, Phong Tử Dạ, đẳng cấp 6 cấp, 0190, tiền tài hối đoái kinh nghiệm tỷ lệ 1:1, nghề nghiệp khí quan con buôn, 5 cấp, 0110, tài phú 1300 vạn nguyên lực lượng 4, có thể phân phối điểm thuộc tính 3, lãnh địa tăng thêm 10, thể chất 4, nhanh nhẹn 6, não lực 3, thiên phú điên dại 0 cấp bậc, không điên cuồng không sống, nắm giữ điên dại thuộc tính. Ngươi nắm giữ một đôi có thể xem thấu thế giới này bản chất con mắt, ngươi chính là thế giới này duy nhất một cái thanh tỉnh người. Khí quan con buôn, nhị giai nghề nghiệp, ngươi có thể trải qua chợ đen khí quan giao dịch cùng cấm kỵ tấy ghép giải phẫu, nắm giữ nhanh chóng hái cùng bảo tồn khí quan kỹ thuật, có thể vì khách hàng thay đổi không rõ lai lịch cường hóa khí quan hay là Android. Đạo đức mơ hồ, kỹ thuật tinh xảo. Nghề nghiệp kỹ năng dành riêng, 3 giây không dấu vết bỏ đi, não lực giá trị càng thấp, kỹ năng hiệu quả càng cường đại. Thật phức tạp, thật phức tạp. Phong Tử Dạ bực bội gãi gãi đầu. So với sau khi tấn cấp nghề nghiệp, Phong Tử Dạ càng thêm ưa thích chính mình trước đó nghề nghiệp, đơn giản thô bạo, hoàn toàn không cần động não. Thế nhưng là hiện tại cái này cầu thí khí quan con buôn, đồ vật gì sao? Xem không hiểu, căn bản xem không hiểu a. Phong Tử Dạ đột nhiên cảm giác cái trò chơi này không dễ chơi. Hắn có chút nhớ muốn mở lại, liền là không biết lần tiếp theo sẽ xuyên việt đến cái dạng gì thế giới. Suy xét thời điểm, tay của hắn không cẩn thận đụng tới trên bàn giải phẫu thi thể. Ngay sau đó, hắn con mắt sáng lên. Theo ý hắn niệm khẽ động, trong tay của hắn vậy mà xuất hiện một cái tràn đầy máu tươi trái tim. Ngay sau đó, hệ thống thanh âm nhắc nhở lần nữa vang lên, chúc mừng người chơi thu được đạo cụ cải tạo sau trái tim, cải tạo sau trái tim. Đây là một cái bị khí quan con buôn sửa đổi qua trái tim, cắm vào nhân thể sau có thể làm cho đối phương thu được thuộc tính tăng thêm, lực lượng 3, thể chất 3, nhanh nhẹn 3. Chơi vui, chơi thật vui rồi. Chương 060, có quầy rượu tầng hầm chương 060, có quầy rượu tầng hầm một bên Lâm Chi Chi con người hơi hơi có rút. Ánh mắt của nàng vẫn luôn tại Phong Tử Dạ trên thân, có thể nàng hoàn toàn không có phát hiện đối phương là như thế nào đem cỗ thi thể kia trái tim lấy ra, liền giống như trái tim kia là trống rông xuất hiện tại trong tay hắn một dạng. Một màn này không thể bảo là không kinh dị. Mới đầu, Lâm Chi Chi cảm giác cái này giả lập thế giới trừ trật tự hỗn loạn một điểm, nhân tính vặn vẹo một điểm bên ngoài, cùng thế giới hiện thực không có quá lớn khác nhau, nhưng mà hiện tại xem ra chỉ sợ căn bản không phải nàng nghĩ như thế. Thế giới này, như có cổ quái. Phong Tử Dạ không có giảng giải, chỉ là đem chính mình còn thừa 3 điểm điểm thuộc tính toàn bộ thêm tại não lực giá trị bên trên, tiếp đó hắn não lực giá trị cũng là thành công biến thành 6. Hắn cảm thấy chính mình hiện tại hẳn là toàn bộ thế giới thông minh nhất người, không có một trong. 8 giờ rưỡi đêm, Triệu Thác thay đổi một thân thấp kém âu phục, đi tới cỏ quán ba. Không thể không nói Triệu Thác dáng dấp mặc dù không tính xoái, nhưng mà dáng người phi thường tốt, bởi vì lúc trước tại binh sĩ trở qua rất nhiều năm, về sau lại một mực xử lý tuần bộ ngành nghề, cho nên trên người hắn khí chất cũng vô cùng xuất chúng, dù là liền xem như xuyên một thân hàng hóa vỉa hè, vẫn như cũ cho người ta một loại không hiểu cảm giác áp bách. Một cái đĩa trái cây, hai đánh đĩa. Triệu Thác hướng lấy phục vụ viên đánh một cái búng tay. Rất nhanh, đối phương liền đem rượu cùng đĩa trái cây tiễn đưa tới. Triệu Thác kéo chính mình cổ áo, tiếp đó thấp giọng hướng về nhân viên phục vụ vấn nói, chúng ta ở đây có hay không có cái gì đặc thù phục vụ? Tiên sinh ngươi chỉ đặc thù phục vụ là? Nhân viên phục vụ trên dưới dò xét Triệu Thác một mắt, ánh mắt bên trong mang theo một chút nghi hoặc. Còn cùng lao tử trang, Triệu Thác cũng không giải thích, chỉ là mắt lạnh nhìn hắn. Mắt thấy hắn có chút không cao hứng, nhân viên phục vụ đội vàng một mặt cười làm lành gật đầu, có, bất quá hôm nay không được. Vì cái gì? Bởi vì hôm nay chúng ta lão bản muốn chiêu đãi một vị quý khách, cho nên hôm nay trong tiệm rất sạch sẽ. Quý khách? Triệu Thác nhíu mày, lập tức truy vấn, cái gì quý khách? Ta đây liền không rõ ràng, chỉ là nghe nói là một vị hắc thạch khu đại lão. Nhân viên phục vụ trên mặt lộ ra một cái xin lỗi nụ cười, tiếp đó quay người rời đi. Triệu Thác trong lòng đắng a. Từ lần trước từ mặt sẹo trong miệng biết được một chút tin tức sau, Triệu Thác trở lại tuần bộ cục liền bắt đầu nhằm vào quán ba lão bản Tiền Mãng bày ra một loạt điều tra, tiếp đó hắn liền phát hiện một cái ghê gớm sự tình. Cái kia liền là Tiền Mãng có quán ba sau lưng, không chỉ có dính líu ép buộc nữ tính mại dâm, thậm chí còn rất có thể cùng một cái khổng lồ buôn bán nhân thể khí quan tổ chức có liên quan. Hắn lần này cải trang đi tới nơi này, mục đích liền là vì điều tra chuyện này, nguyên bản hắn là chuẩn bị tìm một cái tiểu thư. Tiếp đó thông qua đối phương trong miệng moi ra một ít lời tới, nhưng là không nghĩ đến hôm nay có quán ba vậy mà chỉ có làm chẳng. Muốn biết, hắn vừa mới thế nhưng là hạ đủ vốn gốc, điểm hai đánh địa, còn mẹ nó điểm một cái đĩa trái cây. Không được, hôm nay nhất thiết phải dò thăm một chút hữu dụng manh mối. Nghĩ tới đây, Triệu Thác đứng dậy hướng về sân nhảy đi qua, đi theo âm nhạc tiết tấu xa lạ lắc lư đứng lên. Hắn cái kia cương nghị khuôn mặt cùng với tráng kiện dáng người rất nhanh liền hấp dẫn một cái trẻ tuổi thiếu nữ chú ý, trên mặt thiếu nữ mang theo thật dày một tầng trang dung, hoàn toàn nhìn không ra nguyên bản hình dạng. Đại thúc, lần đầu tiên tới chơi a. Thiếu nữ chiều cao chỉ có khoảng 1m6, đứng tại Triệu Thác bên cạnh liền giống như là một cái bỏ túi người một dạng, chỉ có ngẩng đầu lên mới có thể thấy được đối phương khuôn mặt. Ngươi như thế nào biết? Triệu Thác lúng túng cười cười. Nữ nhân đồng dạng cười cười, nhưng lại không có giảng giải, mà là mở miệng nói, không mời ta uống một chén sao? Triệu Thác gật gật đầu, tiếp đó mang theo đối phương đi tới chính mình tạp tọa, nhìn thấy trên bàn bia sau, nữ nhân rõ ràng có chút bất mãn, đại thúc liền là đại thúc, tới quán ba còn uống bia. Ngoài miệng mặc dù nói như vậy, nhưng mà nàng một điểm cũng không khách khí mở ra một chai bia, tự mình uống. Hai người nói chuyện phiếm vài câu, Triệu Thác biết được đối phương gọi tiểu ngải, năm nay mới 20 tuổi, tốt nghiệp cao trung sau liền không có đến trường, một mực trà trộn tại đủ loại chỗ ăn chơi, thỏa đáng thiếu nữ bất lương. Phóng tới thế giới hiện thực, cái kia liền là tinh thần tiểu muội nhi. Cho chuyện một chút, Triệu Thác liền hữu ý vô ý nhắc lên cỏ quán ba một ít chuyện. Tiểu ngải lập tức liền giống như là mở ra máy hát một dạng, căn bản không cần Triệu Thác lời nói khách sáo, nàng liền đổ hạt đậu đồng dạng đem chính mình biết nói hết đi ra, ta nói với ngươi à, đại thúc, cái này quán ba thật không đơn giản, bọn hắn dám giết người. A. Triệu Thác lập tức tới hứng thú, ngươi gặp được cũng không hẳn. Nhắc lên chuyện này, tiểu ngải rõ ràng có chút nghĩ lại mà sợ, nhìn chung quanh một chút, nàng mới hạ giọng mở miệng, đại khái là tại một tháng phía trước, ta ở đây gặp phải một cái xoay ca, vốn là nghĩ cùng hắn phát triển một chút quan hệ, có thể ai nghĩ tới là một cái nghèo. Liên mướn phòng tiền đều không trả nổi, ngươi nói được cười không? Triệu Thác lúng túng cười cười, không có lên tiếng, bởi vì hắn cũng không trả nổi, liền vừa mới rượu tiền cũng là hắn từ đồng sự nơi đó mượn tới. Tháng này mở tiền lương sợ là đều không đủ trả tiền. Bất quá hắn dáng dấp đúng là rất xoái, cho nên ta cũng liền miễn cưỡng cùng hắn thích hợp một chút, nhưng mà cũng không thể tại trên đường cái lớn phát sinh quan hệ a. Dù sao ta cũng là cái tương đối truyền thống nữ hài tử. Tiểu ngải liễu lo không ngừng nói rông dài lấy, Triệu Thác cũng không chê phiền, kiên nhẫn nghe, còn thỉnh thoảng phụ họa hai câu, nghiễm nhiên là một cái hoàn mỹ lắng nghe giả. Rất nhanh, tiểu ngải liền nói đến trọng điểm. cho nên chúng ta hai cái liền chuẩn bị đi quán ba phòng vệ sinh, nhưng mà ai biết phòng vệ sinh đã bị người chiếm, bất đắc dĩ hai ta liền chỉ có thể tiếp tục tại quán ba bên trong tìm kiếm phù hợp chỗ. Tiếp đó hai ta liền phát hiện cái này quán ba vậy mà có một cái tầng hầm. Tầng hầm? Triệu Thác con mắt sáng lên. Bởi vì căn cứ hắn lấy được quán ba kiến tạo bản vẽ, cái này quán ba là không có dưới mặt đất phòng. Không tệ, liền là một cái tầng hầm, cho nên hai ta chuẩn bị đi tầng hầm. Nói đến đây, tiểu ngải trong mắt tràn đầy kiên kỵ, thế nhưng là tầng hầm cửa ra vào có một cái nam nhân, cái kia nam nhân xuyên rách tung tóe, trong tay còn cầm một cây đao. Chúng ta cho là đối phương là không nhà để về, vụ trộm chạy đến nơi đây tên ăn mày, thế là liền muốn đem hắn đuổi đi, có thể liền làm cái kia soái ca đuổi theo hắn thời điểm, hắn một đao liền đem soái ca đầu cho chặt xuống. Nghe đến đó, Triệu Thác cũng là sắc mặt đổi biến. Một đao đem người đầu cho chặt đi xuống, cái này cỡ nào lớn lực đạo. Nếu như là đặc chế đại đao, Triệu Thác cảm giác chính mình còn có thể làm đến, nếu như chỉ là phổ thông đao cố, hắn tự hỏi căn bản là không có cách làm đến. Dù dạng này người trông coi, như vậy có quán ba tầng hầm nhất định cất giấu cái gì không thể cho ai biết bí mật. Nếu như chỉ là mại dâm, hoàn toàn không có tất yếu trực tiếp giết người. Vậy là ngươi như thế nào trốn ra được? Triệu Thác nhìn về phía tiểu ngải vấn đạo. Bằng vào trong miệng nàng cái kia nam nhân thực lực, nàng tuyệt đối là không có chạy trốn cơ hội. Ta cũng không biết, có thể là nhìn ta dáng dấp dễ nhìn à, ngược lại hắn không có truy sát ta. Triệu Thác nhìn đối phương trên mặt thật dày một tầng phấn, khóe miệng hơi hơi run rẩy một chút, nhưng cũng không có nhiều lời cái gì, chỉ là tiếp tục truy vấn nói, cái kia tầng hầm tại cái nào? Đại thúc, ngươi như thế nào đối với cái này như thế hiếu kỳ a? Ngươi sẽ không là tuần bộ a? Đừng nói nhảm, nói cho ta. Triệu Thác phi thường đại khí từ trong túi móc ra một cái tiền mặt chụp tại trên mặt bàn. Tiểu ngải đầu tiên là sửng sở, tiếp đó lập tức bật cười. Nhìn xem trên bàn một nắm lớn tiền mặt, liền một tấm phiếu đỏ đều không có, chắc bá cũng liền không đến 200 khối tiền. Đại thúc, ngươi là chơi chịu tượng sao? Hơn 100 khối tiền thật sự bị ngươi đập ra một vạn khối tiền cảm giác. Chương 061, bị ngược được Triệu Thác. Chương 061, bị ngược được Triệu Thác. Triệu Thác cũng là mặt mũi đỏ ửng. Kỳ thực hắn còn có mấy trăm khối tiền trên thân, bất quá đó là tiền mượn, cũng là dùng để tính tiền, đến nỗi những tiền lẻ này là hắn thừa dịp thời gian sau giờ làm việc làm kiêm chức kiếm lời, cũng coi như là toàn bộ tài sản của hắn. Tiểu ngải ngoài miệng mặc dù cười nhạo Triệu Thác, nhưng mà cơ thể lại rất thành thật, trực tiếp đem tiền nhét vào túi, tiếp đó mở miệng nói, ngươi theo phòng vệ sinh hành lang một mực đi vào trong, liền có thể nhìn thấy một cái bên trên khóa đại môn. Đối với, quên nói cho ngươi, phía trước cái kia bị chặt đầu tiểu soái ca tựa như là một kẻ trộm, biết chút mở khóa tay nghề, ngươi chưa hẳn có thể bảo. Triệu Thác đánh giá chung quanh một mắt, tiếp đó từ tiểu ngải trên đầu lấy cái tiếp theo cái tóc cái này cho ta mượn. Nói xong, hắn quay người liền hướng về phòng vệ sinh phương hướng đi đến. Tiểu ngải một mặt mờ mịt lại mẹ nó gặp phải một cái dựa vào tay nghề ăn cơm. Không đối với, lao nương cái tóc. Không để ý tới đối phương tiếng chửi rủa, Triệu Thác dựa theo đối phương nói, tìm được cái kia bên trên khóa đại môn. Triệu Thác rất bài xích tự tiện hành động, nhưng mà hiện tại hắn đối với tuần bộ cục đã triệt để mất đi hy vọng, liền tính toán hắn đem chuyện này báo cáo cho tuần bộ cục, lãnh đạo cũng tuyệt đối sẽ không quản. Vì nghề nghiệp kinh nghiệm, hắn cũng chỉ có thể làm một lần chính mình đã từng xem thường nhất can đảm anh hùng. Hít sâu một khẩu khí, Triệu Thác dùng trong tay cài tóc thông thạo mở ra môn khóa, tiếp đó đẩy cửa đi vào. Không có trong tưởng tượng lờ mờ, đập vào tầm mắt một cái rộng rãi bậc thang, theo bậc thang xuống, giày da trên băng lạnh mặt đất phát ra cộc cộc tiếng vang. Nửa phút đồng hồ sau, một đầu rộng rãi hành lang đập vào tầm mắt, hành lang phần cuối là một cái giống phòng phẫu thuật cửa phòng. Mà cửa phòng, một cái quần áo tả tơi nam nhân ngồi trên một khối mền, cầm trong tay một cái gạt quay, không có chút nào hình tượng gặm. Bên cạnh hắn, trưng bày một thanh sáng loáng khai sơn đao. Nhìn thấy Triệu Thác đi tới, hắn ngẩng đầu liếc mắt nhìn, tiếp đó liền tiếp tục vùi đầu gặm trong tay gạt quay. Đừng tới đây, trở về đi. Hắn tiếng nói vô cùng khàn khàn, nghe đứng lên tựa như dây thanh nhận tương tổn, khó nghe lại thẹn thẽ. Phía sau cửa là địa phương nào? Triệu Thác không nói tiếp, mà là một bên đi lên phía trước, vừa mở miệng hỏi. Nghe được lời nói của hắn, nam nhân hơi có chút kinh ngạc, lập tức cẩn thận từng ly từng tí cầm trong tay gà quay đặt tại một bên, lại hút trên ngón tay mỡ đông, sau đó mới xách theo đao chậm rãi đứng dậy. Thẳng đến lúc này, Triệu Thác mới hoàn toàn thấy rõ tướng mạo của hắn, đó là một tấm mặt vô cùng xấu. Trên mặt trải rộng dữ tợn vết sẹo, thoạt nhìn giống như bỏng sau lưu lại vết sẹo. Tóc của hắn cũng đã lâu không xử lý, một tia dính vào nhau, che khuất nửa gương mặt. Nhìn đối phương không ngừng tới gần, Triệu Thác trực tiếp móc súng lục ra nhắm ngay hắn, nghiêm nghị mở miệng bỏ đao xuống, hai tay ôm đầu ngồi xổm trên mặt đất. Liếc mắt nhìn đen ngòm họng súng, nam nhân cái kia giữ tợn trên mặt đột nhiên lộ ra một vòng nụ cười, tiếp đó vậy mà nhanh chóng hướng về Triệu Thác đi lên. Triệu Thác cũng không phải một người không quả quyết, lúc này bóp cò súng. Bàng, nặng nề tiếng súng tại tầng hầm bên trong chợt vang lên, cao tốc xoay tròn đạn trong nháy mắt xuyên thủng nam nhân đùi. Triệu Thác không muốn giết người, hắn chỉ muốn hạn chế đối phương hành động, bằng không thì khoảng cách gần xạ kích, hắn tất nhiên có thể làm được một phát mất mạng. Có thể liền tại lúc này, để Triệu Thác chấn kinh một màn phát sinh. Cái kia nam nhân bị thương sau đó, hành động vậy mà mảy may không chịu trở ngại, ngược lại là một bước xa vọt tới trước mặt hắn. Một giây sau, hàn quang chợt hiện. Triệu Thác chỉ cảm thấy chỗ cánh tay truyền đến một luồng ý lạnh, tiếp đó liền là lạch cạch một tiếng. Tay của hắn cánh tay cùng trong tay súng ngắn cùng một chỗ rơi xuống trên mặt đất. Căn bản không lo được cánh tay truyền đến kịch liệt đau nhức, Triệu Thác vội vàng lùi lại, miễn cưỡng né qua đối phương hướng về đỉnh đầu bổ xuống một đao. Kế tiếp chiến đấu Triệu Thác cái này đã từng minh vương căn bản không có mảy may đánh trả chỗ trống, trong tay đối phương khai sơn đao chặt trên vách tường vậy mà trực tiếp chém ra một đạo thật sâu vết cắt, đá vụn bay tứ tung. Dạng này chàng diện Triệu Thác chỉ trong phim ảnh thấy qua, hắn thực sự không thể tin được trong hiện thực vậy mà có kinh khủng người. Liên tục tránh né đối phương mấy lần công kích sau đó, Triệu Thác nhổ chân liền chạy. Loại tình huống này tra án đã hoàn toàn không trọng yếu, mạng nhỏ của chính mình mới là trọng yếu nhất. Lúc này tình huống của hắn vô cùng không tốt, không chỉ ném mất một cánh tay, trên lưng cũng bị chặt một đao, lưu lại một đạo sâu đủ thấy xương vết thương. Bất quá nghiêm trọng nhất hay là chỗ ngực thương miệng, đó là bị đối phương dùng đao đâm ra, hắn cảm giác nội tạng của mình đã bị hao tổn. Theo Triệu Thác lảo đảo từ tầng hầm bên trong chạy đến, quán ba bên trong lập tức vang lên một tràng thốt lên. Bất quá lúc này Triệu Thác đã hoàn toàn không để ý tới nhiều, hắn chỉ muốn mau chóng rời khỏi đây, hắn cần cứu chữa. Mà mục đích của hắn chính là Phong Tử Dạ Phong Chi phòng khám. Đi đến quán ba cửa ra vào thời điểm, hắn trong thoáng chốc giống như nhìn thấy quán ba lão bản Tiền Mãng, đang một mặt cười lấy lòng nên đón một trẻ tuổi nam nhân, cùng với một người mặc tuần bộ chế phục trung niên. Bất quá những cái này hắn đều không để ý, hắn hiện tại chỉ có một ý niệm, đó là nhanh chóng đi tới Phong Chi phòng khám, đó cũng là duy nhất cơ hội sống của hắn. Trong phòng khám, Lâm Chi Chi cùng Ngô Mộng đang quét dọn gian phòng, vì tan tầm làm chuẩn bị. Mà Phong Tử Dạ lại đuốt đuốt trong tay trái tim kia, trên mặt lộ ra xoắn xuýt thần sắc, hắn đang lo lắng quả tim này muốn cho ai thay đổi. Nếu muốn cho đối phương đổi trái tim, chắc chắn là muốn đem đối phương nguyên bản trái tim lấy ra, nhưng mà hắn lại không xác định đem đối phương trái tim lấy ra sau đó đối phương còn có thể sống sót. Nếu không thể sống, vậy hắn khả năng liền muốn thiệt hại một sủng vật, cho nên hắn không muốn dùng Lâm Chi Chi bọn hắn làm thí nghiệm. Thực sự không được liền chỉ có thể ngày mai tìm một người bệnh thử một lần. Lão đại, Lâm Chi Chi đột nhiên tiến đến Phong Tử Dạ bên cạnh, cười ha hả nhìn đối phương trong tay viên kia rời khỏi cơ thể rất lâu vẫn như cũ nhảy lên trái tim. Người thứ này đến cùng là như thế nào từ trong thân thể của hắn lấy ra? Thật thần kỳ. Ít hỏi thăm, cẩn thận đem trái tim của ngươi cũng lấy ra. Phong Tử Dạ tức giận mắng một câu. Lâm Chi Chi lập tức không có động tĩnh. Mà liền tại lúc này, ngoài cửa đột nhiên chuyển đến một hồi âm thanh. Đi xem một chút. À, Lâm Chi Chi gật gật đầu, tiếp đó đi về phía cửa, kéo một phát mở cửa màn, nàng bị dọa đến vội vàng lùi lại một bước. Bởi vì nàng nhìn thấy một đôi tay đẫm máu chụp trên cửa kính, còn phía trên lưu lại một đạo vết máu. Cái gì quỷ đồ vật? Hít sâu một khẩu khí sau, Lâm Chi Chi cơ lấy một cái rượu chữa cháy liền mở ra cửa phòng. Tiếp đó liền nhìn thấy máu me đầy người Triệu Thác đang nằm tại cửa phòng khám, không rõ sống chết. Nghe tiếng chạy đến Phong Tử Dạ thấy cảnh này đầu tiên là sửng sở, lập tức trên mặt liền lộ ra hưng phấn nụ cười. Chương 062, Nguyễn Thiên Đường không có Phong Tử Dạ. Chương 062, Nguyễn Thiên Đường không có Phong Tử Dạ. Ngươi bệnh, sinh bệnh, đúng hay không? Phong Tử Dạ trong mắt lóe lên một vòng điên cuồng. Giờ khắc này, Phong Tử Dạ thông minh đại não lại bắt đầu điên cuồng vận chuyển, hắn muốn thí nghiệm trong tay quả tim này, nhưng mà lại không nỡ dùng chính mình sủng vật làm thí nghiệm, mà trước mắt cái tên này là lục sắc, nhưng lại không phải chính mình sủng vật nam nhân liền là tốt nhất lựa chọn. Lão bản, hắn không có bệnh, chỉ là thụ thương. Lâm Chi Chi mở miệng giảng giải. Đừng quản ta. Phong Tử Dạ phẫn nộ gào thét, đem hắn mang lên phòng phẫu thuật. Lâm Chi Chi bất đắc dĩ nhún nhún vai, nhỏ giọng thầm thì một câu trung tâm chỉ huy đừng trách ta, hắn chính mình chịu chết, ta cũng không có biện pháp. Nhìn xem bị Lâm Chi Chi cùng Nô Ngọc phí sức mang lên bàn giải phẫu Triệu Thác, Phong Tử Dạ cầm trong tay viên kia vẫn như cũ nhảy lên trái tim, biểu lộ thoạt nhìn là điên cuồng. Bất quá Lâm Chi Chi cùng Nô Ngọc sớm đã quen thuộc loại này trạng thái dưới hắn, cho dù là những quan sát trực tiếp khán giả cũng sớm đã quen thuộc, trên màn đạn tràn đầy đối với Triệu Thác chúc phúc. Nguyễn Thiên Đường không có Phong Tử Dạ người mất nghỉ ngơi, ngậm đến gì đợi gờ nguyện Triệu tuần bộ lên đường bình an. Cái video này nói cho ta một đạo lý, sinh bệnh nhất định phải đi chính quy bệnh viện, xưởng nhỏ là không đáng tin cậy. Mà chỉ huy trung tâm đồng dạng vô cùng lo lắng. Từ nhìn thấy Triệu Tháp tìm tới Phong Chi phòng khám một khắc này bắt đầu, Chu thượng tướng liền đã bắt đầu tìm kiếm phương án giải quyết. Ngữ khí gấp rút hướng đám người mở miệng, lập tức loại bỏ phụ cận tất cả người mở đường, không tiếc bất cứ giá nào cứu Triệu Tháp. Lúc này bọn hắn sớm đã từ bỏ hướng Lâm Chi Chi cùng Trần Toại tìm kiếm trợ giúp, bởi vì hai người kia đã hoàn toàn trở thành Phong Tử Dạ nên bớt, mặc dù hai người còn không rõ biểu thị muốn vứt bỏ trung tâm chỉ huy cùng nhân loại liên bang, nhưng mà chỉ cần trung tâm chỉ huy cùng Phong Tử Dạ ý kiến phát sinh xung đột, bọn hắn hai cái sẽ không chút do dự lựa chọn đứng tại Phong Tử Dạ phía bên kia. Thì như hiện tại, bây giờ, ngắn ngủi vài giây đồng hồ thời gian, một nhân viên công tác đứng lên, ngựa khí gấp rút mở miệng, "Chu thượng tướng, 0010 hào người mở đường Tần Xuyên, bây giờ đang tại cỏ quán 3, đón xe lời nói trong vòng 10 phút liền có thể đuổi tới Phong Chi phòng khám." Liên hệ hắn. Chu thượng tướng cơ hồ không chút do dự mở miệng. Đi qua 10 ngày thời gian, rất nhiều người mở đường cũng đã bắt đầu bộc lộ tài năng, trên bảng xếp hạng cũng nhiều ra rất nhiều khuôn mặt mới, nhưng mà tại Chu thượng tướng trong mắt, Triệu Thác vẫn là không thể thay thế. Thông qua quan sát, bọn hắn phát hiện một rất đau xót sự thật, đó là tất cả bảng xếp hạng người mở đường, xử lý đều là thiên môn sinh ý, trong đó có đi lừa gạt, có đánh bạc, có ôm đùi, thậm chí còn có bán mình. Mặc dù có dựa vào đứng đắn hành hương, cũng là trên thương trường sử dụng rất nhiều không thể lộ ra ánh sáng thủ đoạn, thậm chí còn xuất hiện một làm bán hàng đa cấp. Càng như vậy, lại càng làm nổi bật Triệu Thác viên này xích tử chi tâm. Bởi vì hắn cho dù nghèo không cơm ăn, cũng vẫn như cũ không làm qua bất luận một vi phạm pháp luật cùng đạo đức sự tình. Nhiều nhất là tại Lâm Chi Chi cùng Phong Tử Dạ bọn hắn hành hung sau đó, lựa chọn trầm mặc. Nếu hôm nay liền Triệu Thác cũng chết, vậy bọn hắn thật không nhìn thấy hy vọng, chẳng lẽ thế giới này thật chỉ có ác nhân mới có thể sinh tồn tiếp sao? Không, tuyệt đối không thể để quần chúng sinh ra ý nghĩ, nếu tình thế dạng này phát triển tiếp, vậy chờ đến nhân loại toàn thể tiến vào giả lập thế giới sau, nhân loại bản thân liền sẽ trở thành thế giới này không ổn định nhất nhân tố. Đến lúc đó, vẫn như cũ sẽ dẫm vào thế giới hiện thực vết xe đổ. Rất nhanh, trung tâm chỉ huy liền cùng Tần Xuyên lấy được liên hệ, tại biết được trung tâm chỉ huy tố cầu sau, Tần Xuyên lựa chọn cùng trước đây Trần Toại giống nhau cách làm. hắn cũng cần trung tâm chỉ huy dùng đồng giá đồ vật tiến hành trao đổi. Giờ khắc này, Chu thượng tướng tâm chìm đến đáy cốc, bởi vì hắn phát hiện, những đã từng mang cứu thế cứu dân chi tâm, trong miệng hô to vì nhân loại những người mở đường, tại tiến vào giả lập thế giới kinh lịch sinh tồn nỗi khổ sau, dường như đều biến. Cho đến tận này, trừ Triệu Thác, đã không có bất luận người nào nguyện ý không ràng buộc trợ giúp những cùng một chỗ từ thế giới hiện thực tới đồng bạn. Có thể lúc này mới vẹn vẹn đi qua 10 ngày mà thôi. Vẹn vẹn trầm mặc vài giây đồng hồ, Chu thượng tướng liền đáp ứng đối phương yêu cầu, mà yêu cầu của hắn đối với trung tâm chỉ huy cũng không tính quá khó. Hắn cần trung tâm chỉ huy giúp hắn đem một người sớm đưa đến giả lập thế giới, đó là một hacker cao thủ, cũng là Tần Xuyên đi lừa gạt bên trong không thể thiếu trợ thủ. Có hắn tồn tại, Tần Xuyên có thể tối lớn trình độ tránh sử dụng năng lực của mình. Hợp tác đạt tới sau đó, Tần Xuyên trực tiếp mang theo cái kia mặc tuần bộ chế phục nam nhân rời khỏi cỏ quán ba, đón xe đi tới phong chi phòng khám phương hướng. Kỳ thực lần này Tần Xuyên mục đích đã đạt đến. Hắn tìm một người đóng vai hát thạch khu tuần bộ cục trưởng, hơn nữa mang theo đối phương cùng một chỗ tới cỏ quán ba, thông qua năng lực của mình để Tiền Mãng tin tưởng thân phận của đối phương. Như thế vừa tới, Tiền Mãng đối với Tần Xuyên thân phận đã tin tưởng không nghi ngờ, bọn hắn ở giữa hợp tác chắc hẳn dùng không được bao lâu liền có thể triệt để đạt tới. Đưa mắt nhìn Tần Xuyên rời đi về sau, Tiền Mãng chuyện thứ nhất liền là hướng về quán ba tầng hầm đi đến. Làm hắn đi tới tầng hầm thời điểm, cái kia kẻ lang thang ăn mặc nam nhân đang ôm lấy dao nằm trên mặt đất ngủ. Nghe được tiếng bước chân, nam nhân ngồi dậy che lấp ánh mắt nhìn về phía Tiền Mãng. Cho dù cùng đối phương gặp qua nhiều lần, nhưng mà lần nữa nhìn thấy gương mặt kia, Tiền Mãng vẫn không tự giác cảm thấy một hồi trên sinh lý khó chịu. "Đao ca, vừa mới có phải có người xuống tới?" "Ừ, được xưng Đao ca." Nam nhân gật gật đầu, tràn đầy vết sẹo trên mặt không bất luận biểu lộ. "Để hắn cho chạy." "Ừ, con mẹ nó, ngươi như thế nào có thể để hắn chạy?" Tiền Mãng lập tức liền cấp bách, dùng sức đá một chút bên cạnh vách tường, cả người đều vô cùng táo bạo. Nghe câu này, Đao ca ngẩng đầu nhìn về phía hắn, che lấp ánh mắt bên trong thoáng qua một vòng sát ý, dường như cảm nhận được ánh mắt của đối phương. Tiền Mãng hít sâu một khẩu khí, điều chỉnh tốt cảm xúc của mình, ép tay cũng không biết là trấn an đối phương vẫn an ủi chính mình. "Đao ca, là ta quá kích động, dạng này, chúng ta lập tức tra một chút người này đi đâu, tiếp đó ngươi giúp ta tiêu diệt hắn." "Ok, ta chỉ phụ trách phòng thủ ở đây." Đao ca lắc đầu cự tuyệt. "Thế nhưng người này là ngươi để chạy, nếu quả thật ra chuyện, viện trưởng trách tội xuống ngươi cũng ăn không xong." Tiền Mãng tận khả năng khống chế cảm xúc, nhưng mà vẫn rất kích động. Nghe được viện trưởng hai chữ, Đao ca rõ ràng có chút dao động. Trầm mặc vài giây đồng hồ sau, hắn cuối cùng đứng lên, "Ta cùng ngươi đi qua, nhưng mà chỉ cái này một lần, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa." "Chương 063, chính là các ngươi khi dễ sủng vật của ta a." "Chương 063, chính là các ngươi khi dễ sủng vật của ta a." Phong chi trong phòng khám, Phong Tử Dạ đang xoắn xuýt là trước tiên đem trái tim của đối phương lấy ra, hay là trực tiếp cầm trong tay trái tim lắp đặt vào. Kết quả ngoài cửa liền truyền đến một hồi xe thắng gấp âm thanh. Bị sợ nhảy một cái, Phong Tử Dạ cầm trái tim tay trực tiếp chạm đến Triệu Thác trên thân, tiếp đó hắn cũng không để ý nhiều, trực tiếp lựa chọn lắp đặt. "Chúc mừng người chơi thành công cải tạo trái tim, thu được nghề nghiệp điểm kinh nghiệm 10 điểm." Triệu Thác vẫn như cũ nhắm chặt hai mắt, không tỉnh lại. Lâm Chi Chi nhìn xem đã đắm chìm trong ý thuật thế giới không cách nào tự kiểm chế Phong Tử Dạ, bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó gọi Ngô Ngộng, xách theo một dịu chữa cháy liền đi ra phòng khám. Đối với bên ngoài tiếng ồn ào, Phong Tử Dạ ngoảnh mặt làm ngơ, bởi vì hắn phát hiện Triệu Thác không chỉ ngực và phía sau lưng có sâu đủ thấy xương vết thương, còn mất một cánh tay. Thế là hắn nhìn chung quanh một chút, kết quả phát hiện vừa mới cố kia chưa kịp xử lý sạch thi thể. Hắn tự tay đụng vào cơ thể đối phương, theo hơi chuyển động ý nghĩ một chút, cánh tay của đối phương đã xuất hiện trong tay hắn. "Chúc mừng người chơi thu được đạo cụ cải tạo sau cánh tay cải tạo sau cánh tay, đây là một cái bị khí quan con buôn sửa đổi qua cánh tay, có vô cùng thần kỳ lực lượng, người sử dụng não lực giá trị càng thấp, lực hiệu quả càng cường đại, chơi vui à." Mới đầu còn đối với khí quan con buôn nghề nghiệp bất mãn hết sức Phong Tử Dạ, hiện tại đã hoàn toàn đắm chìm trong vui sướng không cách nào tự kiềm chế, mặc dù hiện tại nghề nghiệp của hắn không phải bác sĩ, nhưng y thuật của hắn lại càng tinh xảo. 3 giây đi qua, Phong Tử Dạ đã đem nguyên bản không thuộc về Triệu Thác cánh tay lắp đặt trên người hắn. "Chúc mừng người chơi thành công cải tạo cánh tay, thu được nghề nghiệp điểm kinh nghiệm 10 điểm." Trong lúc hắn chuẩn bị thưởng thức một chút hoàn mỹ tác phẩm, một đạo cực lớn tiếng vang truyền đến, tựa như đồ vật gì va chạm trên cửa chính phòng khám. Đại lượng mảnh kính vỡ rơi lả tả trên đất. Phong Tử Dạ liếc mắt nhìn vẫn như cũ không tỉnh lại dấu hiệu Triệu Thác, cuối cùng vẫn đứng dậy hướng ngoài cửa đi đến. 10 phút phía trước, Tần Xuyên xe ngừng tại phòng chi cửa phòng khám. Một thân cấp cao Âu phục Tần Xuyên từ trên xe đi xuống, đi theo phía sau một mặc tuần bộ chế phục trung niên nam nhân. Chỉnh lý một chút cổ áo, vừa muốn chuẩn bị vào cửa, hai thân ảnh liền trước tiên từ trong phòng khám đi ra. Trong đó một nữ nhân Tần Xuyên nhận biết, vậy mà là đại hạ ngành giải trí phi thường nổi danh nữ thần, Lâm Chi Chi. Mà trong tay nàng lúc này vậy mà xách theo một dịu chữa cháy, rất phù hợp nữ hán tử hình tượng. "Đại mỹ nữ, ngươi đây là có ý tứ gì?" Tần Xuyên cười mỉm dò xét đối phương một mắt. Hắn nhận biết Lâm Chi Chi, có thể Lâm Chi Chi rõ ràng không biết hắn, cũng tương tự không biết đối phương người mở đường thân phận, thế là lạnh như băng mở miệng, "Xem bệnh lời nói ngày mai xin sớm, hôm nay đóng cửa. Ta không đến khám bệnh, ta tới tìm người, tìm một gọi là Triệu Thác người, hẳn tại các ngươi trong tiệm." Tần Xuyên đưa tay chỉ sau lưng đối phương phòng khám. Nghe đối phương lời nói, Lâm Chi Chi sầm mặt lại. Kỳ thực làm hắn nhìn thấy sau lưng đối phương cái kia mặc tuần bộ chế phục nam nhân, nàng liền mơ hồ đoán được cái gì, mà lời nói của đối phương không thể nghi ngờ chứng thực ý nghĩ của mình. Bọn hắn là Triệu Thác đồng sự, cũng vì Triệu Thác mà đến, bất quá lúc này Triệu Thác hơn phân nửa đã bị Phong Tử Dạ đùa chơi chết, nếu hiện tại để bọn hắn đi vào, không thể nghi ngờ xảy ra đại sự. Lấy Phong Tử Dạ tính cách chắc chắn không ngoan ngoan thúc thủ chịu trói, hắn chỉ có thể cười ha hả vấn đối phương có phải hay không có bệnh. Thế nhưng đối phương là tuần bổ, liền Triệu Thác đều mang súng tùy thân, đối phương chắc chắn cũng giống vậy. Thật muốn động thủ, chính mình một phương chắc chắn không chiếm được lợi lộc. Cho nên nàng không thể để đối phương đi vào, càng không thể để đối phương nhìn thấy Triệu Thác. Thế là nàng lắc lắc đầu, mở miệng nói, ngươi muốn tìm người không tại chúng ta phòng khám, trong phòng khám chỉ có chúng ta lão bản một người. Vậy để ta nhìn một chút các ngươi lão bản. Tần Xuyên âm thanh đề cao mấy phần, dường như cố ý để trong phòng khám người nghe được. Ngươi tính toán đồ vật gì, cũng xứng gặp chúng ta lão bản. Lâm Chi Chi nộ khí cũng bị kích đứng lên, bởi vì đối phương thực quá trang, cho người cảm giác giống như không đem bất luận người nào phóng trong mắt. Coi trời bằng vung bộ dáng, để Lâm Chi Chi hận không thể hiện tại liền đem hắn tiến lên phòng phẫu thuật. Liền lúc này, lại hai chiếc xe lao nhanh lái tới, phía trước một chiếc xe sang trọng, đằng sau đi theo một chiếc chiến vàng. Ngay sau đó, tiền mãng cái kia tráng kiện thân ảnh từ trong ghế xe đi xuống, đi theo phía sau một cầm đao lôi thôi nam nhân. Đồng thời, hơn 10 cầm trong tay khảm đao xã hội tiểu thanh niên từ chén vàng trên xe nhảy xuống, lập tức đem toàn bộ phong chi phòng khám vây chật như nêm cối. Tiền mãng trong miệng ngậm một điếu thuốc, hoạt động một chút cổ, tùy ý vây vây tay, đem phòng khám này cho ta vây lại. Tiền lão bản. Tần Xuyên có chút hồ nghi nhìn về phía đối phương. Nghe thanh âm của hắn, tiền mãng hơi sững sờ, lập tức nhìn về phía Tần Xuyên, trong mắt đầu tiên thoáng qua một vòng hồ nghi chi sắc, lập tức một mặt cười lấy lòng đi tới Tần Xuyên trước mặt. Tần tổng, Triệu cục trưởng, các ngươi hai cái sao ở đây? Ta đến tìm cá nhân, ngược lại ngươi, Tiền tổng sao cũng xuất hiện ở đây? Tần Xuyên tùy ý qua loa một câu, tiếp đó hỏi ngược lại, ta cũng tới này tìm người. Tiền mãng cười cười, tiếp đó vội vàng từ trong túi lấy ra thuốc lá, cho Tần Xuyên cùng cái kia mặc tuần bộ chế phục nam nhân nhóm lửa. Vậy thật xảo. Tần Xuyên trên mặt mặc dù mang theo cười, nhưng nội tâm lại có một loại không tốt dự cảm, lần này trung tâm chỉ huy khả năng cho hắn tìm một đại phiền toái. Hắn đã trong lòng âm thầm tính toán, nếu trung tâm chỉ huy để hắn tìm người cùng Tiền mãng muốn tìm là cùng một người, hắn liền lập tức từ bỏ chuyện này. Hết thảy đều phải lấy kế hoạch của hắn làm trọng. Ưa, xảo xảo. Tiền mãng vẫn như cũng một mặt cười làm lành. Bất quá phòng khám này người tính khí thế rất lớn, không để chúng ta đi vào. Tần Xuyên hữu ý vô ý nhìn về phía đứng tại cửa ra vào Lâm Chi Chi. Hắn cho tới bây giờ không phải cái gì lương thương hương tiếc ngọc người, đối phương tất nhiên cản hắn lộ, vậy chỉ có thể mượn đao giết người. Nghe Tần Xuyên lời nói, Tiền Mãng lập tức ngầm hiểu, hướng về sau lưng lôi thôi nam nhân vẫy vẫy tay bao cà, để nàng tránh đừng ra. Lôi thôi nam nhân gật gật đầu, xách theo đao liền hướng Lâm Chi Chi đi qua, không nói hai lời phủ đầu liền một đao bổ xuống. Lâm Chi Chi gần nhất mặc dù kinh lịch không thiếu chiến đấu, nhưng chung quy vẫn là một nữ nhân, mà đao ca thế nhưng liền Triệu Thác đều không thể chống lại tồn tại, giữa hai bên tồn tại không thể vượt qua khoảng cách. Nhìn đối phương không chút giữ lại một đao, Lâm Chi Chi hoảng loạn giơ tay lên bên trong rượu chữa cháy ngăn cản. Một đao trọng trọng bổ trên rượu chữa cháy, Lâm Chi Chi chỉ cảm thấy cánh tay tê dại một hồi, nàng chưa kịp phản ứng, đối phương trọng trọng một cước đạp trên bụng của nàng, trực tiếp đem nàng đạp bay ra ngoài. Giang rắc, phòng khám cửa kính trong nháy mắt bị đâm nát bấy, mảnh kính vỡ rơi đầy đất. Liền cái này, cũng dám cản chúng ta Tần tổng lộ. Tiền mãng khinh thường nhíu môi. Mà liền lúc này, một hai tay dính đầy tinh hồng huyết dịch nam nhân từ trong phòng khám đi ra, hắn đầu tiên đỡ lên đổ tại cửa ra vào Lâm Chi Chi, ngựa khí vậy mà hiếm thấy nu hòa bị khi phụ. Nghe câu này, không biết làm sao, Lâm Chi Chi chỉ cảm thấy chót mũi chua chua, hốc mắt lập tức hồng, sau đó dụng lực gật gật đầu. Sang bên lợi. Phong Tử Dạ ra hiệu đối phương tránh ra, tiếp đó khỏe miệng lộ ra một vòng nhe răng cười liền các ngươi khi dễ sủng vật của ta a. Chương 064, dị năng giả. Chương 064, dị năng giả. Nghe Phong Tử Dạ cái này mang theo nghĩa khác lời nói, Lâm Chi Chi không mảy may không thoải mái, ngược lại cảm thấy trong lòng ấm áp. Loại người này được bảo hộ, bị người để ý cảm giác, thật hảo. Nhất tại cái không có cảm tình giả lập thế giới. Nguyên lai ngươi. Tiền mang nhíu nhíu mày, vừa mới hắn liền cảm giác nữ nhân kia có chút quen mắt, nhưng trong lúc nhất thời không nhớ rõ nơi nào nhìn thấy. Thẳng đến Phong Tử Dạ hiện thân, hắn cuối cùng nghĩ đứng lên, vài ngày trước tại quán ba bên trong liền nam nhân này, cầm sát bà tử cổ quyền chuyển nhượng hợp đồng, tại bọn hắn quán ba đại náo một hồi. Còn kém chút nhi một thương sụp đổ chính mình. Hôm nay vừa vặn mượn cơ hội này, nợ mới nợ cũ cùng một chỗ tính toán. Nghĩ tới đây hắn không đợi Phong Tử Dạ mở miệng, hướng thẳng đến lôi thôi nam nhân gầm nhẹ một tiếng, "Đao ca, giết chết hắn." Tần Xuyên yên lặng nhìn xem đây hết thảy, không nói một lời. Trong đầu trung tâm chỉ huy cho chuyện thỉnh cầu không ngừng vang lên, nhưng hắn vẫn lựa chọn không nhìn. Hắn biết, trung tâm chỉ huy nhất định muốn cho chính mình cứu Lâm Chi Chi, mặc dù bọn hắn hy vọng chính mình giải cứu một gọi là Triệu Thác nam nhân, nhưng chắc chắn cũng không hy vọng chính mình tổn thương cái này chỗ cao bảng xếp hạng vị thứ hai Lâm Chi Chi. Bất quá Tần Xuyên không thể đáp ứng bọn hắn yêu cầu. Bởi vì lúc này hắn chưa biết rõ Lâm Chi Chi bọn hắn cùng Tiền Mãng đến cùng có ân oán gì, nếu chính mình tùy tiện mở miệng, có thể ảnh hưởng đến chính mình cùng Tiền Mãng hợp tác, so với kế hoạch của mình, trung tâm chỉ huy thỉnh cầu cùng chính mình đối với bọn hắn đưa ra điều kiện đều không coi là gì. Chu thượng tướng lúc này cũng cấp bách xoay quanh. Triệu Thác hắn coi trọng nhất người mở đường một trong, có thể Lâm Chi Chi hắn cũng tương tự không muốn bỏ qua, nếu quả thật vì cứu Triệu Thác mà bỏ qua Lâm Chi Chi, không nói trước chuyện này kiếm lời là thua thiệt. Mẹn mẹn dư luận áp lực đều đủ trung tâm chỉ huy uống một bình. Hắn cũng nghĩ qua lại thông qua mặt khác người mở đường quá nhiều chuyện này, thế nhưng cho đến trước mắt, đã không bất luận người mở đường nào có năng lực tham dự vào chuyện này. Trong lúc hắn lại chuẩn bị làm chút gì, trên màn hình lớn Phong Tử Dạ đã cùng cái kia lôi thôi nam nhân chiến đấu cùng một chỗ. Phong Tử Dạ năng lực chiến đấu kỳ thực vẫn luôn không phải rất mạnh, nếu không phải bởi vì lãnh địa tăng thêm duyên cớ, hắn có thể ngay cả Lâm Chi Chi đều đánh không lại. Bất quá hảo tại trước mắt chiến đấu địa điểm vẫn như cũ xem như phòng khám phạm vi, đồng dạng nắm giữ lãnh địa tăng thêm. Lôi thôi nam nhân không bất luận nói nhảm, sáng loáng khảm đao chiếu vào Phong Tử Dạ trên đầu liền bổ xuống. Phong Tử Dạ cũng không kỹ xảo chiến đấu, không tránh không né nhấc chân liền hướng bụng đối phương đạp qua. Lôi Thôi nam nhân rắn rắn chắc chắc chịu Phong Tử Dạ một cước, nhưng bèn bèn lùi lại hai bước, trong mắt lóe lên một vòng vẻ kinh ngạc. Phong Tử Dạ cũng nghi hoặc, chỉ nếu tại phạm vi lãnh địa bên trong, còn không người có thể gánh vác hắn một lần công kích, cho dù trước đây Triệu Thác cũng bị hắn nhất kích đánh lui, đụng vào trên vách tường mới đứng vững thân hình. Thế nhưng trước mắt nam nhân này rõ ràng chỉ có 3 cấp. Level 3, dị năng giả, khoái đao, hắn không hiểu đây có ý tứ gì, nhưng cũng quản không được nhiều, những người này đánh tới cửa khi dễ sủng vật của mình, vậy nhất thiết phải hảo hảo giúp bọn hắn trị một chút bệnh. Nghĩ tới đây, Phong Tử Dạ chủ động xuất kích lần nữa phong tới đối phương. Lôi Thôi nam nhân cũng không sợ chút nào, xách theo khảm đao liền đón lấy Phong Tử Dạ, hai người lần nữa dây dưa cùng một chỗ, đơn thuần tố chất thân thể, Lôi Thôi nam nhân không so Phong Tử Dạ kém, mà kinh nghiệm chiến đấu của hắn càng xa không phải Phong Tử Dạ có thể so sánh, cho nên chiến đấu ngay từ đầu, Phong Tử Dạ liền rơi vào hạ phong. Trên cánh tay bị đối phương chém ra một đạo sâu đủ thấy xương vết máu. Bất quá Phong Tử Dạ phảng phất không biết đau đớn đồng dạng, chết chết ôm lấy Lôi Thôi nam nhân eo, trên mặt lộ ra bệnh trạng nụ cười ha 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 ha. Đánh ta, ngươi dám đánh ta? Lấy ra. Theo Phong Tử Dạ điên cuồng gầm hét, Lôi Thôi nam nhân chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, liền cái gì không nhìn thấy, mà trong con mắt của hắn giống có cái gì ấm áp chất lỏng chậm rãi chảy ra. Mà lúc này Phong Tử Dạ trong tay đang nắm chặt hai quả đấm máu ánh mắt, dùng sức hơi nắm chặt quyền, hai quả ánh mắt trong tay hắn nổ tung. Thẳng đến lúc này, Lôi Thôi nam nhân mới phản ứng lại, phát ra một hồi thê lương tiếng kêu thảm thiết. A a a a. Một màn này đem tất cả mọi người đều bị dọa phát sợ, bọn hắn thực không hiểu được, rõ ràng vừa mới Phong Tử Dạ liền ôm Lôi Thôi nam nhân eo, con mắt của đối phương sao lại đột nhiên biến mất, còn xuất hiện tại Phong Tử Dạ trong tay. Bởi vì mặt mũi tràn đầy vết sẹo duyên cớ, Lôi Thôi nam nhân thoạt nhìn vốn rất dữ tợn đáng sợ, hiện tại một đôi con mắt lại hoàn toàn biến thành hai cái huyết động, chỉ làm cảm giác càng thêm sợ hết cả gai ốc. Có thể đây hết thảy còn xa xa không kết thúc, nhìn xem không ngừng lùi lại, tùy tiện vung vẩy khảm đao Lôi Thôi nam nhân, Phong Tử Dạ nhẹ nhõm tránh đi đối phương tùy tiện công kích, một phát bắt được đối phương cầm đao tay. Lấy ra, đều cho ta lấy ra. Ngay sau đó, để người ta tê cả da đầu một màn xuất hiện. Phong Tử Dạ một tay nắm chặt đối phương cầm đao tay, trên tay kia không ngừng xuất hiện đủ loại dính đầy máu tươi khí quan. Đầu tiên trái tim, liều, tỳ, dạ dày, phổi. Tiếp đó lại đầu, cánh tay, đùi. Cuối cùng từng cây xương cốt tuần tự xuất hiện tại Phong Tử Dạ trong tay. Mà Lôi Thôi nam nhân sớm không cách nào phát ra nửa điểm âm thanh. Đám người dạng này ngây ngốc nhìn xem trước mắt phát sinh một màn, đều chấn kinh. Tại tầm mắt của bọn hắn, Lôi Thôi nam nhân giống bị một loại không nhìn thấy năng lực vô căn cứ cho tách rời đồng dạng, tràn diện cực kỳ kinh dị. Nhìn xem khoa học không cách nào giảng giải một màn, trung tâm chỉ huy đồng dạng lâm vào tuyệt đối trong yên tĩnh. Kể từ cứu thế kế hoạch triệt để bắt đầu, giả lập thế giới liền bắt đầu lần lượt đổi mới bọn hắn nhận thức, lại hoặc nói Phong Tử Dạ cái điên rồ tại đổi mới bọn hắn nhận thức. Hiện tại càng đem bọn hắn đối với khoa học tín ngưỡng đều vô tình phá hủy đi. Lúc này, tỉnh táo nhất thuộc về đường như, nàng cầm trong tay bút cùng giấy, không ngừng ghi chép cái gì, cố nén trên sinh lý khó chịu, bút đầu long xà. Chúc mừng người chơi giết chết Lv3 dị năng giả, thu được ban thưởng điểm kinh nghiệm 300 điểm. Chúc mừng người chơi thành công thăng đến 7 cấp thu được ban thưởng tự do phân phối điểm thuộc tính 1. Chúc mừng người chơi trở thành đầu tiên giết chết dị năng giả người chơi, sớm kích hoạt dị năng hệ thống, thu được khen thưởng đặc biệt, khí quan cải tạo. Khí quan cải tạo, ngươi nắm giữ cải tạo người khác cơ thể khí quan năng lực, có thể bằng vào ngươi tiên mã hành không sức tưởng tượng, cải tạo người khác khí quan, từ đó để bị cải tạo giả thu được thần kỳ lực lượng. Não lực giá trị càng thấp, cải tạo năng lực càng cường đại. Thủ vị người chơi thu được dị năng bảng công năng chính thức mở ra, thì người chơi đi tới cá nhân giới diện xem xét. Một đầu cuối cùng hệ thống nhắc nhở, tại tất cả người mở đường trong đầu đồng thời vang lên. Mà Phong Tử Dạ lúc này lại không tâm tình quản những cái này, hắn chỉ đứng bình tĩnh trong máu thịt, dùng âm trầm lại kinh khủng ánh mắt quét mắt tại chỗ đám người cho mời vị kế tiếp bệnh nhân. Chương 065, Dục Hỏa Trùng Sinh Triệu Thác. Chương 065, Dục Hỏa Trùng Sinh Triệu Thác thấy cảnh này, vẫn luôn duy trì trấn định thần sắc Tần Xuyên cũng không nhịn được hai chân run rẩy. Hắn muốn trốn, muốn cấp tốc thoát khỏi người này ở giữa luyện ngục giống phòng khám. Thế nhưng đang chết hai chân hoàn toàn không nghe sai khiến, đứng đó không nhúc nhích. Cái gì đại hạ đệ nhất cự lửa gạn? Cái gì S cấp thiên phú? Tại loại không có chút nào khoa học căn cứ biến thái năng lực trước mặt, cái gì đều không phải. Đối mặt Phong Tử Dạ cái kia bệnh trạng khuôn mặt, Tần Xuyên phía trước tất cả hùng tâm tráng trí tại bây giờ toàn bộ biến thành chưa xuất sư đã chết. Hắn không muốn làm lừa gạt, cũng không muốn trở thành đứng tại thế giới này đỉnh nam nhân, hắn chỉ muốn sống sót, tìm một chỗ rời xa cái điên rồ hảo hảo sống sót. Cùng nhau lên, chém chết hắn. Lúc này, trước hết nhất lấy lại tinh thần vẫn tại tội thành trà trộn nhiều năm tiền mãng. Hắn hướng về sau lưng một đám thanh niên lêu lổng lớn tiếng gào thét, nhưng không có một người dám lên phía trước, vừa mới phát sinh một màn thực quá mức kinh khủng, bọn hắn hoàn toàn thăng không ra nửa điểm chống cự ý niệm. Chỉ hy vọng Phong Tử Dạ trong miệng cái tiếp theo bệnh nhân không phải bọn hắn liền hảo. Mắt thấy không người dám tiến lên, Tiền Mãng xoa một cái chán mồ hôi lạnh, tiếp đó nghiến răng nghiến lợi mở miệng, hôm nay ai có thể chém chết hắn, về sau liền là cỏ cỏ quán ba người đứng thứ hai, lương 1 năm 500 vạn. Nghe lời nói của hắn, nguyên bản mặt mũi tràn đầy sợ hãi một đám xã hội tiểu thanh niên đột nhiên đều trở nên ánh mắt nóng bỏng, bọn hắn đi theo đối phương hỗn vì cái gì? Không liền vì làm đại ca, ở hào trạch, ngủ mỹ nữ. Hiện tại cơ hội liền trước mắt, chỉ cần chém chết trước mắt cái này bệnh trạng điên rồ, bọn hắn liền có thể một bước lên trời, nhận được tất cả chính mình muốn hết thảy. Nghĩ tới đây, một tiểu thanh niên chậm rãi đi lên phía trước một bước. Người cũng có theo số đông tâm lý, thấy có người dẫn đầu, liền có người đi theo. Rất nhanh, tất cả mọi người đều xách theo đao chậm rãi hướng Phong Tử Dạ tụ tập đi qua. Mà liền lúc này, phòng khám đại môn lần nữa bị đẩy ra. Ngay sau đó, Triệu Thác cái kia tráng kiện thân ảnh xuất hiện tại tất cả mọi người ánh mắt bên trong. Phong Tử Dạ trên mặt lập tức lộ ra vui sướng thần sắc. Hắn thật đem người cứu sống. Như thế thời gian dài đến nay, hắn vẫn luôn đem người sống trị chết, vẫn là cái thứ nhất đem một sắp chết người cứu sống, loại kia cảm giác vui sướng đơn giản cùng tột đỉnh. Hắn cảm giác thực quá sảng khoái. Mà Triệu Thác cũng từng bước đi đến Phong Tử Dạ bên cạnh, vô cùng trịnh trọng hướng hắn bái một cái. "Cảm ơn ngươi cứu ta." Nói hắn lại nhìn một mắt chính mình vốn nên đứt rời, nhưng hiện tại lại hoàn hảo không chút tổn hại cánh tay, trong mắt tràn đầy phức tạp thần sắc. Giờ khắc này, Triệu Thác đối với Phong Tử Dạ sùng bái cùng kính nể chi tình đã đạt đến đỉnh phong. Bởi vì đối phương không chỉ chữa khỏi thương của mình, còn giúp mình gãy chi chủ sinh, hơn nữa ban cho mình vô cùng cường đại lực lượng. Triệu Thác tin tưởng vững chắc, hiện tại mình liền tất cả người mở đường bên trong chiến lược đệ nhất nhân. Chân nhà cấp bậc tồn tại. "Đám người này, giao cho ta." Nhìn xem hắn trịnh trọng biểu lộ, Phong Tử Dạ hài lòng cười cười, hắn cũng rất tò mò hiện tại Triệu Thác đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu, thế là yên lặng thối lui đến cửa phòng khám, cùng Lâm Chi Chi bọn hắn đứng cùng một chỗ, lặng lặng nhìn xem Triệu Thác biểu diễn. "Mẹ nó, chém chết hắn." Nhìn thấy Phong Tử Dạ lui ra phía sau, đám kia vốn còn có chút cố kỵ tiểu thanh niên lập tức liền tới kinh nhi, giơ đao liền hướng Triệu Thác chặt đi lên. Đối mặt vừa lên một đám xã hội tiểu thanh niên, Triệu Thác không lùi mà tiến tới, đột nhiên một quyền liền đập tại một thanh niên trên mặt. Giang giác, thanh thúy xương cốt tiếng vỡ vụn vang lên, cái kia tiểu thanh niên trực tiếp bị đánh bay xa 5, 6 mét, trọng trọng đụng tại chén vàng trên xe, liền cửa xe đều bị đâm lom đi vào. Kỳ thực cho dù bị cải tạo sau Triệu Thác, tố chất thân thể cũng không sánh được nắm giữ lãnh địa tăng thêm Phong Tử Dạ, nhưng hắn đối với lực lượng trưởng khống xa xa vượt qua Phong Tử Dạ, sản xuất sinh lực bộc phát cũng không phải cái sau có thể so sánh. Không đến 30 giây, tất cả tiểu thanh niên toàn bộ đổ trên mặt đất, đau đớn đến dị. Tiền Mãng Hoàng. Tại trước hôm nay, hắn cảm giác viện trưởng liền điên cuồng nhất người, Đao Ca liền cường đại nhất người. Nhưng hôm nay, hắn nhìn thấy so viện trưởng còn muốn điên cuồng Phong Tử Dạ, cũng nhìn thấy so Đao Ca còn muốn cường đại Triệu Thác. Thế giới quan của hắn bị đổi mới. Triệu Thác chỉ tùy ý liếc mắt nhìn Tiền Mãng, liền rời ánh mắt, tiếp đó ánh mắt rơi tại cái kia mặc tuần bổ chế phục trên thân nam nhân. Ngươi là tuần bổ. Nam nhân lúc này cũng đã bị sợ ngốc, hắn nơi nào là cái gì tuần bổ, bất quá Tần Xuyên hoa 500 khối tiền thuê lừa gạt Tiền Mãng mà thôi. Nguyên bản Tần Xuyên cùng hắn nói liền chỉ có vui chơi giải trí, còn lại cái gì đều không cần quản, hiện tại xem ra, đối phương đây phải tốn 500 khối tiền mua mệnh của hắn. Bất quá đối mặt Triệu Thác hỏi thăm, hắn tự nhiên không dám nói thật, thế là hắn có chút vụng về từ bên hông lấy ra Tần Xuyên vì hắn chuẩn bị phòng chế súng ngắn, nhắm ngay trước mặt Triệu Thác. "Ngươi không được qua đây." Nhìn thấy súng ngắn một khắc này, Triệu Thác lui lại nửa bước, tiếp đó hướng đối phương nâng lên chính mình cái kia bị Phong Tử Dạ nối liền tay phải. Một giây sau, làm không người nào có thể tin một màn phát sinh. Triệu Thác cánh tay vẫn như cũ tồn tại, nhưng cái kia hai tay vậy mà lấy quỷ dị tư thế bắt đầu phát sinh biến hóa, vẹn vẹn một cái chớp mắt ở giữa công phu, tay của hắn vậy mà biến thành một cái tối như mực súng ngắn. Bàng, đen ngòm họng súng hỏa xà dâng trào, một viên đạn tinh chuẩn bệnh trung xuyên tuần bộ chế phục nam nhân cổ tay bên trên, bạo khởi một đám mưa máu. Theo nam nhân một tiếng hét thảm, súng ngắn trực tiếp rơi xuống trên mặt đất. Vẹn vẹn nghe thanh âm, Triệu Thác liền phân biệt ra được trong tay đối phương là một thanh phòng chế súng ngắn. Liền lúc này, Thần Xuyên cuối cùng bị tiếng súng giật mình tỉnh giấc, từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, tiếp đó như một cơn gió tiến vào trong xe. Ngay sau đó, xe tại chỗ một cái vẫy đuôi, thay đổi phương hướng hướng thẳng đến tiểu khu bên ngoài bay đi, mơ hồ trong đó bọn hắn còn có thể nghe thấy đối phương chửi động âm thanh trung tâm chỉ huy, "Ta, kỹ thuật lái xe coi như không tệ, ta chơi cặt đều không hắn sáu." Nhìn đối phương xe tiêu thất trong tầm mắt, Lâm Chi Chi từ đáy lòng tán thưởng. Không thể không nói lừa đảo thật không phải một cái ai đều tài giỏi ngành nghề, bởi vì hắn cần nắm giữ đủ loại kỹ năng, lấy thuận tiện dùng đủ loại thân phận lừa gạt người. Liên tỷ như Tần Xuyên, đem hắn phóng tới các ngành các nghề hắn đều tính tinh anh, nhưng hắn hết lần này tới lần khác liền ưa thích gạt người cảm giác. Nhìn xem nằm trên mặt đất không ngừng kêu rên một đám tiểu thanh niên, Triệu Thác quay đầu nhìn về phía Phong Tử Dạ, "Phong bác sĩ, những người này như thế nào xử lý?" Nếu là lúc trước Triệu Thác, nhất định lựa chọn đem những cái này toàn bộ mang về tuần bộ cục, dựa theo pháp luật quá trình đến đúng bọn hắn tiến hành công khai công chính xử phạt. Nhưng lần này, hắn vô ý thức mở miệng hỏi thăm ý kiến của Phong Tử Dạ. Ngạch Phong Tử Dạ trong lúc nhất thời cũng không biết nên xử trí như thế nào, bởi vì nhân số thực quá nhiều. Hơn nữa hiện tại cũng quá muộn, từng cái giúp bọn hắn chữa bệnh đơn giản lãng phí chính mình ngủ thời gian. Lúc này, Lâm Chi Chi đột nhiên giơ lên tay. "Lão bản, giao cho ta." Trong mắt của nàng thoáng qua một vòng nóng bỏng tia sáng, cái này đều sống sờ sờ điểm kinh nghiệm. Chương 066, tiếp qua 2 ngày chính là nàng 7 ngày chương 066, tiếp qua 2 ngày chính là nàng 7 ngày nửa giờ sau. Lâm Chi Chi vừa lòng thỏa ý trở lại Phong Chi phòng khám. Lúc này phòng khám nội nhân tương đối đầy đủ, Phong Tử Dạng, Triệu Thác, Trần Thoại đều tại, cái kia gọi Tiền Mãng quán ba lão bản cuộn mình gian phòng xó xỉnh, đang tiếp nhận Triệu Thác thẩm vấn. Nhìn thấy Lâm Chi Chi mang theo Ngô Ngộng trở về tới, Trần Thoại cười ha hả nhìn về phía đối phương Lâm Đại Hoàng Nhi, "Đều xử lý tốt." "Đương nhiên." Lâm Chi Chi trên mặt mang hưng phấn nụ cười, đưa tay vuốt vuốt Ngô Ngộng cái đầu nhỏ, có chút tán thưởng mở miệng, "Tiểu Ngô Ngộng khiến cho cái kia ao cá đơn giản quá dùng tốt." Liền 3 ngày trước, Phong Tử Dạ cho cửa hàng bánh bao lão bản đương trị liệu bệnh tâm lý, chữa trị xong sau đó, hắn chuyện đương nhiên tiếp nhận đối phương cửa hàng bánh bao. Bất quá hắn cũng không dự định tiếp tục đối phương sinh ý, thế là cái kia cửa hàng liền để đó không dùng đứng lên. Kết quả Ngô Ngộng tìm được hắn, nói muốn dùng gian kia cửa hàng làm một cá lớn đường. Đối với cái này tuổi còn nhỏ liền nghĩ nuôi cá tiểu nha đầu, Phong Tử Dạ đầu tiên một trận nghiêm khắc cửa mắng, bất quá khi nghe được ý nghĩ của đối phương sau đó, hắn hưng phấn đáp ứng xuống, hơn nữa lựa chọn đầu tư 30 vạn. Xem Phong thị đội đại quản gia Lâm Chi Chi, quả quyết thu số tiền này, tiếp đó trợ giúp Ngô Ngộng hoàn thành mộng tưởng của nàng. Tại cực lớn tài lực duy trì dưới, vẹn vẹn dùng 2 ngày thời gian, ao cá liền hoàn thành, hiện tại chỉ cần đẩy ra cửa hàng bánh bao đại môn, đập vào mắt chính một đại đại ao cá. Nếu ngươi không cẩn thận đi vào, vậy xin lỗi, rất nhanh ngươi liền sẽ biến thành một đống mạch cốt. Bởi vì ao cá bên trong dưỡng hơn ngàn đầu thực nhân ngư. Liên đặng này, Ngô Ngộng ao cá trở thành phong thị đội ủy thi diện tích lựa chọn tốt nhất. Vừa mới tự tay xử lý sạch những cái kia xã hội tiểu thanh niên sau đó, Lâm Chi Chi liền cùng Ngô Ngộng cùng một chỗ, đem những cái kia thi thể toàn bộ ném vào ao cá bên trong, hiện tại cũng đã toàn bộ biến thành mạch cốt. Mà Lâm Chi Chi cũng thành công lên tới 4 cấp. Phong Tử Dạ cũng biết Lâm Chi Chi tiểu tâm tư, hắn như thế thông minh người như thế nào sẽ nhớ không rõ. Hắn muốn liền có bồi dưỡng Lâm Chi Chi dự định, dù sao về sau chính mình muốn mở một nhà bệnh viện người, thân viện trưởng hắn tự nhiên không thể bất cứ chuyện gì đều tự thân đi làm, cũng nên có người tiếp nhận vị trí của hắn, tới trị bệnh cứu người. Lâm Chi Chi cũng sớm nhất cùng hắn người, hơn nữa thiên phú của nàng có thể hoàn mỹ đóng vai bất kỳ nghề nghiệp nào, là tiếp nhận hắn nhân tuyển tốt nhất. Bất quá quán ba lão bản tiền mãng thế nhưng chính cấp, loại này thịt mỡ Phong Tử Dạ chính mình còn không nếm thử qua, cho nên hắn không đem đối phương giao cho Lâm Chi Chi, mà chuẩn bị một hồi tự mình an bài cho hắn một hồi giải phẫu. Mặc dù hắn không biết đối phương có bệnh gì, nhưng người đi luôn sẽ sinh bệnh, không có bệnh liền nghĩ biện pháp sáng tạo, biện pháp lúc nào cũng so khó khăn nhiều. Càng đại nhân vật càng sợ chết, lời này một điểm không giả. Trước đây Triệu Thác thẩm vấn mặt sẹo thời điểm, mặt sẹo mạnh miệng giống một khối bên trong hầm cầu giống hòn đá, cái gì đều không chịu nói, cuối cùng vẫn Phong Tử Dạ đứng ra mới cậy mở miệng của hắn. Mà trước mắt cái này tiền mãng, Triệu Thác chỉ đơn giản hù dọa hắn một chút, hắn liền triệt để đồng dạng đem chính mình phạm phải đủ loại việc các toàn bộ 1 năm 1 10 giao phó đi ra. Nguyên lai liền mấy năm trước, tiền mãng vẫn chỉ lão thành khu một nho nhỏ lưu manh đầu lĩnh, mỗi ngày liền dựa vào thu chút phí bảo hộ xung qua. Thằng đến có một ngày, hắn gặp phải một lão đầu. Đối phương nói có thể cho hắn một kiếm tiền mua bán, để hắn trở thành lao thành khu dưới mặt đất hoàng đế. Mới đầu tiền mãng chỉ cho đối phương một lão già lừa đảo, còn nghĩ để chính mình tiểu đệ cho hắn một điểm giáo huấn. Kết quả đối phương bên cạnh có một nữ nhân kia mặc một bộ rộng lớn áo khoác, thoạt nhìn rất không vừa vặn, nhưng khi động thủ, tiền mãng mới phát hiện, đối phương trong tay áo vậy mà không phải cánh tay, mà hai cây tráng kiện bạch tổ xúc tu. Khi đó tiền mãng cũng dựa vào một khỏa gan hổ hai thanh khảm đao đi ra hỗn, nhưng trước mắt một màn vẫn đem hắn cho hù sợ. Vẹn vẹn nửa phút thời gian, chính mình sau lưng hơn 20 tiểu đệ liền bị toàn bộ quật ngã, mà nữ nhân kia từ đầu đến cuối cũng đứng tại chỗ không động. Theo cái kia cực lớn xúc tu chậm rãi co lại trở về, nữ nhân trong tay áo lại biến thành một đôi tiêm tiêm tay ngọc. Tại cái khoa học có thể giải thích hết thảy thế giới, ai thấy cảnh này có thể không sợ? Cho nên cuối cùng tiền mãng vẫn thỏa hiệp. Về sau hắn mới biết được, lão giả cựu đỉnh khu cái nào đó sinh vật viện nghiên cứu viện trưởng. Nghiên cứu hạng mục của hắn cần đại lượng nhân thể khí quan cùng người sống xem vật thí nghiệm, cho nên hắn hy vọng tiền mãng có thể trợ giúp hắn thu thập cùng bảo tồn nhân thể khí quan. Nghe lời nói của hắn, Phong Tử Dạ không chút nào để ý, chỉ ngồi trên ghế salon mà người, tựa vừa mới đối phương nói lời nói hắn đều không nghe được đồng dạng. Mà những người khác nhưng khiếp sợ không gì sánh nổi. Nhất Triệu Thác, thân tuần bổ hắn vẫn luôn tinh thần trọng nghĩa 10 phần, nghe loại chuyện này hắn tiềm ý thức bên trong liền muốn đem đối phương bắt được, tiếp đó đem ra công lý. Mà những người khác chấn kinh nhưng, bên người đối phương vậy mà đi theo một có thể nắm tay biến thành bạch tổ xúc tu quái vật. Chuyện này đã vượt qua bọn hắn nhận thức phạm vi, liền giống vừa mới Triệu Thác tay đột nhiên biến thành súng ngắn một dạng. Ngay sau đó, tất cả mọi người ánh mắt toàn bộ nhìn về phía Phong Tử Dạ. Không cần nghĩ cũng biết, Triệu Thác thay đổi, xuất từ Phong Tử Dạ thủ bút. Ngươi còn biết cái gì? Nói tiếp. Triệu Thác ngữ khí nghiêm khắc vấn đạo. Ta thật không biết tiền mãng vẻ mặt đưa đám, vừa định giải thích, nhưng rất nhanh lại nghĩ tới cái gì, thế là vội vàng bổ sung đối với, ta nghĩ đứng lên, ta biết tại tội thành cựu đại khu đều có chuyên môn vì hắn thu thập nhân thể khí quan tổ chức tồn tại, nhưng những cái kia tổ chức cụ thể tại cái nào ta liền không biết. Còn có, sát bà tử, phía trước hắn một mực cùng sát bà tử hợp tác, có thể sau tới giết bà tử phải một loại quái bệnh, cho nên hắn mới tìm được ta, nàng chắc chắn biết nhiều hơn ta, các ngươi đi tìm nàng. Sát bà tử tại cái nào? Triệu Thác tiếp tục truy vấn. Nàng liên ở tại cái này tiểu khu, lầu 5. Tiền mạng giống bắt được cây cỏ cứu mạng đồng dạng, ngữ khí gấp rút mở miệng. Cái này tiểu khu. Triệu Thác hơi sững sờ, cái này Dương Quang gia viên thật đúng đủ Dương Quang người nào đều có, trừ người tốt. Các ngươi biết sát bà tử người này sao? Triệu Thác quay đầu nhìn về phía Lâm Chi Chi. Biết. Lâm Chi Chi gật đầu. Nàng hiện tại cái nào? Triệu Thác rõ ràng có chút kích động, lần này thế nhưng buôn bán nhân thể khí quan đại án, hắn rốt cuộc phải phá được cùng một chỗ đại án. Ngạch Lâm Chi Chi chần chờ mấy giây, tiếp đó bẻ ngón tay tính toán không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, lại qua 2 ngày liền nàng 7 ngày. Triệu Thác. Tiền mãng. Thẩm xong không có. Phong Tử Dạ đột nhiên mở miệng. Triệu Thác đầu tiên dùng phức tạp ánh mắt nhìn Phong Tử Dạ một mắt, tiếp đó lại dùng thông cảm ánh mắt nhìn về phía tiền mãng, ta khuyên ngươi còn có cái gì muốn nói, liền mau nói, bằng không có cơ hội. Chương 067, dị năng bảng chương 067, dị năng bảng trung tâm chỉ huy trong phòng họp. Lúc này hình chiếu dụng cụ bên trên không ngừng lặp lại phát hình 2 hình ảnh. Cái thứ nhất Phong Tử Dạ một tay nắm lôi thôi nam nhân cầm đào tay, một tay khác không ngừng xuất hiện đủ loại nhân thể khí quan, trang diện cực kỳ quỷ dị cùng kinh khủng. Thứ hai hình ảnh nhưng Triệu Thác tay đột nhiên biến thành một khẩu súng, tiếp đó nổ súng bắn xuyên nam nhân cổ tay. Hai hình ảnh này kết hợp cùng một chỗ, mặc kệ như thế nào nhìn đều giống phim khoa học viễn tưởng bên trong hình ảnh. Bọn hắn đã bắt đầu một điểm điểm đi tiếp thu giả lập thế giới thái quá chỗ, thế nhưng mỗi khi bọn hắn vừa mới tiếp nhận một điểm, Phong Tử Dạ đều sẽ lần nữa nhảy ra, tiếp đó nói cho bọn hắn còn có càng quá đáng sự tình. Chu thượng tướng, có người mở đường truyền về mới nhất bảng xếp hạng. Đường Như huy động trong tay máy tính bảng, sắc mặt cực kỳ nghiêm túc, ném đến trên màn hình lớn. Chu thượng tướng cấp tốc mở miệng. "Hảo. Bảng đẳng cấp tên thứ nhất, không cách nào biểu hiện, 7 cấp tên thứ hai, Lâm Chi Chi, 4 cấp tên thứ ba, Trần Thoại, 3 cấp đệ tứ danh, Kamishi Hizomisaki, 3 cấp hạng 5, Khương Mặc, 2 cấp hạng 6, Thanh Phong, 2 cấp. Đi qua 10 ngày ngày đêm phấn đấu, trên bảng xếp hạng tất cả mọi người có rõ rệt đề thăng, trên bảng trước 10 người cũng đã đạt đến 2 cấp. Nhìn như đại gia đẳng cấp đều không cao, nhưng trên thực tế lên tới 2 cấp liền mang ý nghĩa bọn hắn kiếm được 10 vạn khối giả lập tệ. Giả lập thế giới tiền tệ tỷ suất hối đoái tương đương thế giới hiện thực hạ quốc tiền tệ, bắt đầu từ số 0, 10 ngày thời gian kiếm được 10 vạn khối, đã đủ chứng minh bọn hắn tinh anh thân phận. Đến nỗi vẫn như cũ chỗ cao đứng đầu bảng quái vật, bọn hắn không đánh giá. Nghề nghiệp bảng đẳng cấp đâu? Đợi đến tất cả mọi người làm tốt ghi chép sau, Chu thượng tướng lần nữa mở miệng. Đường Như gật gật đầu, lập tức điều lấy ra tổ kế tiếp hình ảnh. Nghề nghiệp bảng đẳng cấp tên thứ nhất, không cách nào biểu hiện, ẩn tàng chức nghiệp, 5 cấp tên thứ hai, Lâm Chi Chi, ẩn tàng chức nghiệp, 4 cấp tên thứ Chase, Trần Thoại, ẩn tàng chức nghiệp, 3 cấp đệ tứ danh, Triệu Thác, tạm thời tuần bổ, 3 cấp hạng 5, Thanh Phong, ẩn tàng chức nghiệp, 3 cấp hạng 6, Kamishi Hizomisaki, ẩn tàng chức nghiệp, 3 cấp hạng 7, Khương Mặc, Mộ Nam, 2 cấp. Hai bảng danh sách, nhất bảng cùng bảng hai vị trí một mực không phát sinh biến hóa, vẫn lung lay dẫn đầu những người khác. Mấy ngày gần đây bên trong, cũng đồng dạng xuất hiện một chút hắc mã, tỉ như cái kia gọi Thanh Phong. Hắn một tiểu đạo sĩ, nghe nói nắm giữ không thiếu khu quỷ trừ tà thủ đoạn. Một khác nhưng đến từ Hoa Anh đảo quốc Kamis Hizomisaki, nàng xuất thân Hoa Anh đảo quốc Kamis Hizo gia tộc, căn cứ gia tộc của nàng người nói, nàng nắm giữ thông linh thủ đoạn, chắc hẳn cùng nàng ẩn tàng chức nghiệp có liên quan. Hơn nữa thiên phú của nàng liền ép cấp thông linh bị Hoa Anh đảo quốc đám người xưng quốc gia hy vọng. Bảng danh sách tất cả mọi người nhìn thấy, nói một chút chính mình thái độ a. Chu thượng tướng nhìn chằm chằm trên màn hình lớn hai bảng danh sách, thần sắc có chút nghiêm trọng. Không đợi đám người mở miệng, Đường Như liền đoạt trước nói, "Chu thượng tướng, còn có một bảng danh sách." "Cái gì?" Tất cả mọi người hơi hơi sửng sở, lập tức tất cả mọi người ánh mắt toàn bộ rơi Đường Như trên thân. "Các ngươi chính mình nhìn a." Đường Như không nhiều lời cái gì, chỉ đem đệ tam phần bảng danh sách hình chiếu đến trên màn hình lớn. Dị năng bảng tên thứ nhất, không cách nào biểu hiện, dị năng, không cách nào biểu hiện, tên thứ hai, Lâm Chi Chi, dị năng, thối nhận thoáng hiện tên thứ Chase, Triệu Thác, dị năng, Thương Vương. So phía trước hai bảng danh sách, dị năng bảng bên trên chỉ có 3 người, đứng đầu bảng vẫn cái kia không cách nào biểu hiện thần bí tồn tại. "Chu thượng tướng, ta đã có thể xác định 3 bảng danh sách đứng đầu bảng của ai?" Đường Như thả ra trong tay máy tính bảng, hít sâu một khẩu khí, nói ra để tất cả mọi người cảm thấy ngoài ý muốn một câu nói. "Là ai?" Tại chỗ tất cả mọi người cơ hồ trăm miệng một lời đặt câu hỏi. Bọn hắn đã bị vấn đề này hoang mang quá dài thời gian, một người độc chiến 3 bảng danh sách đứng đầu bảng, người này tuyệt đối nhân loại hy vọng. "Phong Tử Dạ." Đường Như từng chữ nói ra mở miệng, để tại chỗ trung tâm chỉ huy tất cả cao tầng toàn bộ bị chấn động đến. Bọn hắn không phải không có hoài nghi tới Phong Tử Dạ, thậm chí cái thứ nhất hoài nghi liền hắn. Nhưng tương tự, cái thứ nhất bài trừ cũng hắn. "Đường Như, trước đây thế nhưng ngươi chính mình chính miệng nói, lấy Phong Tử Dạ trí thông minh căn bản nghĩ đến giấu giếm trung tâm chỉ huy thủ đoạn." Chu thượng tướng nhíu nhíu mày, ngữ khí có chút nghiêm túc. "Chuyện này can hệ trọng đại, tuyệt đối không thể có nửa điểm sai lầm. Ta biết, lúc đó ta suy đoán sai lầm, cho đại gia mang đến lừa dối, ta xin lỗi." Đường Như đứng dậy hướng đám người bái một cái, sau đó tiếp tục mở miệng, "Nhưng những cái này thiền ta nhiều lần nhìn Phong Tử Dạ tất cả video thu hình lại, kết quả phát hiện nhiều chỗ không thích hợp chỗ. Nơi nào không thích hợp? Liên vừa mới trong chiến đấu, chúng ta trung tâm chỉ huy đem hình ảnh điều chỉnh đến Tần Xuyên cùng Lâm Chi Chi hình ảnh, không người chú ý tới kỳ thực Phong Tử Dạ một mực trong phòng khám cứu chữa Triệu Thác. Lúc đó Triệu Thác tình huống chúng ta đều thấy, hắn không chỉ chịu rất nghiêm trọng thương, hơn nữa còn đánh gãy một cánh tay. Là Phong Tử Dạ đem hắn chữa khỏi, hơn nữa để hắn gãy chi chủ sinh, cuối cùng hắn biến thành thương cái kia tay, cũng chính Phong Tử Dạ giúp hắn nối liền, bởi vậy có thể thấy được Triệu Thác dị năng Phong Tử Dạ ban cho." Nghe đến đó, tất cả mọi người đều bừng tỉnh đại ngộ. Những cái này chuyện chỉ cần cho bọn hắn một chút thời gian, bọn hắn cũng có thể nghĩ rõ ràng. Chỉ có điều vừa rồi ngắn ngủi thời gian bên trong phát sinh quá nhiều sự tình, bọn hắn tất cả mọi người lực chú ý đều phóng Triệu Thác thần kỳ thủ đoạn bên trên, trong lúc nhất thời quên hắn loại kia thủ đoạn như thế nào thu hoạch. Cũng liền nói dị năng bảng đứng đầu bảng Phong Tử Dạ, cứ thế mà suy ra, mặt khác hai trên bảng danh sách không cách nào biểu hiện người, cũng hắn. Chu thượng tướng cau mày, ngơ ngẩn nhìn xem ba bảng danh sách. Kỳ thực chuyện này chúng ta sớm liền nên nghĩ đến. Đường Như cười khổ một tiếng, "Các vị còn nhớ rõ chúng ta lần thứ nhất quan sát Phong Tử Dạ hình ảnh sao?" Đám người không nói, bọn hắn đều nhớ, nhưng không biết Đường Như cụ thể chỉ sự tình gì. Dù sao lúc đó Phong Tử Dạ thoạt nhìn hoàn toàn liền một bệnh tâm thần. Lúc đó hắn nói qua, hệ thống để thăng hắn lên tới 2 cấp. Khi đó chúng ta đều không biết thế giới này có đẳng cấp nói chuyện, tất cả ai cũng không có để ý hắn lời nói, lúc đó hắn liền 2 cấp, nhưng bảng xếp hạng vừa mới công bố thời điểm, lại không tên của hắn, cái này liền đã rõ ràng. Đám người cùng nhau gật đầu. Liền lúc này, Chu thượng tướng đột nhiên mở miệng đưa ra chính mình nghi vấn, "Không đối với a, cái kia Lâm Chi Chi lúc nào thu được dị năng? Hơn nữa còn 2 cái. Cái này ta cũng không rõ ràng, khả năng cần điều lấy một chút Lâm Chi Chi hình ảnh thu hình lại." Ngay lập tức đi điều. Chương 068, yêu nhã, vĩnh viễn không quá hạn. Chương 068, yêu nhã, vĩnh viễn không quá hạn. Rất nhanh, nửa giờ trước Lâm Chi Chi hình ảnh liền bị điều lấy đi ra. Phòng khám bệnh trong phòng giải phẫu, Tiên Mãng bị trói giải phẫu trên này, không được cầu khẩn, trong miệng một mực hô hào chính mình không có bệnh. Phong Tử Dạ cũng không biết đối phương đến cùng phải cái gì bệnh, nhưng 90 điểm kinh nghiệm thực quá mê người, hiện tại hắn đẳng cấp cao, thăng cấp cần thiết điểm kinh nghiệm cũng càng ngày càng nhiều. Lần trước bởi vì giết chết cái kia cái gì dị năng giả, để hắn thu được ước chừng 300 điểm kinh nghiệm, lúc này mới lên tới 7 cấp. Thế nhưng dị năng giả nào có như vậy dễ dàng gặp phải, cho đến tận này hắn cũng chỉ gặp phải một cái mà thôi, muốn lên tới 8 cấp ước chừng cần 480 điểm kinh nghiệm, vì bồi dưỡng Lâm Chi Chi, hắn đã đem những cái kia xã hội tiểu thanh niên kinh nghiệm nhường cho đối phương. Trước mắt cái này 9 cấp quán ba lão bản, vô luận như thế nào cũng không thể thả đi. Đang lúc Phong Tử Dạ không biết dùng lý do gì giết chết hắn thời điểm, một bên Ngô Ngọc nhỏ giọng mở miệng đồng dạng có bệnh người đều nói chính mình không có bệnh, liền giống uống say người đều nói chính mình không uống say một dạng. Nghe câu này, Phong Tử Dạ con mắt sáng lên, hướng đối phương ném đi một cái khen ngợi ánh mắt. Tiểu nha đầu, đường đi rộng a. Lập tức Phong Tử Dạ nhìn về phía nằm trên bàn giải phẫu mặt mũi tràn đầy hoảng sợ Tiền Mãng tiểu hài tử đều hiểu đạo lý ngươi cũng không hiểu, còn nói chính mình không có bệnh. Nói, hắn liền đem tay dán đối phương trên ngực. Một giây sau, một cái thình thịch đập loạn trái tim liền xuất hiện trong tay của hắn. Vì tránh đêm dài lắm mộng, Phong Tử Dạ lựa chọn trực tiếp giết chết đối phương. Chúc mừng người chơi giết chết LV9 quán ba lão bản, thu được ban thưởng điểm kinh nghiệm 90 điểm rơi xuống vật phẩm, Dương Quang gia viên tiểu khu 502 chìa khóa phòng 1, kết sắt chìa khóa 1. Lần nữa nhìn thấy dạng này quỷ dị một màn, đám người vẫn như cũ cảm giác rất kinh hãi, nhưng đều ăn ý lựa chọn trầm mặc, không người mở miệng hỏi cái gì. Cuối cùng vẫn Lâm Chi Chi đánh vỡ quỷ dị yên tĩnh, tiến đến Phong Tử Dạ bên cạnh, một mặt lấy lòng mở miệng lão bản, Triệu Thác cái kia tay Lâm Chi Chi đưa tay khoa tay một cái súng ngắn tạo hình, là ngươi giúp hắn lộng à? Ngươi muốn làm gì? Phong Tử Dạ mắt liếc thấy nàng, có thể hay không cho ta cũng làm một cái. Lâm Chi Chi lần nữa tới gần Phong Tử Dạ, mềm mại thân thể mềm mại đã hoàn toàn dán cái sau trên thân, nàng cũng không phải muốn câu dẫn đối phương, bởi vì nghe nói nũng nịu nữ nhân tốt số nhất, cho nên nàng muốn nếm thử một chút. Kết quả nên đón nàng vô tình bạo kích. Phanh! Một cái vang dội đầu sụp đổ nhi trên trán nàng văng lên, nàng chân bóng cái trán cũng trong nháy mắt sưng đỏ đứng lên. Làm gì cách ta như vậy gần? Lâm Chi Chi xấu hổ vô cùng. Bất quá Phong Tử Dạ nghĩ lại, Lâm Chi Chi xem chính mình đầu hào chó săn, không đối với số một tùy tùng, xác thực không thể quá yếu, thế hắn lần nữa nhìn về phía Lâm Chi Chi người cũng muốn. Muốn. Lâm Chi Chi tựa gà con mổ thóc điên cuồng gật đầu. Ai nói chỉ nam sinh mới có thể có một siêu nhân động, nàng Lâm Chi Chi cũng có hảo a, mặc dù nàng thế giới hiện thực vô qua không thiếu huyền huyết kịch, một kiếm khai thiên môn cái gì cũng tiện tay liền tới, thế nhưng cũng giả, treo dây đau đớn không có thể nghiệm qua người không cách nào lĩnh hội. Mà hiện tại cơ hội liền bày trước mắt, nàng đương nhiên không muốn bỏ qua. Người muốn cái gì? Phong Tử Dạ lần nữa vấn đạo. Lâm Chi Chi cũng không biết Phong Tử Dạ đến cùng đều có thể ban cho người cái gì siêu năng lực, thế nàng nhìn một mắt Triệu Thác cái kia đã khôi phục bình thường tay, tính thăm dò mở miệng hoặc là liền dựa theo Triệu Thác cái kia cho ta an bài một cái. Nghĩ, nàng lại vội vàng nói bổ sung, cũng không cần quá mạnh, liền đem súng ngắn cho ta đổi thành bốc lên lam quang gạt lình liền đi. Lúc này Lâm Chi Chi đã bắt đầu liên tưởng chính mình tay biến thành một vô hạn đạn gạt lình, hướng đám người một trận cuộc cộc cộc. Chỉ suy nghĩ một chút, nàng liền cảm giác nhiệt huyết sôi trào, toàn thân giống có dòng điện thoáng qua khoái cảm. Thô bỉ. Phong Tử Dạ nghiêm nghị cửa mắng. Một nữ hải tử như thế nào có thể như vậy thô bỉ đâu? Mọi người thấy trong tay còn cầm một khỏa đấm máu trái tim hắn, tập thể lâm vào trầm mặc. Nữ hải tử nhất định muốn ưu nhã. Phong Tử Dạ nói xong, chính mình cũng cảm giác chính mình nói rất có đạo lý, bản thân chắc chắn gật gật đầu, lần nữa quá nhiều trùng lập không tệ, liền muốn ưu nhã. Nhắc lên ưu nhã hai chữ này, Phong Tử Dạ thông minh đại não lần nữa hoạt động mạnh đứng lên. Hắn nhớ ký tựa thứ 80 lần xuyên qua thời điểm, hắn trở thành một LOL tuyển thủ chuyên nghiệp, vẫn có hệ thống loại kia, hàng hai hắn dẫn theo RNG xông vào thế giới thi đấu trận chung kết. Ban tổ chức Hàn Quốc có thể liền làm bọn hắn hai không dẫn đầu, hơn nữa ván thứ 3 đã lấy được ưu thế cực lớn thời điểm, đấu trường quán mất điện. Tiếp đó trên đỉnh đầu một cực lớn biển quảng cáo rớt xuống, tinh chuẩn trong 5 người đập trúng Phong Tử Dạ đầu, thành công đem hắn đưa đến thứ 81 lần xuyên qua trên đường. Thân một hợp cách tuyển thủ chuyên nghiệp, nghe ưu nhã hai chữ thời điểm, trong đầu hắn vô ý thức liền xuất hiện một trò chơi bên trong nhân vật. Ưu nhã, vĩnh viễn không quá hạn. Nghĩ tới đây, Phong Tử Dạ con mắt không tự giác nhìn về phía Lâm Chi Chi cái kia thon dài trắng non đôi chân dài. Cảm thụ hắn có chút bệnh trạng ánh mắt, Lâm Chi Chi vô ý thức lui về phía sau co lại. Bất quá Phong Tử Dạ cũng không để ý nàng, trực tiếp đưa tay đụng vào một chút tiền mắng chân. 3 giây sau, không thống thiết trừ. Đương nhiên, không đau điều kiện tiên quyết hắn đã chết, bằng không hẳn rất đau. Nhìn thấy Phong Tử Dạ cử động, Lâm Chi Chi lần nữa lui về phía sau xê dịch cái mông một chút, tiếp đó lúng túng cười cười lão bản, trên đùi sao cái gạt lỉnh giống không tiện lắm sử dụng a, căn bản không chờ nàng nói dứt lời, Phong Tử Dạ liền đem trong tay cái kia đấm máu đùi dán Lâm Chi Chi trên đùi, ấm áp huyết dịch dính nàng trắng loãng trên đùi, để nàng vô ý thức run rẩy một chút. Nhưng mà nháy con mắt công phu, cái chân kia liền biến mất không thấy gì nữa, hình ảnh vô cùng kỳ dị. Chúc mừng người chơi cải tạo chân thành công, thu được nghề nghiệp điểm kinh nghiệm 10 điểm Lâm Đại Hoàng Nhi. Đem người gạt lỉnh móc ra cho tất cả mọi người nhìn xem, một bên Trần Toại mặt mũi tràn đầy hâm mộ thân sắc. Hắn đi theo Phong Tử Dạ thời gian còn thiếu, tự nhiên không dám giống Lâm Chi Chi dạng này chủ động đối Phong Tử Dạ đưa yêu cầu, dù sao tiểu mộng tỷ đều không có cái này vinh hạnh đâu, nơi nào có thể đến phiên chính mình, hắn chỉ có thể tiếp tục cẩn cụ chăm chỉ vì đối phương bán mạng, đợi đến ngày nào đối phương vừa cao hứng, liền cho chính mình cũng an bài một gạt lỉnh. Ta thử xem a. Lâm Chi Chi đứng lên, cảm giác chính mình hai chân chính xác nắm giữ một cô thần kỳ lực lượng. Thế nàng hơi chuyển động ý nghĩ một chút, tiếp đó hai chân liền phát sinh biến hóa, nhưng cũng không giống tưởng tượng bên trong gạt lỉnh, mà ngoa tạo. Trong phòng lập tức buộc phát ra từng tiếng quốc túy. Chương 069, quốc phục cam hiệu lệ, xin xuất chiến. Chương 069, quốc phục cam hiệu lệ, xin xuất chiến. Tại đám người chấn kinh ánh mắt bên trong, Lâm Chi Chi hai chân đầu gối hướng xuống đã biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó vậy mà hai thanh lóe hàn quang lưới dao. Cảm hiệu lệ a. Trần Toại cái thứ nhất phản ứng lại, những cái này trong đám người trừ hắn bên ngoài, những người khác đều không chơi trò chơi, cho nên căn bản vốn không biết đây tình huống gì. Đi, ra ngoài thử xem hiệu quả. Phong Tử Dạ vẫn như cũ nắm chặt trái tim kia, lôi kéo Lâm Chi Chi liền hướng ngoài cửa đi. Lâm Chi Chi nhìn xem chính mình biến thành hai thanh lưỡi dao chân, nàng cảm giác chính mình khả năng đi không vững. Nhưng mà ra ngoài ý định, hai cái đùi biến thành lưỡi dao sau đồng thời không có cho nàng hành động mang đến bất kỳ ảnh hưởng gì, ngược lại cảm giác cả người đều linh hoạt rất nhiều, nàng thậm chí cảm thấy phải chính mình có thể nhảy lên cao 3 mét. Đi tới phòng khám bệnh ngoài cửa, Phong Tử Dạ chỉ xa hơn 10 thước một gốc lao hoại thụ, nhìn thấy không, dùng câu khóa, cho ta bay qua. Câu khóa. Lâm Chi Chi tinh tế cảm thụ một chút, tiếp đó con mắt chợt phát sáng lên. Lập tức nàng dùng sức gật gật đầu. Một giây sau, nàng đột nhiên hướng cây kia lão hoại thụ nhấc chân, ngay sau đó đám người liền nhìn thấy nàng thối nhận bay ra ngoài, vững vàng cắm cây hoại phía trên. Mà thối nhận cùng nàng chỗ đầu gối có một ngân sắc xiềng xích kết nối. Theo xích sắt chợt có bảo, Lâm Chi Chi cả người hướng lão hoại thụ bay lượn mà đi, liền dạng này tại đám người chăm chú nửa treo cây hoại phía trên. Thấy cảnh này, mọi người không khỏi kinh ngạc. Bất quá Phong Tử Dạ giống sớm đã coi đón trước, hắn lại chỉ nơi xa một lão nhân nhóm dùng đánh cờ bàn đá, đạp nó. A. Lâm Chi Chi gật gật đầu, tiếp đó chân chợt phát lực, trực tiếp từ trên cây hoại tránh ra, trực tiếp thẳng hướng lấy cái kia bàn đá bay lượn mà đi. Thoáng hiện thoáng hiện. Phong Tử Dạ vội vàng hô to. Lần này Lâm Chi Chi triệt để mộng. Tránh cái gì? Cái gì hiện? Cái này thật đối sao? Liên nàng đại não hỗn loạn tương bừng thời điểm, nàng sắc bén thối nhận đã đi tới bàn đá trước mặt. Oeng, kèm theo một tiếng vang thật lớn, cứng rắn đá cẩm thạch bàn đá chia 5 x 7, đá vụn bay tứ tung. Thoáng hiện a, thoáng hiện a. Phong Tử Dạ chào chào chính mình tóc, vô cùng bực bội, ngươi sẽ không e tránh ngươi chơi cái gì cam hiệu lệ a. Phục a. Lâm Chi Chi một bước, nô ngọc một bước, Triệu Thác đồng dạng một bước. Lão bản, ta cũng sẽ không thoáng hiện a. Qua một hồi lâu, Lâm Chi Chi mới một mặt ủy khuất mở miệng. Phong Tử Dạ sững sờ một chút, tiếp đó vua hót một cái đều ngươi, đem ta khí hồ đồ. Hắn liếc mắt nhìn trong tay viên kia đã sớm không lại nhảy lên trái tim, sau đó trở về Lâm Chi Chi trước mặt, phóng nàng ngược vị trí. Chúc mừng người chơi cải tạo trái tim thành công, thu được nghề nghiệp điểm kinh nghiệm 10 điểm, cái này lại thử xem. Phong Tử Dạ lần nữa chỉ nơi xa lão hoại thụ. A, toàn thân một dòng nước cấm tập qua, Lâm Chi Chi thoải mái đánh một cái run rẩy. Thối nhận lần nữa bay lượn mà ra, cơ hồ cùng trong lúc nhất thời, Lâm Chi Chi thân ảnh cũng theo sát phía sau bay ra ngoài, lần nữa treo cây ngoại phía trên, lần này nàng mục tiêu ngừng trong khu cư xá một xe mini bus. Có thể liền khi nàng khoảng cách xe mini bạn còn có đến mấy mét khoảng cách thời điểm, thân ảnh của nàng đột ngột tiêu thất. Đợi nàng lần nữa xuất hiện thời điểm, đã đi tới xe mini bạn phía trước, duy trì quỳ một chân trên đất tư thế, không lúc đích. Trong lúc mọi người không biết phát sinh cái gì thời điểm, trước người nàng xe mini bạn đột nhiên phát ra một hồi âm thanh. Ngay sau đó, dài 4 mét xe mini bạn từ giữa đó vị trí cùng nhau dòng dã một phân thành hai. Thấy cảnh này, tất cả mọi người mở lớn miệng, một câu cũng nói không nên lời. Triệu Thác túi đầu nhìn xem chính mình tay phải, hắn cảm giác nếu để chính mình cùng lúc này Lâm Chi Chi chiến đấu lời nói, chính mình giống không có bất kỳ một chút xíu phần thắng. Tại Phong Tử Dạ cứu sống hắn sau đó, hắn cảm giác chính mình tố chất thân thể rõ ràng tăng cường không thiếu, tay phải lại có thể biến thành một vô hạn đạn súng ngắn. Triệu Thác cảm giác chính mình giống đã vô địch tại thế. Thế nhưng nhìn thấy trước mắt Lâm Chi Chi biểu hiện, hắn đột nhiên cảm thấy chính mình tựa suy nghĩ nhiều. Ngẩng đầu nhìn trước mắt bị chia cắt ra tới xe mini bạn, Lâm Chi Chi chính mình cũng bị sợ nhảy một cái. Chính mình thật biến thành siêu nhân. Nàng quay đầu nhìn đứng cửa phòng khám bệnh Phong Tử Dạ, trong mắt tràn ngập kích động chi sắc, một cái lách mình liền đi tới đối phương trước mặt, tiếp đó không chút dấu hiệu nào vào trong ngực đối phương, hưng phấn hô to lão bản, ta yêu chết ngươi. Ai nha ngoại tảo. Lâm Chi Chi lời còn chưa nói hết, liền đội vàng lùi lại, liều mạng vung lấy ngón tay, đau nàng không ngừng bạo nói tủ. Đau đau đau, đau chết lão nương. Túi đầu nhìn nhìn, Lâm Chi Chi phát hiện chính mình ngón trỏ móng tay vậy mà không cánh mà bay, huyết dịch theo đầu ngón tay của nàng không ngừng nhỏ xuống. Tay đứt ruột sót, thoạt nhìn liền rất đau. Phong Tử Dạ bãi động trong tay cái kia phiến mang huyết móng tay, cảnh cáo nói, lần sau lại dám đánh lên ta, trực tiếp đem tay ngươi đầu ngón tay lấy xuống. Lâm Chi Chi bị khuất, tập mẹ hắn bị khuất. Chính mình đây đánh lên sao? Rõ ràng liền biểu thị hưng phấn cùng cảm tạ phương thức hảo sao? Mà lúc này trực tiếp tuyến đường mưa đạn đã triệt để nổ, ban sơ bọn hắn cho giả lập thế giới cùng thế giới hiện thực không cái gì khác nhau. Dù sao trước đây cứu thế kế hoạch trung tâm chỉ huy đưa ra tin tức liền, giả lập thế giới liền nhân loại thế giới thứ hai, đại gia chỉ thay cái hoàn cảnh sinh tồn lại bắt đầu lại từ đầu mới sinh hoạt. Nhưng mà theo những người mở đường hình ảnh công khai, bọn hắn cảm giác hết thể giống đều hướng một cái không thể khống phương hướng phát triển. Mới đầu thế giới này, nói đúng ra tòa thành thị này, khắp nơi đều tràn ngập tội ác. Đạo đức cùng pháp luật giống đều không thể ước thúc ở đây người, tội ác trở thành tòa thành thị này dọc chính, mỗi giờ mỗi khắc đều có tội ác sự tình phát sinh tòa thành thị này mỗi một cái xó xỉnh. Điên rồ bác sĩ không có dao giải phẫu, chỉ có dính đầy máu tươi dao rót xương. Đã từng đỉnh lưu minh tinh cũng từ bỏ diễn nghệ kiếp sống, làm lên giết người không chớp mắt tà ác nữ y tá. Liên thoạt nhìn vô cùng khả ái, mỗi ngày ôm lông nhung đồ chơi tiểu nữ hài nhi, cũng có thể vui vẻ tiếp nhận đầy đất máu tươi, chân cụt tay đứt. Mà hiện tại, bọn hắn càng chứng kiến kỳ tích phát sinh. Nhân loại tay vậy mà có thể biến thành súng ngắn, chân có thể biến thành lưỡi dao, dễ dàng đem xe mini bạn chia làm hai nửa. Đây rốt cuộc một như thế nào thế giới? Nó thật thích hợp nhân loại sinh tồn sao? Ngoa tào ngoa tào, ta nhìn thấy cái gì? Nữ thần của ta biến thành cam hiệu lệ. làm ta thích nhất anh hùng dài một tấm ta thích nhất khuôn mặt, loại này hạnh phúc ai hiểu. Bài vị đã mở, quốc phục cam hiệu lệ xin xuất chiến. Chẳng lẽ chỉ có chú ý tới nữ thần ta móng tay bị nổ sao? Xuất sinh bác sĩ, xuất sinh phong tử dạ, ta chỉ muốn biết tiến vào dạ lập thế giới sau như thế nào liên hệ phong bác sĩ, ta cũng muốn siêu năng lực à, không cần quá mạnh, đầu chó đại chiêu liền đi, ta cần biến lớn, biến lớn à. Chương 070, ngươi như thế nào như thế ác độc. Chương 070, ngươi như thế nào như thế ác độc. Trung tâm chỉ huy trong phòng họp nhìn qua hình ảnh chiếu lại, đám người toàn bộ lâm vào trầm mặc. Giờ khắc này bọn hắn tâm tình vô cùng phức tạp, nhất Chu thượng tướng, hắn đối Lâm Chi Chi nữ nhân này vẫn luôn có thành kiến, bởi vì đối phương cùng cái kia gọi Khương Mặc Nam võng hồng mở dạng đều dựa đại lượng fan hâm mộ cơ số tới thu được người mở đường tư cách. Một điểm này Chu thượng tướng vẫn luôn cầm ý kiến phản đối. Hắn vẫn cho rằng người mở đường nhất định phải đi qua tầng tầng nghiêm ngặt sàng lọc, tất cả mọi người đều nhất định phải từng cái ngành nghề tinh anh. Đương nhiên hắn nói tới ngành nghề cũng không bao quát minh tinh, võng hồng, văn học mạng tác giả, tuyển thủ chuyên nghiệp, những cái này đối xã hội không có bất kỳ cống hiến nghề nghiệp. Sự thật cũng đúng hắn đoán trước đồng dạng. Lâm Chi Chi một lần lại một lần biểu hiện để hắn đối nữ nhân này hảo cảm càng giảm xuống, không tiết tháo ôm đùi vì lấy lòng đối phương vậy mà còn lựa chọn chủ động giết người, về sau càng cướp làm một chút phát rồ sự tình. Có thể chuyện cho tới bây giờ, cái bị xem thường hắn nữ nhân giống đã trở thành tất cả người mở đường cần ngước nhìn tồn tại. Không tệ, tất cả mọi người đều cần ngước nhìn tồn tại. Từ phương diện kim tiền nhìn, Lâm Chi Chi hiện tại thỉnh thoảng liền có thể từ phong tử dạ trong tay thu được đại lượng tiền mặt ban thưởng. Từ nhân mạch nhìn lên, nàng có phong tử dạ cái này chỗ dựa, còn cần người nào mạnh chiến lược đi, càng không cần nhắc tới. Hiện tại Lâm Chi Chi đã có thể nói hoàn toàn xứng đáng người mở đường chiến lược đệ nhất nhân. Liền xem Triệu Thác cái này đồng dạng nắm giữ dị năng người, nàng trước mặt chỉ sợ cũng không đáng chú ý một cước đem xe mì nỉ vạn chém thành hai khúc nhi, đặt cái này tu tiên đâu. Chu thượng tướng Đường Như sắc mặt có chút phức tạp mở miệng, do dự một hồi lâu, vẫn nói ra chính mình thái độ, ta cảm giác chúng ta kế hoạch hẳn có chỗ làm thay đổi. Ngươi nói một chút thái độ. Lúc này Chu thượng tướng đã hoàn toàn tán thành Đường Như năng lực. Nữ nhân này một lần lại một lần phỏng đoán cùng phán đoán, đều chứng minh ý nghĩ của nàng không có sai. Ta cảm thấy chúng ta hẳn bỏ xuống trong lòng thành kiến, tiếp nhận hơn nữa tận khả năng mời chào phong tử dạ. Đường Như hít sâu một khẩu khí, vẫn nói ra chính mình quan điểm. Nàng lời này vừa ra, toàn trường một mảnh xôn xao. Trước hết nhất đứng ra sách ý kiến phản đối Hoa Anh Đảo Quốc đại biểu, hắn thao lấy không quá tiêu chuẩn hạ quốc ngôn ngữ mở miệng, ta không thể tán thành cái nhìn của ngươi. Chu thượng tướng ánh mắt lần nữa chuyển rời Hoa Anh Đảo Quốc đại biểu trên thân. Đó một dáng người thấp bé, tướng mạo hèn mọn trung niên nam nhân, hắn gọi cả Mị Hỉ Dỗ Sô Dạ, trước mắt Hoa Anh Đảo Quốc cả Mị Hỉ Dỗ gia tộc đại biểu, cũng Hoa Anh Đảo Quốc còn sống không nhiều đại gia tộc người nói chuyện. 10 năm trước thế giới đại chiến bên trong, Hoa Anh Đảo Quốc cái này nơi chật hẹp nhỏ bé, một mực đảm nhiệm pháo hôi nhân vật, mấy phen chiến loạn đi qua, bọn hắn suýt nữa diệt quốc. Bọn hắn chỗ tại đảo nhỏ bây giờ cũng cảnh hoang tàn khắp nơi, sớm liền đã không cách nào sinh tồn tiếp. Sở dĩ để bọn hắn tham gia cứu thế kế hoạch hoàn toàn theo lễ phép. Dù sao, không chỉ trong chiến tranh cần pháo hôi, người mở đường bên trong đồng dạng cần pháo hôi tồn tại, cho nên các quốc gia nhất trí quyết định, từ Hoa Anh Đảo trong nước chọn lựa một chút xuất sắc nhân tài, thả vào giả lập thế giới, vào lúc tối trọng yếu, bọn hắn có thể lần nữa làm pháo hôi tồn tại. Dù sao bọn hắn rất am hiểu cái này. Kamisuke Hizosoza nhìn trong màn ảnh lớn phong tử dạ một bọn người, nuốt từ kịch liệt mở miệng nam nhân này, thực quá mức tàn nhẫn, không có nhân tính, lãnh huyết, vô tình ngươi ngậm miệng. Đường Như gần như thô bạo đánh gãy lời nói của hắn, tại tòa ai đều có tư cách nói phong tử dạ tàn nhẫn, nhưng duy chỉ có ngươi không có tư cách. Thối FM, ngươi, thô bỉ, còn có càng thô bỉ đâu. Đường Như rõ ràng một mà địa đạo đạo phân thành, mỗi lần nhìn thấy đối phương cái kia hèn mọn tướng mạo nàng cũng cảm thấy ác tâm. Mỗi ngày còn muốn cùng đối phương cùng một chỗ cộng sự, nàng sớm liền nhẫn mại đến cực hạn. Hiện tại đối phương vậy mà còn dám nhảy ra chỉ trích bọn hắn người, nàng triệt để nhịn không được. Đường Như thu hồi ánh mắt, ngược lại nhìn một mặt mê mang Chu thượng tướng, nghĩ đến cái sau cũng không nghĩ tới từ trước đến nay chứng trạng Đường Như hôm nay như thế nào như thế lớn nộ khí. Bất quá đối phương dù sao mắng Hoa Anh Đảo Quốc đại biểu, mắng cũng liền mắng, không coi cái gì đại sự. Chu thượng tướng, ta đề nghị sắp xếp người nếm thử tiếp xúc phong tử dạng, nếu hắn đối người mở đường không có quá lớn ý, chúng ta sau này có thể nếm thử để càng nhiều người đuổi theo hắn, từ đó toàn phương diện để thăng người mở đường thực lực. Cái này phong tử dạ thực lực cường đại không thể nghi ngờ, nhưng hắn đồng dạng cũng hỉ nộ vô thường, trước đây Khương Mặc liền kém chút bị hắn cắt đầu lưỡi a. Chu thượng tướng rõ ràng có chút do dự, cho đến trước mắt phong tử dạ trên tay còn không có bất kỳ người mở đường huyết, chẳng qua nếu trước đây không phải Trần Toại đứng ra ngăn cản, cái kia nam võng hồng Khương Mặc khả năng liền muốn chết đối phương trong tay. Hắn đối người mở đường đến cùng một cái gì thái độ ai cũng nói không rõ ràng, dù sao một điên rồ ý nghĩ bình thường thực rất khó đoán. Ta biết chuyện này phong hiểm hệ số vô cùng cao, cho nên ta đề nghị để Hoa Anh Đảo Quốc cả Mị Hỉ Dỗ Mị Xạ Kỳ tới thi hành lần này nhiệm vụ. Dù sao nàng nắm giữ ẩn tàng chức nghiệp, chắc hẳn cũng có nhất định năng lực tự vệ. Đường Như lời này vừa ra, cái kia Hoa Anh Đảo Quốc đại biểu trực tiếp nhảy, đưa tay chỉ Đường Như, toàn bộ thân hình bởi vì phẫn nộ cũng không ngừng run rẩy. Ngươi như thế nào như thế ác độc. Đường Như trực tiếp lựa chọn không nhìn đối phương, lần nữa hướng Chu thượng tướng quyên nhủ, Chu thượng tướng, không thể lại do dự, 10 ngày thời gian, đã có 7 tên người mở đường lần lượt lộ hại, nếu lại dạng này xuống, đợi đến chúng ta toàn diện tiến vào giả lập thế giới một ngày kia, tội thành chỉ sợ đã không có người mở đường. Nàng lời nói không thể nghi ngờ một quả bom nặng ký, trực tiếp Chu thượng tướng trong lòng vang dội, đồng thời cũng bỏ đi hắn cuối cùng lo lắng. Là à, giả lập thế giới nguy hiểm bọn hắn cũng rõ như ban ngày, muốn ở đây sinh tồn tiếp, chính xác cần những người mở đường đều có thể đoàn kết đứng lên. Đem đám người đoàn kết đứng lên cũng không phải cái gì việc khó, trung tâm chỉ huy ngược lại có biện pháp, thế nhưng đoàn kết đứng lên sau đó, bọn hắn chắc chắn cần một dê đầu đàn. Nếu năm bè bảy mảng, cái kia còn không như riêng phần mình chiến thắng. Cái này dê đầu đàn nhân tuyển tốt nhất thuộc về Phong Tử Dạ không thể nghi ngờ, điều kiện tiên quyết Phong Tử Dạ sẽ không đem những người mở đường xem dê bỏ một dạng đồ thể. Cho nên hiện tại cần một người đi dò xét một chút Phong Tử Dạ ý nghĩ. Thế Chu thượng tướng cắn cắn răng, ánh mắt trở nên ngoan lệ đứng lên đường như, chuyện này liền giao cho ngươi đi làm, lập tức liên hệ cả Mị Hiro Mị Saki, để nàng mau chóng tiếp xúc Phong Tử Dạ. Đồng thời, cũng tận khả năng để nàng cam đoan tự thân an toàn a. Là, đường như vui vẻ lĩnh mệnh. Mà một bên Hoa Anh đảo quốc đại biểu cả Mị Hiro sổ dạ giống cơ thể trong nháy mắt bị rút sạch một dạng, đặt mông ngồi liệt trên đế, hai mắt vô thần. Chương 071, hệ thống sai lầm. Chương 071, hệ thống sai lầm. Bởi vì thời gian quá muộn, Phong Tử Dạ không có lựa chọn đi 502 xem xét chính mình chiến lợi phẩm, mà trở lại chỗ ở, Mỹ Mỹ ngủ một giấc. Ngày thứ hai vừa mở mắt, liền đã mặt trời lên cao, hắn phát hiện gần nhất chính mình giấc ngủ chất lượng càng ngày càng hảo. Sau khi rời giường, Phong Tử Dạ đồng thời không có như bình thường mở dạng, lập tức đi rửa mặt, tiếp đó đi tới phòng khám bệnh xem mạch, mà ngồi trên giường khởi xướng đốc. Không đối với, không phải một người, mà vận dụng chính mình thông minh đại não bắt đầu suy xét. Trước đó Phong Tử Dạ đối tương lai tràn ngập chờ mong cùng hướng tới. Bởi vì mỗi sáng sớm rời giường, cũng mới một ngày, hắn có thể mặc áo khoác trắng, chăm sóc người bị thương, nhìn một lại một người bệnh hắn rượu thủ hồi xuân phía dưới, nhận được tâm linh cùng trên thân thể song trọng cứu rỗi, hắn đều sẽ có một loại cảm giác tự hào. Thế nhưng hiện tại hắn không phải bác sĩ, hắn biến thành khí quan quan buôn. Hắn không biết nghề nghiệp này đến cùng làm cái gì, nhưng nghe đứng lên liền không giống cái gì đứng đắn ngành nghề. Có 99 lần xuyên qua kinh nghiệm, Phong Tử Dạ khắc sâu minh bạch một đạo lý, người xuyên việt nếu muốn một thế giới sống sót, vậy nhất thiết phải trở thành thế giới này nhân vật chính. Bằng không chỉ có thể trở thành pháo hôi, công cụ người, hay nhân vật chính trang bức đánh mặt đối tượng. Nếu gặp phải một sát phạt quả đoán nhân vật chính, hắn một đao liền đem người chặt. Liền xem gặp phải một thánh mẫu nhân vật chính, hắn cũng sẽ đem người chặt, chỉ bất quá hắn sẽ tìm rất nhiều đường hoàn mượn cớ, trước tiên đem ngươi đánh thành một nhân vật phản diện, tiếp đó lại đứng chính nghĩa trên lập trường thẩm phán ngươi. Ngược lại, như thế nào đều chết, một điểm này Phong Tử Dạ thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Vừa mới đến thế giới này thời điểm, Phong Tử Dạ hoảng loạn, mê mang. Là bác sĩ nghề nghiệp này để hắn nhìn thấy hy vọng. Bác sĩ, nghe đứng lên liền một cao thượng nghề nghiệp, bình thường đều chính diện hình tượng. Lấy Phong Tử Dạ kinh nghiệm đến xem, người tốt bình thường không dễ dàng chết, đương nhiên cũng không bài trừ một chút tác giả vì đau mà đau, cưỡng ép đem người tốt viết chết, lừa gạt những cái kia đáng thương độc giả nước mắt. Bất quá loại này vẫn sự kiện sát suất nhỏ, cho nên Phong Tử Dạ cho chính mình chế định một mục tiêu. Vậy trước tiên làm một người tốt, tiếp đó chậm rãi hướng nhân vật chính phương hướng cố gắng. Cho nên hắn cẩn trọng trị bệnh cứu người, mặc dù những người kia cuối cùng đều không sống sót, thế nhưng cái này cùng chính mình có quan hệ gì đâu. Hắn đã rất cố gắng cứu bọn hắn, không phải sao? Thế nhưng hiện tại hết thảy đều không giống nhau, hắn trở thành khí quan con buôn, nghe đứng lên liền nhân vật phản diện nghề nghiệp, cái này liền rất đáng sợ. Như thế nào xử lý, như thế nào xử lý? Phong Tử Dạ nắm lấy chính mình tóc, lâm vào lo nghĩ trong trạng thái. Qua một hồi, hắn manh liệt ngẩng đầu, trong mắt lần nữa có ánh sáng. Nhân vật phản diện ban. Đúng đúng đúng, nhân vật phản diện cũng có thể làm nhân vật chính. Hắn nhớ kỹ chính mình vừa mới đến thế giới này thời điểm giết chết một văn học mạng tác giả, hắn nhìn qua đối phương nhật ký, cũng nhìn qua đối phương một chút sáng tác đại cương. Lúc đó giống vô cùng lưu hành nhân vật phản diện văn, liền nhân vật chính xuyên qua thành nhân vật phản diện, tiếp đó cấp nhân vật chính cơ duyên, lại hoặc trực tiếp lôi kéo nhân vật chính, tiếp đó một đám nhân vật chính trở thành chính mình bằng hữu lại có lẽ thủ hạ. Dạng này nhân vật chính liền có thể hào hào sống sót. Không tệ không tệ, muốn bồi dưỡng nhân vật chính. Rất nhanh, Phong Tử Dạ trong lòng liền có nhân tuyển. Lâm Chi Chi, ưu thế của nàng tại dáng dấp dễ nhìn, tại tất cả hắn xuyên qua trong thế giới, dáng dấp dễ nhìn nữ nhân cũng bờ UFF tăng thêm, các nàng rất khó chết, hơn nữa đại bộ phận đều rất mạnh. Còn có Trần Thoại, hắn nắm giữ S cấp thiên phú gặp đánh cực nhất định thắng đã đạt đến nhân vật chính tiêu chuẩn thấp nhất, cũng có thể nếm thử bồi dưỡng một chút. Đến nỗi Triệu Thác, người này bình thường không có gì lạ, còn có chút ngốc. Hơn nữa tên có chút khó nghe, loại người này đồng dạng rất khó sống đến kết cục, bất quá hắn vẫn rất có thể đánh, ngược lại có thể cân nhắc lưu lại, thời khắc mấu chốt làm cái pháo hơi nhân vật. Bất quá hắn không có cùng ta ký kết khế ước gác có. Phong Tử Dạ thông minh đại não lần nữa vận chuyển, tiếp đó từ đầu giường trong ngăn kéo lấy ra giấy cùng bút, dựa phía trước cùng Lâm Chi Chi ký kết khế ước chính mình mô phỏng một phần khế ước. Chỉ có điều đem nghề nghiệp đổi thành bảo an đội trưởng. Không tệ, Triệu Thác loại này phá hôi, cũng liền có thể làm cái bảo an đội trưởng nhân vật. Theo khế ước định ra, Phong Tử Dạ trong đầu vang lên hệ thống lộn xộn âm thanh, một hồi dòng điện âm thanh đi qua, thanh âm nhắc nhở cuối cùng vang lên hệ thống sai lầm. Hệ thống sai, bỏ lỡ, hệ thống sai lầm. Từng tiếng hệ thống sai lầm ước chừng Phong Tử Dạ trong đầu vang dội không dưới 30 lượt. Hắn cảm giác chính mình đầu đều phải nổ rớt, thế hai tay của hắn ôm đầu, trong mắt tràn đầy vẻ điên cuồng gọi gọi gọi. Có bệnh. Hệ thống có bệnh. Ngay sau đó, trên mặt hắn lộ ra quỷ dị nụ cười, có bệnh liền muốn trị a. Ha 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 ha, theo hắn điên cuồng tiếng cười vang lên, hệ thống thanh âm nhắc nhở trong nháy mắt khôi phục bình thường âm thanh. Chúc mừng người chơi thu được ban thưởng, bảo an đội trưởng khế ước, bảo an đội trưởng khế ước, thân một khí quan con buôn, ngươi sắp đối mặt rất nhiều không thể đoán được nguy hiểm, ngươi cần nắm giữ một thực lực cường đại bảo an đội trưởng, ký kết này khế ước sau, đối phương đem phục tùng vô điều kiện ngươi an bài, ấm áp nhắc nhở. Ngươi có thể nếm thử đối nàng, hắn đưa ra một chút quá đáng yêu cầu à, dựa trung tâm chỉ huy tất quy, vì cam đoan người mở đường tứ ẩn, phàm người mở đường thời gian ngủ, cấm quan sát hắn hình ảnh. Cho nên Phong Tử Dạ trong gian phòng đã phát sinh quỷ dị một màn, không bất luận kẻ nào phát hiện, kỳ thực liền tính toán bọn hắn nhìn thấy, cũng sẽ không nhiều nghĩ cái gì, dù sao đối phương thằng điên, ngẫu nhiên nổi điên cũng một kiện lại bình thường bất quá sự tình. Sau khi đi ra khỏi phòng, Nô Ngọc đã làm tốt điểm tâm. Kể từ dưới lầu cửa hàng bánh bao sự tình phát sinh sau, Lâm Chi Chi liền lại cũng không đi ra mua cơm, cũng không gọi chuyện phát nhanh, mà mỗi ngày ra ngoài mua thức ăn, để Ngô Ngộng cho bọn hắn nấu cơm ăn. Trong lúc đó có đến vài lần Ngô Ngộng đều nghĩ hạ độc chết bọn hắn, nhưng vừa nghĩ tới hiện tại chính mình không chỗ nương tựa, nàng vẫn quyết định tính toán. Cùng bọn hắn bên cạnh cũng rất tốt, mỗi ngày trải qua vô cùng phong phú. Ngày ngày có thể nhìn thấy huyết, rất nhanh nhạc, cũng rất kích động. Một hồi chúng ta đi lầu 5 xét nhà. Phong Tử Dạ vừa ăn cơm, vừa hàm hồ mơ hồ mở miệng. Nghe nói như thế, một lớn một nhỏ hai mỹ nữ trên mặt lộ ra hưng phấn thần sắc. Bất quá Lâm Chi Chi rất nhanh liền khôi phục đoan trang thần sắc, hai ngón tay kẹp lấy cái đĩa, chậm rãi lướt qua một muỗng canh. Nhìn thấy nàng bộ dáng này, Phong Tử Dạ không khỏi có chút hiếu kỳ, ngươi làm cái gì? Yêu nhã, vĩnh viễn không quá hạn. Lâm Chi Chi khỏe môi nết lên yêu nhã đủ cười, cử chỉ vô cùng đoan trang. Nô Ngọc một mặt im lặng chụp chụp chính mình chán. Một đêm, dòng dã một đêm a. Lâm Chi Chi cái điên nữ nhân dòng dã một đêm không ngủ, liền nằm sấp trong chăn nhìn Cảm Nữ Lệ dạy học video, trong miệng còn nói lẩm bẩm một chút Nô Ngọc nghe không hiểu lời nói. Hoang luôn sẽ không đả thương người, chân tướng mới khoái đao. Chắc tuyệt một loại phẩm đức, ngươi trùng hợp thiếu hụt. Tinh chuẩn hay không, liền đồ tể cùng giải phẫu khác nhau. Sau khi ăn cơm xong, Lâm Chi Chi cầm lấy một bên khăn tay lau sạch nhẹ nhẹ khoe miệng, tiếp đó nhìn Phong Tử Dạ tôn kính lão đại, ngài lúc nào có thể cho ta an bài một cái hệ hẹn tối hậu thư đâu? Phong Tử Dạ hơi sững sờ, lập tức phản ứng lại, hệ hẹn tối hậu thư hẳn Cảm Hữu Lệ đại chiêu. Hàng này chơi lên cuộn tơ lại. Chương 072, lãnh địa thăng cấp chương 072, lãnh địa thăng cấp. Sau khi ăn điểm tâm xong, Phong Tử Dạ mang theo Lâm Chi Chi một đoàn người lần nữa đi tới lầu 5. Đi qua những ngày này không ngừng cố gắng, toàn bộ lầu 5 trừ 502 gian phòng, còn lại gian phòng cũng đã dán lên giấy niêm phong. Lần này chưa của, Phong Tử Dạ cũng thông chi Triệu Thác, bởi vì hắn còn cần đối phương cùng chính mình ký kết một phần khế ước, đến nỗi đối phương có nguyện ý hay không ký, hắn không có cân nhắc qua, nếu đối phương không đồng ý, liền để Lâm Chi Chi cho hắn tới một cái tinh chuẩn lễ nghi. Dùng chìa khóa mở ra 502 phòng cửa phòng, gian phòng thoạt nhìn mặc dù rất sạch sẽ, nhưng trên mặt bàn một tầng thật dày tích cho cùng với cái kia đập vào mặt khí tức mục nát, cũng có thể nhìn ra căn phòng này đã rất lâu không người tới qua. Gian phòng trang trí cùng sắp đặt thoạt nhìn đều cùng sát bà tử chỗ tại gian phòng không có quá lớn khác nhau, chỉ có điều trong phòng bếp không cái kia huyết tinh chẳng cảnh. Phong Tử Dạ cầm trong tay két sắt chìa khóa đưa cho Lâm Chi Chi, cái sau xe nhẹ đường quen đi tới phòng ngủ, tìm được cùng sát bà tử gian phòng giống nhau kiểu dáng két sắt. Mở chốt an toàn tủ một khắc này, Lâm Chi Chi thậm chí có chút hoài nghi cái này tiền mãn có phải hay không cùng sát bà tử có cái gì không người nhận ra quan hệ, hai người không chỉ gian phòng bố trí không sai biệt lắm, két sắt kiểu dáng cũng kiểu tình nhân, liền trong tủ bảo hiểm đồ vật đều không sai biệt lắm. Đồng dạng mấy chương mặt sau viết kim ngạch cùng mật mã thẻ ngân hàng, cùng với một sấp thật dày văn kiện. Nhìn thấy những cái này đồ vật, Triệu Thác đội vàng góp đi lên, muốn nhìn một chút từ trong có thể hay không phát hiện một chút mang tính then chốt chứng cứ, mặc dù tiền mãng đã chết, nhưng hắn sau lưng còn cất giấu một điều xương viện trưởng kẻ cầm đầu. Nếu có thể đem đối phương bắt được, hắn cũng coi một công lớn, chắc hẳn có thể thu được không thiếu nghề nghiệp điểm kinh nghiệm. Nhưng khi Lâm Chi Chi nhìn thấy đối phương lại gần, lập tức liền đem những cái kia văn kiện ôm trong ngực, một mặt cảnh giác nhìn hắn, trong giọng nói tràn đầy uy hiếp, lui lui lui. Lâm Chi Chi cũng không phải lần thứ nhất đi theo Phong Tử Dạ làm xét nhà sự tình, nàng vô cùng rõ ràng những cái này văn kiện cũng cái gì, chắc chắn cùng sát bà tử mở dạng, không phải cổ quyền chuyển nhượng hợp đồng liền khế đất những cái này. Đó cũng đều trắng bóng bạc a, Triệu Thác cái ngoại nhân mơ tưởng nhung chàng. Ta chỉ muốn nhìn xem có hay không có cái gì trọng yếu manh mối. Triệu Thác có chút không biết làm sao giảng giải một câu. Không có không có, đi một bên. Lâm Chi Chi không chút khách khí đẩy hắn ra, tiếp đó ôm một đống lớn văn kiện đi tới Phong Tử Dạ trước mặt, lấy lòng giống mở miệng, lão bản, ngươi xem trước. Phong Tử Dạ từ trực tiếp lựa chọn không nhìn nắm giữ 5000 vạn tiền tiết kiệm thẻ ngân hàng, trực tiếp cầm lấy những cái kia văn kiện nhìn đứng lên. Không có bất luận cái gì ngoài ý muốn, cái thứ nhất văn kiện liền có quán ba cổ quyền chuyển nhượng hợp đồng. Đến nỗi phần thứ hai văn kiện, nhưng để Phong Tử Dạ có chút mơ hồ. Đó một xã hội cơ quan phúc lợi chuyển nhượng hợp đồng. Phía trên bỗng nhiên viết tội thành tàn tật nhi đồng trạm cứu trợ mấy chữ to. Phong Tử Dạ xem không hiểu, nhưng Lâm Chi Chi cùng Triệu Thác cùng với nhón chân đưa cổ muốn cưỡng ép tham gia náo nhiệt trần toại đều có chút động. Chẳng lẽ cái kia tiền mãng vậy mà vẫn một lần tàng nhà từ thiện? Một việc các bất tận hắc lão đại vậy mà xây dựng một tàn tật nhi đồng trạm cứu trợ, cái này liền rất chịu tượng. Lão bản, ở đây còn có. Lâm Chi Chi lại từ trong tủ bảo hiểm lấy ra một chìa khóa, cùng với một bộ cái này niên đại không phổ biến điện thoại di động, tương tự lao niên cơ. Phong Tử Dạ tiếp nhận chìa khóa liếc mắt nhìn, phía trên dán vào một tấm tờ giấy nhỏ, viết tầng hầm chìa khóa. Đến nỗi cái kia bộ điện thoại di động, nhưng trực tiếp bị Phong Tử Dạ tùy ý ném một bên. Ngay sau đó, chân thoại bọn người lại trong phòng tìm kiếm một hồi, cuối cùng lại tìm đến mấy chục vạn tiền mặt cùng với một chút hoàng kim trang sức. Phong Tử Dạ vô cùng rộng lượng đem tiền mặt toàn bộ giao cho Lâm Chi Chi, hơn nữa để nàng đem những cái này tiền mặt cho đại gia chia hết. Hắn đã hiểu rõ, muốn bồi dưỡng chính mình nhân vật chính đoàn, từ bọn hắn tới bảo vệ chính mình cái nhân vật phản diện. Vậy nhất định phải cho bọn hắn nhất định chỗ tốt, để bọn hắn mau chóng trưởng thành đứng lên. Bất quá lấy Phong Tử Dạ bây giờ não lực giá trị, không người xác định hắn có thể đem chuyện này nhớ bao lâu, nói không chừng hai ngày nữa liền quên. Xét nhà kết thúc về sau, Lâm Chi Chi thông thạo cho 502 gian phòng dán lên Phong Tử Dạ chuyên trúc giấy niêm phong. Theo Lâm Chi Chi đem giấy niêm phong dán lên, một hồi êm thai hệ thống thanh ám nhắc nhở Phong Tử Dạ trong đầu vang lên. Chúc mừng người chơi lãnh địa thành công thăng đến 2 cấp lãnh địa vị trí, Dương Quang Gia Viên tiểu khu 1 đơn nguyên 4 lầu, 5 lầu lãnh địa giới thiệu, người chơi nắm giữ vượt qua 500 mở thổ địa sau mở khóa lãnh địa, tại chỗ thuộc trong lãnh địa người chơi sẽ thu được các hạng thuộc tính tăng thêm theo phạm vi lãnh địa tăng lớn mà tăng thêm. Trước mắt thuộc tính tăng thêm, lực lượng 15, thể chất 15, nhanh nhẹn 15, kỹ năng dành riêng tăng thêm, 3 giây không dấu vết bỏ đi, tại phạm vi lãnh địa bên trong thi triển kỹ năng không cần cùng người khác phát sinh tứ chi tiếp xúc, DS, quy thuộc lãnh địa đồng dạng có hiệu lực. Phong Tử Dạ gãi đầu một cái, biểu thị nghe không hiểu. Nhưng có một điểm hắn hiểu được, cái tiểu khu hẳn tương tự chính mình hang ổ. Không đối với, chính mình cứ điểm, chỉ có chính mình cứ điểm càng lớn, hắn liền sẽ càng lợi hại, tại cái thế giới này sống sót khả năng cũng liền càng lớn. Cho nên hắn cảm thấy, chính mình có cần thiết mở rộng chính mình cứ điểm. Kỳ thực đây một kiện rất dễ lý giải sự tình, Phàm Phong Tử Dạ não lực giá trị có như vậy một chút đâu, cũng sẽ không lý giải không được. Dương Quang Gia Viên tiểu khu liền Phong Tử Dạ chuyên trúc lãnh địa, đến nội phong chi phòng khám bệnh, phòng chơi bài cùng với bị Ngô Mộng cải tạo thành ao cá cửa hàng bánh bao, còn có trước mắt không hoàn toàn tiếp nhận có quán bar, mặc dù đồng dạng Phong Tử Dạ sản nghiệp, nhưng chỉ có thể tính quy thuộc lãnh địa. Quy thuộc lãnh địa đồng dạng có thể cho hắn cung cấp thuộc tính tăng thêm, nhưng thu được quy thuộc lãnh địa lại sẽ không cho hắn lãnh địa thăng cấp. Bất quá Phong Tử Dạ não lực giá trị càng ngày càng thấp, cho dù loại này đơn giản sự tình, hắn cũng hoàn toàn nghĩ không minh bạch. Trở lại chỗ ở sau, Phong Tử Dạ chuyện thứ nhất liền lấy ra chính mình mô phỏng hảo khế ước, đưa tới Triệu Thác trước mặt. Ký nó. Triệu Thác nhìn trước mặt khế ước, một mặt một bức. Gì a? Đồ chơi gì liền để chính mình ký a? Văn tự bán mình. Chính mình hảo hảo tuần bộ không làm chạy tới cho hắn làm bảo an. Dạng này suy nghĩ, Triệu Thác trực tiếp cầm qua giấy bút, phi tốc phía trên ký lên tên của mình. Mở cái gì nói bừa, đương nhiên muốn ký. Bảng xếp hạng hắn nhưng vẫn luôn có chú ý, hiện tại trên bảng xếp hạng gần phía trước người, hơn phân nửa cũng ẩn tàng chức nghiệp. Mà Lâm Chi Chi cùng Trần Thoại cũng đi theo Phong Tử Dạ sau đó mới thu được ẩn tàng chức nghiệp. Tại hắn xem ra, Phong Tử Dạ cho hắn cũng không phải cái gì văn tự bán mình, cái kia liền thỏa đáng ẩn tàng chức nghiệp chuyển chức chứng minh. Tùy theo mà đến hệ thống thanh ám nhắc nhở cũng chứng thực hắn phỏng đoán. Chúc mừng người chơi chuyển chức thành công, thu được ẩn tàng chức nghiệp, lãnh địa bảo an đội trưởng, lãnh địa bảo an đội trưởng, phụ trách trong lãnh địa công tác bảo an, vì lãnh địa chi chủ cung cấp an toàn thoải mái dễ chịu hoàn cảnh sinh hoạt, tránh hết thể ngoại ý muốn phát sinh, thanh trừ xâm lấn lãnh địa kẻ ngoại lai có thể đạt được nghề nghiệp điểm kinh nghiệm. Tại trong lãnh địa thu được chuyên chúc tăng thêm, lực lượng 10, thể chất 10, nhanh nhẹn 10, thuộc tính tăng thêm theo phạm vi lãnh địa tăng lớn mà tăng thêm, chương 073, đây là một tên kình địch chương 073, đây là một tên kình địch thu phục Triệu Thác so Phong Tử Dạ trong tưởng tượng phải đơn giản rất nhiều. Nguyên bản hắn cho ít nhất phải để Lâm Chi Chi đánh tơi bởi đối phương một trận mới có thể giải quyết, không nghĩ tới đối phương liền dạng này vui vẻ tiếp nhận. Ngay sau đó, Phong Tử Dạ lại có quán ba chuyển nhượng hợp đồng cùng Tàn Tật Nhi đồng trạm cứu trợ trên hợp đồng ký lên tên của mình. Không có bất luận cái gì ngoài ý muốn, hắn lần nữa thu được hai cái không nhỏ sản nghiệp. Bất quá để Phong Tử Dạ đau đầu, hắn đã không có nhiều như vậy nhân thủ tới quản lý những cái này chỗ. Hiện tại chính mình đã trở thành khí quan con buôn cái chùm phản diện, cho nên Phong Chi phòng khám bệnh sự tình có thể tạm thời giao cho Lâm Chi Chi tới xử lý. Trần Toại một mực phụ trách lấy phòng chơi bài, nghề nghiệp của hắn kinh nghiệm cùng phòng chơi bài thu vào móc nối. Thu vào càng nhiều, nghề nghiệp của hắn kinh nghiệm cũng liền thêm càng nhiều, cũng không dành quản lý mặt khác sản nghiệp. Đến nỗi vừa mới thu phục Triệu Thác, nghề nghiệp của hắn liền lãnh địa bảo an, bình thường chắc chắn muốn trong lãnh địa trông coi. Đến nỗi Ngô Ngộng, Phong Tử Dạ vô ý thức nhìn cái ôm lông nhung đồ chơi, thoạt nhìn vô cùng nhu thuận tiểu nữ hài nhi một mắt, để nàng như thế một tiểu hài quản lý quán ba chắc chắn không thực tế, nàng cũng quản lý không tới. Bất quá cái kia cái gọi Tàn Tật Nhi đồng trạm cứu trợ ngược lại có thể cân nhắc giao cho nàng quản lý. Dù sao Ngô Ngộng làm một hài tử vương thân phận, vẫn không có vấn đề gì. Bất quá vẫn muốn cho đối phương một chút năng lực tự vệ, thân chính mình dưới tay một thành viên đại tướng, không thể lúc nào cũng cầm một nửa cẳng tay đâm a đâm, thực quá cho chính mình mất mặt. Lần nữa dò xét đối phương một mắt, Phong Tử Dạ đã nghĩ kỹ cho đối phương an bài một năng lực gì, chỉ có điều tạm thời trong tay hắn không có khí quan có thể dùng, cho nên chuyện này chỉ có thể tạm thời trì hoãn. Lão bản, chúng ta kế tiếp đi cái nào? Lâm Chi Chi giúp Phong Tử Dạ đem hợp đồng thu đứng lên, tiếp đó vấn đạo. Đi quán ba. Nghe Phong Tử Dạ lời nói, Trần Thoại con mắt sáng lên. Kể từ ôm vào Phong Tử Dạ đùi, hắn đều đã lâu không có cứu rỗi qua những cái kia sinh hoạt không dễ trượt chân tiểu nữ. Lần trước cùng Phong Tử Dạ đi quán ba, vốn chuẩn bị hào hào phóng túng một chút chính mình, kết quả đi sau đó, không có chơi bên trên cũng nói, còn chịu đánh một trận. Lần này nói cái gì cũng muốn để lão bản hào hào đền bù một chút chính mình. Một đoàn người đón xe đi tới cỏ quán ba, trên đường Lâm Chi Chi biểu thị bọn hắn có lẽ cần phải mua một chiếc thay đi bộ xe, bằng không đi ra ngoài thực có chút không tiện. Đối cái này Phong Tử Dạ không có bất luận cái gì dị nghị, để nàng chính mình xử lý. Kỳ thực cho đến trước mắt, Phong Tử Dạ tiền đều do Lâm Chi Chi phụ trách quản lý, bởi vì cái trước đối tiền căn bản không có bất luận cái gì khái niệm. Nếu đổi lại trước đó, Lâm Chi Chi chắc chắn đề nghị Phong Tử Dạ dùng những cái kia tiền tới mua điểm kinh nghiệm, nhưng mà biết giết người liền có thể thu hoạch điểm kinh nghiệm nàng, tâm tính cũng bất chi bất giác phát sinh thay đổi. Có thể thông qua giết người giải quyết sự tình, tại sao phải dùng tiền? Hơn nữa nàng luôn cảm thấy, Phong Tử Dạ tiền về sau có lẽ sẽ có chỗ đại dụng. Cho đến tận này bọn hắn đi tới giả lập thế giới bất quá hơn 10 ngày thời gian, Phong Tử Dạ đã nắm giữ 2 tầng lầu, 3 cửa hàng bán lẻ cùng với một nhà quán bar cùng một trạm cứu trợ. Dựa cái này tiến độ phát triển tiếp, một năm sau thế giới hiện thực tất cả mọi người toàn bộ tiến vào giả lập thế giới thời điểm, Phong Tử Dạ có thể hay không đã trở thành toàn bộ tội thành chủ nhân. Nếu thật dạng này, về sau dùng tiền chỗ có thể liền nhiều đi. Còn có, Nếu Phong Tử Dạ trở thành tội thành chủ nhân, vậy chính mình có phải hay không liền một người phía dưới, vạn người phía trên tồn tại. Nghĩ tới đây, Lâm Chi Chi nội tâm ẩn ẩn có chút ít hưng phấn. Bây giờ nàng có chút lý giải cổ đại những cái kia đại thái giám quái hoạt. Loại này cáo mượn oai hùng cảm giác đơn giản không cần quá sảng khoái. Trong bất chi bất giác, xe đã ngừng quán ba cửa ra vào, một đoàn người xuống xe đi vào quán ba. Hiện tại bất quá buổi chiều một điểm trung tả hưu, quán ba còn không bắt đầu chính thức kinh doanh, một ngực mang theo quản lý thẻ ngực nữ nhân đang chỉ huy một đám phục vụ viên quét dọn quán ba vệ sinh. Lần trước bọn hắn tới thời điểm, quán ba quản lý vẫn một nam, bất quá một lần kia hắn cho tiền mãng gây không nhỏ phiền phức, đã bị đuổi việc. Nhìn thấy Phong Tử Dạ một đoàn người đi tới, nữ nhân vội vàng nên đi lên, trên mặt mang nghề nghiệp nụ cười, mấy vị, chúng ta còn không bắt đầu kinh doanh, thỉnh các ngươi tối nay lại tới. Chúng ta không phải tới giải trí. Lâm Chi Chi trực tiếp đem cổ quyền chuyển nhượng hợp đồng đưa cho đối phương, có chút nhỏ ngạo kiểu mở miệng, chúng ta tới tiếp quản căn này quán ba. Nữ nhân rõ ràng sững sờ, tiếp nhận hợp đồng liếc mắt nhìn, tiếp đó thái độ trở nên có chút định nọt đứng lên. Xin hỏi vị nào Phong Tử Dạ Phong lão bản? Vị này liền. Lâm Chi Chi chỉ nhìn chung quanh Phong Tử Dạ giới thiệu nói. Nữ nhân trên dưới dò xét Phong Tử Dạ một mắt, phát hiện đối phương thoạt nhìn cũng liền 23-24 tuổi trẻ tuổi bộ dáng, hơn nữa dáng dấp còn có chút tiểu soái, trừ trên mặt có chút bệnh trạng trắng bệnh bên ngoài, đơn giản liền hoàn mỹ. Thế nàng lắc eo liền muốn đụng lên tới. Ai ai ai, ngươi làm gì? Lâm Chi Chi trực tiếp cản Phong Tử Dạ trước người, nàng từ nữ nhân này trên thân phát giác được một tia uy hiếp. Cũng không phải cái gọi sát khí cùng nguy hiểm, nguyên nhân trước mắt nữ nhân này ngực, so chính mình một lớn, ít nhất lớn một cái côn. Đây một kinh địch. Đừng dựa như vậy gần, có chuyện gì cùng ta nói. Lâm Chi Chi đối Phong Tử Dạ ngược lại không có cái gì đặc thù ý nghĩ. Tại nàng nhìn lại, Phong Tử Dạ loại người này hẳn cũng không cần nữ nhân, hắn chỉ cần công cụ người. Chính mình chỉ cần làm một dùng tốt công cụ người liền đầy đủ. Mặc dù dạng này nghĩ, nhưng Lâm Chi Chi hay không ưa thích mặt khác nữ nhân cách Phong Tử Dạ quá gần. Nhất nữ nhân này ngược còn như vậy lớn. Ngược lớn nữ nhân nào có người tốt ta. Ngạch nữ nhân rõ ràng có chút lúng túng, nàng vô ý thức nhìn Phong Tử Dạ một mắt, thấy đối phương không nói chuyện, nàng tiềm ý thức bên trong liền đem Lâm Chi Chi xem đối phương bạn gái. Thế vội vàng lui về phía sau lui, khôi phục nghề nghiệp quản lý nên có thái độ. Đi lên liền đắc tội lão bản đường, cũng không phải cái gì chuyện tốt. Liền lúc này, Trần Toại lặng lẽ meo meo tiến đến Phong Tử Dạ bên cạnh, một mặt cười bỉ ổi mở miệng, "Lão đại, ngươi tới giả lập thế giới bao lâu?" Phong Tử Dạ nhìn hắn một mắt, tiếp đó đếm trên đầu ngón tay tính toán đứng lên. Nửa phút đi qua, một phút đi qua, hai phút đi qua. Phong Tử Dạ một cái tát chụp Trần Toại trên đầu, người của ta. Trần Toại một mặt vô tội, nhưng hắn vẫn nuốt nuốt đầu cười xòa nói, "Lão đại, chúng ta đều đi tới nơi này hơn 10 ngày, ngươi chẳng lẽ liền không muốn thư giãn một tí?" Nghe lời nói của hắn, Ngô Ngọc một mặt mê mang, nhưng Lâm Chi Chi lại nghiến răng nghiến lợi. Lần này Triệu Thác đồng thời không đi theo cùng một chỗ tới, nói muốn lưu lại thủ hộ lãnh địa hoàn toàn. Không thể không nói, Triệu Thác liền trời sinh đi làm người, làm một chuyến yêu một nhóm. Mà lúc này Lâm Chi Chi có chút hối hận đem Trần Toại cái này tao bao mang tới, đơn thuần Phong Tử Dạ sớm muộn phải bị đối phương làm hư. Quả nhiên, vừa nghe đến buông lỏng, Phong Tử Dạ trên mặt lộ ra hưng phấn thần sắc. Buông lỏng hảo a. Chương 074, đều không cho phép nhìn. Chương 074, đều không cho phép nhìn. Nhìn thấy Phong Tử Dạ biểu lộ, Trần Toại biết lần này có hy vọng. Thế hắn vội vàng rèn sắc khi còn nóng, "Lão đại, đối nam nhân mà nói, tốt nhất buông lỏng không gì bằng nói đến đây." Hắn không nói tiếp, mà một mặt cười bị ổi vô vô tay trưởng, phát ra ba 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 âm thanh. Phong Tử Dạ mặc dù không hiểu, nhưng vẫn như cũ đi theo đối phương cùng một chỗ vô vô tay. "Không tệ." Trần Toại dùng sức gật gật đầu, tiếp đó hướng cái kia quản lý mở miệng, "Các cô nương đều lên bàn sao?" Nếu đổi lại trước đó, Phong Tử Dạ có thể nghĩ rõ ràng những cái này chuyện, dù sao hắn chỉ điên, không phải ngốc. Nhưng kể từ hắn não lực giá trị đạt đến 6 sau đó, hắn liền cảm giác chính mình trạng thái tinh thần càng ngày càng hảo, nhiều khi cảm thấy chính mình thậm chí có thể đi nghiên cứu một chút phản ứng tổng hợp hạt nhân. Hai hại liền có thời điểm, hắn đại não sẽ lâm vào trong một mảnh hỗn loạn. Liên vừa mới, hắn thậm chí còn cảm thấy thế giới này chính mình sáng tạo ra. Các cô nương còn chưa lên ban đầu, nhưng nếu lao bản cần lời nói, ta cái này liền ăn bài. Đi a đi a. Trần Toại vội vàng hướng đối phương vung phất tay. Hơn 10 phút sau, 7, 8 trẻ tuổi xinh đẹp, mặc hở hang nữ nhân đi tới đám người trước mặt, các nàng đầu tiên nhìn Lâm Chi Chi cùng Ngô Ngộng một mắt, tiếp đó cũng hơi hơi kinh ngạc. Hành nghề nhiều năm như vậy, cái dạng gì nam nhân các nàng đều gặp, nhưng mang theo lão bà hài tử cùng một chỗ đi ra chơi, các nàng thật đúng lần thứ nhất gặp. "Lão bản, ngài nhìn có hay không có hài lòng?" Phong Tử Dạ không nói. Trần Toại thấy thế vội vàng chọn lựa hai cái hắn cho rằng xinh đẹp nhất, tiếp đó hướng quản lý nói, "Cho ta cùng ta lão bản an bài hai cái gian phòng." "Không có vấn đề." Nhìn quản lý rời đi bóng lưng, Lâm Chi Chi rõ ràng có chút lo lắng. Phong Tử Dạ cái này liền cũng bị người ngủ. "Không nên không nên." Nghĩ nghĩ, Lâm Chi Chi đi tới Phong Tử Dạ bên cạnh, thấp giọng mở miệng, "Lão bản, ngươi quên, thế nhưng có người một mực nhìn lấy chúng ta đâu, loại chuyện này bị người nhìn thấy không tốt lắm a." "Sẽ không Lâm đại bản nhi, vì bảo hộ người mở đường tư ẩn, loại chuyện này trung tâm chỉ huy cũng che đậy lại." Trần Toại tùy ý khoát tay áo, một mặt không để ý ngươi ngậm miệng. Lâm Chi Chi hung dữ quét hắn một mắt. Lời tuy như thế, nhưng nếu có người nhìn lén. Nghe lời nói của nàng, Phong Tử Dạ yên lặng gật đầu, mặc dù hắn không biết đối phương nói cái gì, nhưng tất nhiên Lâm Chi Chi nói, vậy nhất định có đạo lý. Vậy liền không để bọn hắn nhìn. "Cái gì?" Lâm Chi Chi có chút mê mang. Ngay sau đó, nàng liền nhìn thấy Phong Tử Dạ quay người nhìn cửa ra vào vị trí, phẫn nộ hô to, "Đều không cho phép nhìn." Lâm Chi Chi cùng Trần Toại dở khóc dở cười. Thế nhưng cùng lúc đó, trung tâm chỉ huy từ cứu thế kế hoạch khai triển đến nay, tao ngộ lần thứ nhất cực lớn sự cố. Lúc này bên trong trung tâm chỉ huy tất cả video toàn bộ mất đi hiệu lực. Chuyện gì xảy ra? Chu thượng tướng sắc mặt đột biến. Trước mắt còn không rõ ràng, chúng ta lập tức liên hệ nhân viên chuyên nghiệp tiến hành loại bỏ. Có thể hay không bởi vì Đường Như thần sắc có chút phức tạp, hồi tưởng lại video mất đi hiệu lực phía trước, Phong Tử Dạ một câu nói. Hắn nói đều không cho phép nhìn. Kết quả tất cả video liền toàn bộ xảy ra vấn đề, đây rốt cuộc trùng hợp vẫn đối phương thật có thể điều khiển đây hết thảy. Nếu cái sau, vậy đơn giản thật đáng sợ. Cùng lúc đó, Lâm Chi Chi cùng Trần Toại còn không biết trung tâm chỉ huy phát sinh hết thảy, cho nên bọn hắn chuyện đương nhiên cho rằng Phong Tử Dạ liền thường ngày nổi điên, cũng không có quá mức để ý. Cuối cùng Lâm Chi Chi vẫn không thể nào ngăn cản Phong Tử Dạ muốn buông lòng quyết định. Lần này một tướng mạo vũ mị nữ nhân đưa đến một phòng khách bên trong, Trần Toại cũng không kịp chờ đợi ôm một nữ nhân bờ eo thon đi vào chính mình gian phòng. Nhìn hai người tiêu thất bóng lưng, Lô Ngộng có chút mê mang vấn đạo, Chi Chi tỷ, lão bản bọn hắn làm gì đi? Đi cho ngươi sinh tiểu đệ đệ, đang nổi nóng Lâm Chi Chi tức giận nói một câu. Sinh tiểu đệ đệ. Lô Ngộng con mắt sáng lên, lập tức sáng tỏ trong đôi mắt thoáng qua cực kỳ phức tạp thần sắc, có điên cuồng, có hưng phấn, còn có một vòng khó mà che giấu tham lam. Sinh tiểu đệ đệ hảo a. Vừa nói, nàng còn một bên vuốt ve chính mình trong ngực lông nhung đồ chơi. Trong gian phòng, nữ nhân nửa nằm trên giường, làm ra một xinh đẹp tư thế, trắng như tuyết đôi chân dài không có chút nào che chắn bại lộ trong không khí. Nàng tinh tế ngón tay chân mềm trên da thịt du tẩu. Lão bản, tới a làm cái gì? Phong Tử Dạ vừa mới giống một tiếng kia không cho phép nhìn sau đó, hắn cảm giác chính mình đại não càng thêm hỗn loạn, lúc này liền giống một mảnh bột nhão mở dạng, rất khó chịu. Nhìn thấy Phong Tử Dạ bộ dáng này, nữ nhân sững sờ một chút. Đột nhiên, nàng nghĩ đến một loại khả năng tính chất, chẳng lẽ cái tiểu lão bản vẫn một sự nam? Nghĩ tới đây, nàng đôi mắt sáng tỏ đứng lên, nhiều ít năm không có nếm được sự nam tư vị. Thế nàng duỗi ra chính mình yếu đuối không xương tay, một mặt vũ mị nói, "Lão bản, ngươi nhìn nhân ra tay trắng sao?" "Trắng." Phong Tử Dạ thành thật gật gật đầu. "Vậy ngươi muốn hay không kiểm tra?" Nữ nhân tiếp tục câu dẫn. Phong Tử Dạ trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn, dùng sức gật gật đầu, "Hảo a, hảo a." Nữ nhân nhẹ nhàng ngoắc ngoắc ngón tay, lộ hết sẽ quyến rũ. Phong Tử Dạ đồng dạng duỗi ra tay, đứng cửa gian phòng Phong Tử Dạ, sờ đến nằm trên giường nữ nhân tay. Đối phương tay chính xác rất trắng, còn rất chân non, liền giống không có không có xương cốt một dạng mềm mại, xúc cảm thật rất không tệ. Tí tách, tinh hồng huyết dịch một điểm điểm nhỏ xuống trên sàn nhà. Nữ nhân nhìn thấy kinh dị một màn, đứng cửa ra vào Phong Tử Dạ lúc này trong tay đang nắm lấy một tay, một nàng vô cùng quen thuộc tay, chỗ cổ tay chỉnh tề miếng vỡ đang không ngừng chảy xuống lấy huyết. Đó nàng chính mình tay. Nữ nhân vội vàng hướng chính mình tay nhìn lại, kết quả chỉ thấy máu me đầm địa cổ tay, tay của nàng đã không thấy. A a a a. Thê lương tiếng kêu thảm thiết lập tức tràn ngập cả phòng. Đang căn phòng cách vách trên giường dốc sức Trần Thoại, lập tức bị sợ nhảy một cái. Nam dưới người hắn nữ nhân một mặt kinh bị nhìn hắn một mắt, "Tiểu ca ca, ngươi được hay không à? Ngươi nhìn bằng hữu của ngươi, nhiều mánh liệt." "Lão bản liền lão bản, chính xác mánh liệt." Trần Thoại cũng từ đáy lòng biểu thị kính nể. Lúc này, bên ngoài gian phòng, cái kia quản lý cũng bị trong gian phòng truyền ra tiếng kêu thảm thiết dọa nhảy một cái, có chút lúng túng nhìn Lâm Chi Chi một mắt lão bản. "Rất lợi hại a." Lâm Chi Chi nhíu nhíu mày, lập tức giống nghĩ đến cái gì, dùng sức vỗ Ngô Ngộng đùi tao. Ngô Ngộng đau thẳng miệng, nhưng vẫn không nói chút cái gì. Hiện tại Lâm Chi Chi cũng không phải trước đó Lâm Chi Chi, nàng hoàn toàn không thể chơi bảo. Nữ nhân này hiện tại không chỉ mạnh, còn rất hùng, gần Phong Tử Dạ điên. Không cho phép bất luận người nào tới gần phòng khách. Lâm Chi Chi đứng dậy liền hướng Phong Tử Dạ phòng khách đi đến, tiếp đó lại chỉ quản lý uy hiếp nói, nếu ngươi còn nghĩ cái này làm, liền theo ta nói làm. Biết, biết. Quản lý bị Lâm Chi Chi hung ác biểu lộ dọa nhảy một cái, liền vội vàng gật đầu đáp ứng. Nhìn thấy đối phương rời đi về sau, Lâm Chi Chi cùng Ngô Mộng mới đẩy ra phòng khách môn. Ngay sau đó, các nàng liền nhìn thấy Phong Tử Dạ cầm trong tay một không ngừng nhỏ máu tay, trong mắt tràn đầy hưng phấn. Nữ nhân kia đau đớn che lấy chính mình cổ tay, ngăn không được kêu rên. Lâm Chi Chi liền vội vàng đem phòng khách môn đóng lại. Loại chuyện này nàng sớm liền quen thuộc, nhưng nếu truyền đi, về sau có thể liền không có người dám quán ba công tác. Lúc này Phong Tử Dạ cũng chú ý tới hai người đi vào, hắn hướng Ngô Ngộng vẫy vẫy tay, trong mắt mang điên cuồng nụ cười ngươi. Tới. Chương 075, đệ đệ sống. Sống. Hi 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 ha ha. Chương 075, đệ đệ sống. Sống. Hi 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 ha ha. Nhìn Phong Tử Dạ cái kia bệnh trạng lại bị điên ánh mắt, Ngô Ngộng do dự. Nhưng một bên Lâm Chi Chi lại dùng sức đẩy nàng một cái, trực tiếp đem nàng đẩy lên Phong Tử Dạ trước mặt. Gọi ngươi đâu? Ngô Ngộng bị đẩy một cái lảo đảo, cũng thuận thế đi tới Phong Tử Dạ bên cạnh, nàng quay đầu nhìn Lâm Chi Chi một mắt, ánh mắt bên trong tràn đầy u oán. Bất quá hảo tại trong tưởng tượng kinh khủng sự tình đồng thời không phát sinh, Phong Tử Dạ không thuận tay lấy xuống nàng cái nào đó khí quan, ngược lại không biết lúc nào, trong tay thêm ra một quả thỉnh thịch đập loạn trái tim. Ngô Ngộng vô ý thức hướng trên giường nhìn lại, quả nhiên nữ nhân kia hai mắt trừng trừng, con ngươi đã bắt đầu tăng dã, nghiêm nhiên không nửa điểm sinh mệnh thể trinh. Cho ta. Phong Tử Dạ chỉ Ngô Ngộng trong tay lông nhung đồ chơi. Ngô Ngộng hơi sững sờ, mặc dù không biết đối phương muốn làm cái gì, nhưng vẫn nhu thuận cầm trong tay cái kia đồ đầy đệ đệ thi cốt lông nhung đồ chơi đưa đi qua. Nàng rất yêu chính mình đệ đệ, nhưng nàng càng yêu chính mình. Cùng chính mình tính mệnh so sánh, đệ đệ có thể lại chết một lần. Tiếp nhận lông nhung đồ chơi sau đó, Phong Tử Dạ khỏe mắt nụ cười càng mãnh liệt, trong tay trái tim cũng không biết lúc nào biến mất không thấy gì nữa. Đối loại này quỷ dị tình huống, Lâm Chi Chi cùng Ngô Ngộng sớm liền không cảm thấy kinh ngạc. Ngô Ngộng cẩn thận cảm thụ một chút, nhưng cơ thể không bất luận cái gì biến hóa. Cánh tay không cách nào biến thành súng ngắn, chân cũng không biện pháp biến thành thối nhận. Chính mình đến cùng bị cải tạo ra cái gì siêu năng lực đâu? Ngô Mộng hơi nghi hoặc một chút. Liền lúc này, Phong Tử Dạ đem Lông Nhung đồ chơi còn cho Ngô Mộng. Lần nữa tiếp nhận Lông Nhung đồ chơi trong nháy mắt, Ngô Mộng cả người đều sửng sốt, ước chừng qua nửa phút sau đó, trong mắt của nàng bắn ra vô cùng hưng phấn tia sáng. Nhỏ nhắn xinh xắn thân thể bởi vì kích động, ngăn không được run rẩy. Đệ đệ sống. Sống. Hi 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 ha ha, Ngô Mộng cười rất vui vẻ, nhưng lại cho người ta một âm trầm kinh khủng cảm giác. Bất quá tại chỗ chỉ có Phong Tử Dạ cùng Lâm Chi Chi một lớn một nhỏ hai cái điên phê, nàng vô luận cỡ nào kinh khủng, tại hai người trong mắt cũng một tiểu thí hài nhi. Cười cái gì cười? Phong Tử Dạ không chút khách khí một cước đá Ngô Mộng cái mông nhỏ bên trên. Ngô Mộng lập tức liền giống một tiết khí bóng ra, ủy khuất ba ba thấp đầu. Nàng cảm giác bằng vào chính mình hiện tại năng lực, tại toàn bộ tội thành đều có thể đi ngang, nàng có thể tìm được rất nhiều đối nàng hảo. Em hai nàng lời nói mụ mụ để các nàng hảo hảo yêu chính mình. Nhưng toàn bộ tội thành, không bao gồm Dương Quang Gia Biên, lại càng không bao quát Phong Chi phòng khám bệnh. Chỉ cần Phong Tử Dạ cùng Lâm Chi Chi còn tại, chính mình liền chỉ có thể xếp thứ ba. Lâm Chi Chi cùng Ngô Mộng hai người đơn giản xử lý một chút trong gian phòng thi thể, tiếp đó ba người liền rời đi phòng khách, hướng bọn hắn lần này chỗ cần đến đi đến, quán ba tầng hầm. Thông hướng tầng hầm đại môn đã bị Triệu Thác phá hư, sau đó Tiền Mãng liền dẫn người đi bắt Triệu Thác, căn bản chưa kịp đổi khóa. Ba người thuận lợi đi tới tầng hầm, lúc này tầng hầm trong hành lang còn yên tĩnh nằm một cánh tay, xung quanh tràn ngập nồng đậm mùi máu tươi. Lâm Chi Chi túi túi đem cánh tay đá phải một bên, sau đó dùng Phong Tử Dạ cho nàng chìa khóa, mở ra tầng hầm đại môn. Theo tầng hầm cửa chính bị mở ra, xung quanh nhiệt độ trong nháy mắt giảm xuống mấy phần. Tầng hầm không gian so bọn hắn tưởng tượng còn mu lớn, bên trong tất cả đều đủ loại bồi dưỡng khoang thuyền các loại đồ vật. Từng cái cỡ nhỏ bồi dưỡng trong khoang thuyền nhưng chứa đủ loại nhân thể khí quan. Dạng này trang diện, đổi lại người bình thường nhìn thấy, nhất định sẽ rất rung động, nhưng tiếc nuối trước mắt ba vị này, không một người bình thường. Lâm Chi Chi đi tới trong đó một bồi dưỡng khoang thuyền phía trước, nhìn phía trên dán vào tờ giấy, vô ý thức đọc đi ra 103 hào giáp mạng, hóa đơn nhận hàng ngày 10 nguyệt 4 hào, thời hạn sử dụng 4 tháng. Ngay sau đó, nàng lại nhìn mấy cái khác khí quan, có thận, cốt thủy, trái tim các loại rất nhiều khí quan, nhưng trong đó rất nhiều cũng đã qua thời hạn sử dụng. Bởi vì đại bộ phận khí quan thời hạn sử dụng kỳ thực chỉ có mấy giờ, qua thời gian liền không thể dùng. Tại Lâm Chi Chi xem ra, dạng này buôn bán khí quan quả thực lãng phí, rõ ràng hẳn đem người giữ lại, bảo tồn khí quan tốt nhất phương thức chắc chắn phóng người trong thân thể a, không tìm được người mua ngươi liền vội vã đem khí quan lấy ra. Điểm ấy đầu góc buôn bán đều không có, còn làm khí quan mua bán sinh ý, thái quá. Bất quá rất nhanh, Lâm Chi Chi liền giống nghĩ đến cái gì, ánh mắt lần nữa rơi cái kia đánh dấu rác mạc bồi dưỡng khoang thuyền phía trước, cẩn thận nhìn, tiếp đó cau mày nói, "10 nguyệt 4 hảo, cái kia không liền hôm nay sao? Cho nên hôm nay sẽ có người tới hóa đơn nhận hàng." Nàng ngẩng đầu muốn xem Phong Tử Dạ, kết quả phát hiện đối phương đã rời đi, đứng cửa ra vào vị trí. "Lão bản, ngươi dạng này tàn nhẫn tràn diện, ta tiếp nhận không được." Phong Tử Dạ nghĩa chính ngôn từ mở miệng. Lâm Chi Chi cùng Ngô Ngọc liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt nhìn thấy thật sâu bất đắc dĩ. "Lão bản trạng thái tinh thần càng ngày càng không tốt ta." Có điều đối việc này, Lâm Chi Chi cũng không chút nào để ý. Kỳ thực cũng sớm liền quen thuộc đối phương trạng thái tinh thần, nàng đi theo cùng một chỗ đi ra, tiến đến bên người đối phương mở miệng, "Lão bản, hôm nay sẽ có người tới hóa đơn nhận hàng ai?" "Có ý tứ gì?" Phong Tử Dạ biểu thị nghe không hiểu. "Liền có người sẽ đến mua khí quan, giáp mạc." Lâm Chi Chi kiên nhẫn giảng giải. "Cho nên Chi Chi tỷ sợ chúng ta giết quán ba lão bản sự tình bị phát hiện sao?" Nô Mộc nháy lớn con mắt vấn đạo. "Không phải Lâm Chi Chi khoát tay áo ý của ta chúng ta lại phải có ngoài định mức thu vào. Thế nhưng loại này không thể lộ ra ngoài ánh sáng suy nghĩ, đối phương hẳn chỉ có thể cùng tín nhiệm người giao dịch a." Đây không phải trọng điểm bọn hắn đến lấy hàng liền nhất định sẽ mang theo tiền tới, chỉ cần bọn hắn tới, có tín nhiệm hay không chúng ta, có nguyện ý hay không cùng chúng ta giao dịch, đều không trọng yếu. Lâm Chi Chi trên mặt lộ ra một vòng rực rỡ nụ cười, nhưng trên thực tế một điểm đều không rực rỡ. Liền lúc này, trong hành lang truyền đến quản lý âm thanh. "Lão bản, các ngươi tại sao?" Lâm Chi Chi vội vàng đóng lại đại môn, đáp lại một câu, "Chuyện gì?" "Là dạng này, có người đến tìm tiền lão bản, nói sớm ước định cẩn thận, nhưng hiện tại tiền lão bản điện thoại không gọi được." "Biết, đem người mang tới a." Theo nữ giám đốc giày cao gót giẫm đạp mặt đất âm thanh từ từ đi xa, Lâm Chi Chi ngẩng đầu nhìn Phong Tử Dạ lão bản, "Cuộc mua bán này chúng ta có làm hay không?" "Nhàm chán, tùy tiện." Phong Tử Dạ giống mất đi sinh hoạt niềm vui thú một dạng, ngồi dựa vào một bên trên vách tường. "Là, hắn hiện tại cảm thấy thật nhàm chán. Một điểm nhi đều không có vừa mới trở thành bác sĩ, chăm sóc người bị thương loại kia cảm giác mới mẻ. Hắn cảm thấy chính mình có cần thiết tìm một điểm mới việc vui." Hắn nhớ kỹ tiền mãng dưới tay còn có một nhà tàn tật nhi đồng trạm cứu trợ, hắn quyết định một hồi muốn đi qua nhìn một chút. Không chừng nơi đó có thể mang đến cho hắn một chút mới niềm vui thú. "Không tệ, mau mau đến xem." "Một hồi liền đi." Chương 076, Kamisuke Izumi Saki chương 076, Kamisuke Izumi Saki tội thành, Tân Hải khu. Cái nào đó dưới mặt đất trong nhà máy. Một mặc gỗ thiệp màu đen lọ lì tạ váy ngắn thiếu nữ đang ngồi cũ nát trên ghế salon, một đôi trắng như tuyết bắp chân không ngừng đong đưa. "Dạ yêu tiểu thư, dựa ngài phân phó, chúng ta đã điều tra tinh tưởng phong chi phòng khám bệnh tình huống." "Ta nói, ta không gọi Dạ yêu, ta gọi Mị Saki." Thiếu nữ sắc mặt rõ ràng có chút không dễ nhìn. Phía dưới một nam nhân vội vàng túi lầu xuống, sửa lời nói, "Mị Xạ Kỳ tiểu thư." "Ân." Thiếu nữ lúc này mới hài lòng gật gật đầu, nói tiếp, "À, cái kia phong chi phòng khám bệnh đến cùng cái gì lai lịch?" "Thông qua chúng ta điều tra, phòng khám bệnh lão bản gọi Phong Tử Dạ, một y thuật tinh xảo bác sĩ, trong phòng khám còn có một gọi Lâm Chi Chi nữ y tá, bọn hắn hai người liên thủ cứu chữa không thiếu bệnh hoạn, đồng thời không có ngài nói tới nguy hiểm." "Tin tức đáng tin sao?" Thiếu nữ lần nữa vấn đạo. Đáng tin, chúng ta người giả bộ đi phòng khám bệnh sắt vách phòng chơi bài thông qua cái kia phòng chơi bài lão bản trong miệng thăm dò được, nghe nói cái kia Phong Tử Dạ làm người vô cùng cũng tốt, thường xuyên giúp người xem bệnh còn không thu lấy bất luận cái gì tiền xem bệnh. Thiếu nữ do dự mấy giây, lập tức gật gật đầu, tự đủ, xem ra trung tâm chỉ huy tin tức có sai à. Thế nhưng như thế nào liên hệ không bên trên trung tâm chỉ huy đâu mặc kệ, chúng ta đi qua nhìn một chút, đến cùng tình huống gì, vì cái gì trung tâm chỉ huy sẽ như thế để ý cái này phong chi phòng khám bệnh, vậy mà còn để cho ta nghĩ biện pháp gia nhập vào bọn hắn, thực cực kỳ buồn cười. Nói xong, thiếu nữ từ trên ghế xạ lòn nhảy xuống, đi ra nhà máy. Mà nàng sau lưng, đi theo ít nhất hơn 20 dáng người khôi ngô tinh tráng hán tử, trong tay mỗi người đều cầm một thanh sáng loáng khảm đao. Để người chấn kinh, nàng sau lưng vậy mà đi theo ba cùng nàng tướng mạo cùng với ăn mặc đều giống nhau như lúc thiếu nữ, duy nhất khác biệt liền các nàng ba người con ngươi lộ ra đảo thập tự hình dạng. Thiếu nữ tên cả Mitsuhizo Misaki, hoa anh đảo quốc nhân. Bởi vì lúc nhỏ nhìn rất nhiều hoa anh đảo quốc ca niệm, cho nên nàng lúc nào cũng tưởng tượng lấy chính mình nắm giữ siêu năng lực, hơn nữa gặp người liền nói. Dân ra, cả Mitsuhizo gia tộc đại tiểu thư nắm giữ siêu năng lực sự tình, liền bắt đầu lưu truyền rộng rãi. Lần này, vì tranh thủ được một người mở đường danh ngạch, gia tộc đem nàng đẩy đi ra, hơn nữa cùng trung tâm chỉ huy nói nàng có một tên thông linh siêu năng lực. Kỳ thực nàng nơi nào có cái gì siêu năng lực, thậm chí liền báo cáo S cấp thiên phú thông linh, cũng nàng nói vừa đi ra. Tại trong thế giới hiện thực, bọn hắn Hoa Anh đảo quốc đi qua chiến hỏa tẩy lễ sau, gần như diệt quốc. Bây giờ thật vất vả thu được một người mở đường danh ngạch, nàng liền tất cả Hoa Anh đảo quốc nhân cuối cùng hy vọng, nàng nhất thiết phải giả lập thế giới nắm giữ một mảnh thuộc về chính mình lãnh địa. Dạng này đợi đến nhân loại toàn bộ đi tới giả lập thế giới sau, bọn hắn Hoa Anh đảo quốc liền có thể nắm giữ một chỗ cắm rủi. Đến nỗi nàng chân chính thiên phú, nàng cho tới bây giờ đều không có đã nói với bất luận người nào. Thiên phú, nhị trọng nhân cách, A cấp, thể nội tại ngủ say nhân cách thứ hai dạng kiêu nàng sẽ lấy cái bóng hình thái thời khắc đi theo ngươi, làm ngươi ăn đến chính mình thích nhất đồ ngọt sau, nàng sẽ tiếp quản thân thể của ngươi, dạng kiêu tiếp quản cơ thể sau, các hạng thuộc tính thu được trên phạm vi lớn tăng cường. Thiên phú, thiên dạ hình người, A cấp, ngươi có thể dùng chính mình huyết dịch chế tạo khôi lỗi cùng bản thể bề ngoài giống nhau, khôi lỗi tử vong lúc lại sinh ra nổ tung, hơn nữa phóng thích gây hào ảnh phân hoa. Không tệ. Kamishizo Misaki nắm giữ hai năng lực thiên phú, mặc dù cũng chỉ A cấp thiên phú, nhưng tác dụng đều vô cùng cường đại. Cái này cũng nàng có thể tại thời gian ngắn bên trong thu phục một nhóm lớn tiểu đệ, trở thành Tân Hải khu dưới mặt đất Tân Quý nguyên nhân một trong. Đến nỗi mặt khác một điểm, nhưng bởi vì cái nhìn như rất đáng yêu yêu thiếu nữ, trên thực tế tuyệt đối tính tâm ngoan thủ lạn. Một bên khác, Triệu Thác đi tới một nhà quân dụng phẩm phục vụ xã. Kỳ thực liền chuyên môn bán một chút đồ giản dị, đồng phục an ninh các loại cửa hàng, hắn nhìn trước mặt đồng phục an ninh, hướng lao bản vừa nói, "Lao bản, bộ y phục này như thế nào bán?" 70 khối tiền một bộ. Không mặc cả. Ta cũng không mua một bộ sao. Quần áo 50, quần 20. Lão bản một hơi có chút mập ra trung niên nam nhân, hắn lúc này đang nâng một máy tính bảng, biểu lộ có chút biến thái nhìn chằm chằm phía trên hình ảnh. Hình ảnh thoạt nhìn giống hình ảnh theo dõi, mà trong tấm hình một thiếu nữ hoa quý thường ngày, cũng một chút tương đối bình thường hành vi, nhưng nam nhân lại nhìn vô cùng nghiêm túc, trong mắt tràn ngập dâm tà, để người buồn nôn. Ta không mua quần áo, cũng không cần quần. Triệu Thác tùy ý nhìn đối phương một mắt, liền thu hồi ánh mắt. Hắn hiện tại đã không phải tuần bổ, mặc kệ đối phương làm cái gì, đều cùng hắn không quan hệ. Kinh lịch nhiều như vậy sự tình, lòng mang chính nghĩa Triệu Thác, cuối cùng vẫn bị cái gian ác thế giới lây, mặc dù không bước vào vực sâu, nhưng cũng biến thành lạnh nhạt đứng lên. Vậy ngươi mua cái gì? Lão bản cuối cùng rời ánh mắt, nhìn Triệu Thác. Triệu Thác trực tiếp từ đồng phục an ninh bên trên kéo xuống một quân hàm, phía trên viết bảo an hai chữ. Ta liền muốn nó. Lão bản ngậm. Hắn mở nhiều năm như vậy tiệm bán quần áo, còn lần đầu tiên nhìn thấy có người như thế mua quần áo. Triệu Thác cũng không để ý đối phương quái gì ánh mắt, trực tiếp đem cái kia có dấu bảo an hai chữ quân hàm dán chính mình tuần bộ nuốt vào. Tiếp đó từ trong túi móc ra rún gió hai khối tiền, đại khí chụp đối phương trước mặt. Tiếp đó nên ngang rời đi. Lão bản ước chừng sững sờ nửa phút, tiếp đó hướng Triệu Thác bóng lưng chửi ầm lên, ngươi cái nghèo so. Ngươi không có tiền ngươi mua đồ vật gì. Hai khối tiền còn mẹ nó chụp như vậy dùng sức. Ta. Đối cái này, Triệu Thác mắt biết hai ngơ. Hắn cũng không muốn dạng này à, mấu chốt trong tay thực quá mức tại tung quẫn, Phong Tử dạng căn bản cũng không cùng chính mình xách tiền lương sự tình. Hơn nữa bản thân hắn liền làm một chuyên yêu một nhóm tính cách. Tất nhiên đáp ứng muốn làm bảo an, vậy nhất thiết phải nghiêm túc phụ trách. Một thân trang phục vẫn phải có, bất quá hảo tại tuần bộ phục cùng đồng phục an ninh thoạt nhìn không sai biệt lắm, chỉ cần thay cái quân hàm, không nhìn kỹ căn bản nhìn không ra khác biệt. Không thể không nói, Triệu Thác tuyệt đối Phong Tử Dạ dưới tay ngôn thảm nhất một nhân viên. Lâm Chi Chi liền không cần phải nói, thân Phong Tử Dạ đại quản gia, trong tay nắm giữ tài chính tuyệt đối tất cả người mở đường bên trong nhiều nhất, một điểm này không có chút nào nghi vấn. Trần Toại mặc dù không cố định tiền lương, nhưng mỗi lần hắn đem phòng chơi bài lợi nhuận nộp lên trên thời điểm, Lâm Chi Chi đều sẽ hào phóng bức cho hắn một khoản tiền, cho tới bây giờ không thấp hơn qua một bạc gối. Liên ôm ngậm cái tiểu nha đầu, mỗi ngày mua đồ ăn vặt tiền đều so Triệu Thác làm tuần bộ thời điểm một tháng tiền lương cao hơn. Nếu Triệu Thác biết chuyện này, nhất định sẽ cảm thấy chính mình rất hèn mọn. Vừa về tới tiểu khu, Phong Tử Dạ liền nhìn thấy Phong Chi phòng khám bệnh cửa ra vào, ngừng lại hai chiếc màu đen xe thương vụ, trên cửa sổ xe dán vào miếng dán, từ bên ngoài không cách nào thấy rõ bên trong cảnh tượng. Nhưng cửa xe đứng hai cường tráng hán tử, từng cái hung thần ác sát, thoạt nhìn liền không phải cái gì người lương thiện. Còn có một mặc màu đen bó sát người ngắn tay nam nhân đang nằm sấp phòng khám bệnh cửa thủy tinh vào chiều bên trong nhìn quanh. Thấy cảnh này, Triệu Thác nội tâm ẩn ẩn có chút hưng phấn. Tới việc. Chương 077, Thương Vương chương 077, Thương Vương các ngươi là người nào? Triệu Thác chỉnh lý một chút chính mình đồng phục an ninh, dậm chân đi lên. Nghe được thanh âm của hắn, cái kia nằm sấp tại cửa thủy tinh bên trên hướng về bên trong nhìn quanh nam nhân bị sợ nhảy một cái, quay người nhìn thấy mặc đồng phục an ninh Triệu Thác, sắc mặt hắn hơi chỉ hoãn cùng mấy phần. "Bảo an đại ca, ta muốn hỏi một chút, nhà này phòng khám bệnh người đâu? Như thế nào không có mở cửa?" Triệu Thác không có trước tiên đáp lại, tỉ mỉ dò xét đối phương vài lần, tiếp đó tính thăm dò vấn đạo: "Các ngươi là tới xem bệnh?" Lấy hắn xử lý nhiều năm tuần bộ kinh nghiệm, trước mắt đám người này tuyệt đối không phải đến khám bệnh, nhà ai người tốt xem bệnh sẽ mang theo như thế một đám người. Hơn nữa đám người này trên người có rất nặng sát phạt khí tức, cũng đều là trên tay dính qua huyết hung ác nhân vật. Nam nhân sững sờ một chút, tiếp đó theo Triệu Thác lời nói liền tiếp xuống: "Không tệ, ta mang người nhà đến khám bệnh, nghe nói nhà này phòng khám bệnh bác sĩ y thuật đặc biệt cao." Lần này Triệu Thác đã có thể 100% xác định, đối phương tuyệt đối không phải đến khám bệnh. Nhà này phòng khám bệnh bác sĩ y thuật đặc biệt cao. Nghe ai nói? Phong Tử Dạ y thuật hắn không đánh giá, có đôi khi đối phương xác thực có thể diệu thủ hồi xuân, thậm chí còn có thể khiến người ta gãy chi trùng sinh. Nhưng mà loại chuyện này tuyệt đối sẽ không truyền đi. Căn cứ Lâm Chi Chi nói tới, Phong Tử Dạ hành nghề đến nay, liền không có một cái bệnh nhân từ hắn ở đây sống mà đi ra đi qua, ai có thể đem hắn danh tiếng truyền đi? Cho nên hắn có thể xác định, trước mắt đám người này tuyệt đối là đến tìm chuyện. Nghĩ tới đây, Triệu Thác chậm rãi tiến lên, đi tới cái kia nam nhân trước mặt. Liền làm nam nhân còn chuẩn bị nói chút cái gì thời điểm, Triệu Thác mãnh liệt một quyền vung ra. Nam nhân rõ ràng sững sờ, nhưng phản ứng lại là cực nhanh, trực tiếp nghiêng đầu tránh né. Mà Triệu Thác nắm đấm lại là ngừng tại giữa không trung. "Bảo an đại ca, ngươi đây là có ý tứ gì?" Triệu Thác cười cười, "Các ngươi quả nhiên là đến tìm chuyện." Cùng Lâm Chi Chi so sánh, Triệu Thác vẫn là quá thiệt lương, cho dù là đã đoán được đối phương không có hảo ý, nhưng hắn vẫn là lựa chọn thăm dò một chút đối phương, nếu như đổi lại Lâm Chi Chi, đừng nói là đoán được đối phương không có hảo ý, vẻn vẹn hoài nghi, nàng liền sẽ không chút do dự ra tay. Có lẽ là bởi vì đi theo Phong Tử Dạ thời gian dài nhất, lại có lẽ là bởi vì nàng ở sâu trong nội tâm vốn là cất giấu điên phê thuộc tính, hiện tại Lâm Chi Chi cùng hơn 10 ngày trước so sánh, đơn giản liền là tưởng như hai người. Phong Tử Dạ một nhóm người bên trong, trừ Phong Tử Dạ bên ngoài, tối điên thuộc về Lâm Chi Chi, chỉ có điều giữa hai bên điên có chỗ làm khác biệt. Cái trước điên cuồng thuộc về là từ trong đến bên ngoài bị điên, mà cái sau nhưng là có lý trí bị điên. Nói đúng ra, Lâm Chi Chi cũng không tính là điên, nàng chỉ là trở nên đặc biệt bạo lực. Mặc kệ gặp phải chuyện gì, nàng cũng muốn thông qua bạo lực đến giải quyết. Mà lúc này, Triệu Thác đã cùng một đám tráng hán chiến đấu tại cùng một chỗ, nguyên bản Triệu Thác cho là bằng vào chính mình thu được lãnh địa thêm thành tựu có thể nhẹ nhõm giải quyết trước mắt đám người này. Nhưng mà để hắn không nghĩ tới là, trước mắt đám người này vậy mà đều không phải người bình thường, mỗi người lòng bàn tay đều có bản lĩnh thật sự. Bọn hắn ra tay góc độ vô cùng xảo trá, nhìn như chỉ là một đám lưu manh hỗn đản, nhưng trên thực tế mỗi lần ra tay cũng là chạy muốn mạng người tới, cái này căn bản là không giống như là phổ thông lưu manh đánh nhau. Bất quá Triệu Thác bản thân tiên phú liền là cách đấu phương diện, lại tăng thêm lãnh địa tăng thêm, thích ứng đối phương công kích tiết đấu sau, hắn bắt đầu vững vàng chiếm giữ thượng phong. Đây vẫn là hắn không có sử dụng dị năng tình huống phía dưới, hắn cảm thấy chính mình dị năng quá kinh thế hai tục, cho nên không dễ dàng nguyện tại người bên ngoài trước mặt bày ra. Hơn nữa Triệu Thác vẫn như cũ bảo lưu lấy thân là tuần bộ thời điểm một chút quen thuộc, cái kia liền là hắn ra tay rất có phân tốc, mỗi lần cũng là để cho đối phương mất đi năng lực chiến đấu, nhưng lại tận lực khống chế chính mình lực đạo, không để đối phương trọng thương hoặc nguy hiểm cho sinh mệnh. Cũng chính bởi vì dạng này, hắn chiến đấu đứng lên lúc nào cũng bó tay bó chân, khó mà phát huy toàn bộ thực lực. Ngồi tại xe thương vụ bên trong cả Mitsuhizo Misaki thấy cảnh này, cũng là hơi có chút giật mình. Nàng những cái này tay chân cũng là nàng chú tâm chọn lựa ra, mỗi cái đều là dân liều mạng, hơn nữa rất nhiều cũng là nhận qua chuyên nghiệp huấn luyện, trên tay công phu tuyệt đối không kém. Có thể hiện tại 7-8 người cùng một chỗ đối phó Triệu Thác, vậy mà bị hắn quật ngã hai cái. Suy tư mấy giây, nàng hướng về bên cạnh một cái nam nhân phân phó nói, để tất cả mọi người cùng một chỗ bên trên, giết chết cũng không có việc gì, không cần lưu thủ. Là. Ngay sau đó, cửa xe mở ra, hai chiếc xe bên trong lần nữa lao ra hơn 10 cái tráng hán, không nhân thủ bên trong đều nắm sáng loáng khảm đao, như ong vỡ tổ phóng tới Triệu Thác. Kamishiro Misaki sở dĩ tới đây tìm Phong Tử Dạ, đúng là nghe theo trung tâm chỉ huy mệnh lệnh, trung tâm chỉ huy cho nàng mệnh lệnh là để nàng nghĩ biện pháp gia nhập vào đối phương. Thế nhưng là nàng cũng không dự định dạng này làm, tại nàng nhìn lại trung tâm chỉ huy tất nhiên như thế xem trọng cái này Phong Tử Dạ, như vậy chính mình chính xác có thể tiếp xúc một chút đối phương, bất quá gia nhập vào là không thể nào, nếu như đối phương thật có chút bản sự, chính mình ngược lại là có thể cân nhắc hợp nhất đối phương, để cho đối phương trở thành chính mình tiểu đệ. Dạng này vừa tới, thực lực của mình liền sẽ có được thêm một bước tăng cường, đợi đến tất cả mọi người loại đều đi tới giả lập thế giới sau, đã từng những cái kia khi dễ qua bọn hắn quốc gia, đều muốn phụ phục tại chính mình dưới chân. Hoa Anh đạo quốc, cuối cùng rồi sẽ tái hiện ngày xưa vinh quang. Nghĩ tới đây, khoe miệng của nàng vô ý thức dương lên. Phanh, liền tại lúc này, ngoài xe truyền đến một tiếng đinh tai nhức óc súng vang lên. Kamishiro Misaki thân thể chấn động, lập tức đội vàng xuyên tấu qua cửa sổ xe nhìn ra ngoài đi, ngay sau đó, nàng liền nhìn thấy để nàng chấn kinh một màn. Tên đưa bảo an tay vậy mà biến thành một cái tối như mực súng ngắn, họng súng vị trí còn mơ hồ có chút khói xanh thổi qua, rõ ràng vừa rồi súng vang lên liền là xuất từ tay hắn. Giờ khắc này, Kamishiro Misaki trong nháy mắt liền nhớ tới trước đây không lâu vừa mới công bố dị năng bảng. Trong đó bài danh thứ 3 liền là một cái tên là Thương Vương dị năng. Có ý tứ, rất có ý tứ. Có lẽ là chịu đến Hoa Anh đảo quốc văn hóa hút đúc, nàng từ nhỏ liền ưa thích siêu năng lực những cái này đồ vật, hiện tại tận mắt thấy một cái nắm giữ siêu năng lực người đứng tại chính mình trước mặt, nàng đã khó khống chế chính mình nội tâm kích động. Lập tức nàng ngoắc ngoắc ngón tay, một cái cùng nàng tướng mạo giống nhau như lúc, nhưng mà con ngươi lộ ra đảo thập tự thiếu nữ mở cửa xe đi xuống. Cùng lúc đó, Kamishiro Misaki từ trong túi lấy ra một cây kẹo que nhét vào trong miệng. Một giây sau, nàng toàn bộ nhân khí chất đều phát sinh long trời lở đất biến hóa, nguyên bản sáng tỏ đôi mắt trong nháy mắt biến thành huyết hồng sắc, ánh mắt bên trong tràn ngập táo bạo sát ý, trên mặt lộ ra bệnh trạng giống như nụ cười. Một thương đánh tại một cái nam nhân trên đùi, Triệu Thác dùng đen ngòm họng súng chỉ hướng trước mặt một cái nam nhân cái trán, lưỡi khí có chút lạnh lẽo, lại động một chút, ta liền đánh chết ngươi. Tượng đất còn có thờ dở phần huyết tính đâu, huống chi là Triệu Thác cái này hán tử thiết huyết. Hắn một mực tận khả năng khống chế chính mình không đi tổn thương đối phương, nhưng mà đám người này không những không có cảm kích, ngược lại là làm trầm trọng thêm, đao đao chí mạng. Bất đắc dĩ phía dưới, hắn chỉ có thể vận dụng dị năng chấn nhiếp đối phương. Thúc thúc, tay của ngươi vì cái gì là dạng này a? Nghe được đạo này ngọt ngào giọng nữ, Triệu Thác vô ý thức hướng về cửa xe phương hướng nhìn lại, kết quả liền nhìn thấy một cái mặc màu đen gỗ thịt phong cách váy ngắn thiếu nữ từ trên xe đi xuống. Tay của nàng bên trong nắm một thanh hoa anh đào quốc đoàn đao. Chương 078, đệ mau ra đây. Chương 078, đệ mau ra đây. Cho dù là nhìn thấy đối phương một mặt người vật vô hại bộ dáng, Triệu Thác vẫn như cũ không có mảy may buông lòng cảnh giác. Hắn thay đổi họng súng, chỉ hướng thiếu nữ, bỏ đao xuống, lui về sau. Thiếu nữ không nhìn Triệu Thác cảnh cáo, vẫn như cũ di chuyển nhẹ nhàng bước chân, từng bước một tới gần. Cuối cùng cảnh cáo một lần, lui về sau. Triệu Thác âm thanh đề cao mấy phần. Thiếu nữ cước bộ cũng biến thành càng nhanh, trong tay đoạn đao cũng bị nàng nổ đi ra, ngay sau đó ra tốc hướng về Triệu Thác hướng đi lên. Thấy cảnh này, Triệu Thác lại cũng không lo được mặt khác, cò súng tự động chụp vang rồi. Phanh, nặng nghề súng vang lên lần nữa truyền đến, một viên đạn tinh chuẩn mệnh trung thiếu nữ cái trán, một cái huyết động nhiệt lên, máu tươi lộc cộc bốc lên đi ra. Có thể liền tại lúc này, Triệu Thác chỉ cảm thấy đại não xuất hiện ngắn ngủi trong không. Ngay sau đó, hắn phảng phất đưa thân vào một mảnh bóng dâm bên trong, một đầu tái nhợt cánh tay từ trong bóng tối rối đi ra, cánh tay kia giống như tại dùng lực đan trèo, vài giây đồng hồ sau, đối phương đầu người hiện hiện ra. Đen như mực nồng đậm tóc ngăn trở nàng dung mạo, dường như là vì để Triệu Thác thấy rõ ràng chút, cái kia tay nhẹ nhàng vén lên cản tại trước mặt sợi tóc, lộ ra một tấm trắng bệnh như tờ giấy, không có một tia huyết sắc trẻ tuổi gương mặt. Chính là mới vừa rồi bị Triệu Thác giết chết thiếu nữ. Triệu Thác vô ý thức lui lại, nhưng đột nhiên cảm giác có đồ vật gì chạm đến bờ vai của hắn, hắn vội vàng quay đầu nhìn lại, lại là một cánh tay xuất hiện. Tùy theo mà đến trả là cái kia trường trắng bệnh khuôn mặt, trên mặt còn mang theo quỷ dị nụ cười, để cho người ta sợn hết cả gai ốc. Bất quá đây hết thảy xa xa còn không có kết thúc, chung quanh trong bóng tối vô số cánh tạm xuất hiện, lại có mấy mơ hồ gương mặt hiện lên, các nàng tất cả mọi người trên mặt đều mang theo quỷ dị nụ cười. Triệu Thác cảm giác chính mình phảng phất rơi vào địa ngục. Cùng lúc đó, nhìn thấy Triệu Thác ngu ngơ tại chỗ, một đám tráng hán xông lên liền đem hắn đánh ngã tại mà, trong tay khảm đao điên cuồng hướng về trên người hắn cùng trên đầu chém đi xuống, nghiễm nhiên liền là một bộ muốn chém chết hắn tư thế. Hảo. Mắt thấy Triệu Thác triệt để mất đi chống cự năng lực, Kamishiro Misaki cuối cùng là từ trên xe đi xuống. Nàng mới vừa phái ra một cái khôi lỗi, vì liền là để Triệu Thác giết chết khôi lỗi, từ đó thông qua khôi lỗi tử vong lúc phóng thích gây ảo ảnh phấn tới khống chế đối phương. Đây là Kamishiro Misaki một cái năng lực thiên phú. Khôi lỗi bị giết chết sau, sẽ phóng thích gây ảo ảnh phấn, để cho người ta ngắn ngủi tiến vào trong ảo cảnh, mặc dù kéo dài thời gian vô cùng ngắn ngủi, nhưng tại trong chiến đấu vẫn là vô cùng thực dụng, rất nhiều người đều sẽ trúng chiêu. Loại này quỷ dị thủ đoạn, đừng nói là Triệu Thác, liền xem như Lâm Chi Chi tới đồng dạng sẽ trúng chiêu. Kamishiro Misaki đạp nhẹ nhàng bước chân đi tới Triệu Thác trước mặt, túi người nhìn đối phương cái kia biến thành súng ngắn tay, tinh hồng đôi mắt bên trong thoáng qua một vòng khắc thường thần sắc, lập tức chuyển động trong tay đoàn đao, nhẹ nhàng đánh gãy cái sau gần tay. Triệu Thác cắn răng chỉ là phát ra kêu đau một tiếng, trên trán huyết dịch hôn tạm mồ hôi lạnh không ngừng nhỏ xuống. Thúc thúc, ngươi cái này dị năng thực sự quá lợi hại, ta sợ Kamishiro Misaki ra vẻ sợ bộ dáng, nhu nhu nhược nhược mở miệng, cho nên chỉ có thể dạng này, ngươi sẽ không trách ta à? Triệu Thác vẫn như cũ không có mở miệng, hắn biết lần này chính mình tính toán là cắm. Hắn có chút không cam tâm, rõ ràng vừa thu được dị năng, trở thành tất cả người mở đường bên trong vẹn vẹn có 3 cái dị năng giả một trong, nhưng bây giờ lại cắm tại một cái tiểu nha đầu trong tay. Lúc này Triệu Thác chỉ đổ thừa chính mình nhân từ nâng tay, nếu như vừa mới phát hiện đám người này dị thường, liền trực tiếp hạ sát thủ lời nói, cũng sẽ không phát sinh hiện tại một màn. Lúc này hắn càng ngày càng lý giải Phong Tử Dạng. Nếu như đổi lại là hắn tại lời nói, những cái này người chỉ sợ ngay cả ra tay cơ hội đều sẽ không có. A thúc thúc, hiện tại ta hỏi, ngươi đáp, hảo sao? Kamishiro Misaki trên mặt lộ ra bệnh trạng nụ cười, loại này nụ cười Triệu Thác rất quen thuộc, bởi vì hắn tại Phong Tử Dạ trên mặt thấy qua. Mặc dù chính mình đã muốn chết, nhưng mà Triệu Thác vẫn là không nhịn được có chút hiếu kỳ, nếu như Phong Tử Dạ cùng cái này thiếu nữ, hai cái điên rồ đối đầu, đến cùng sẽ phát sinh như thế nào một màn. Là Phong Tử Dạ hoàn toàn như trước đây nghiền ép đối phương, vẫn là cái này dạng đỡ dở giống như thiếu nữ nghịch tập thành công, phản sát Phong Tử Dạ. Mắt thấy Triệu Thác không để ý tới chính mình, Kamishiro Misaki có chút không cao hứng, trong tay đoạn đao nhẹ nhàng xẹt qua Triệu Thác ngực, huyết nục trong nháy mắt bị cắt vỡ. Máu tươi một điểm điểm nổi lên. Triệu Thác phảng phất đã hơi choáng, lần này hắn không nói tiếng nào, ngược lại là đột nhiên cười đứng lên, mới đầu tiếng cười còn rất nhỏ, về sau liền biến thành cuồng tiếu, ha 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 ha. Ta chờ nhìn, chờ lấy nhìn các ngươi gặp mặt thời điểm chẳng cảnh. Ha 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 ha. Điên rồi. Kamishiro Misaki mà người. Đầu lưỡi cắt bỏ lời nói, không biết ngươi còn có thể hay không cười ra tiếng. Ha ha, đang lúc nàng chuẩn bị đem đoạn đao luồn vào Triệu Thác trong miệng thời điểm, một đạo trêu tức giọng nữ tại cách đó không xa vang lên, ta xem là ngươi điên rồi, vậy mà dám động chúng ta người. Kamishiro Misaki trên tay động tác có chút dừng lại, lập tức quay đầu hướng về âm thanh truyền đến phương hướng nhìn lại. Nơi đó hết thảy đứng bốn người, có nam nhân một cái nữ nhân, còn có một cái 7-8 tuổi tiểu nữ hài nhi. Vừa mới mở miệng chính là trong đó nữ nhân kia, mà đứng tại phía trước nhất là một cái sắc mặt có chút tái nhợt trẻ tuổi nam nhân, đối phương đang tại có chút hăng hái đánh giá chính mình, nửa điểm không có vì cái này thụ thương nam nhân lo lắng ý tứ. Các ngươi là người nào? Kamishiro Misaki dừng lại trên tay động tác, đứng dậy nhìn về phía đối phương vấn đạo. Phong Tử Dạ không có nói tiếp, chỉ là chỉ nằm tại trên mặt đất Triệu Thác, một mặt hưng phấn mở miệng, ngươi tiếp tục à, như thế nào ngừng? Ngươi là Phong Tử Dạ? Kamishiro Misaki tính thăm dò vấn đạo. Không biết vì cái gì, nàng từ đối phương trên thân cảm nhận được một cỗ không hiểu cảm giác các bách, loại cảm giác này nàng đã rất lâu không có cảm nhận được qua. Đi tới giả lập thế giới sau, càng là không có bất luận người nào có thể cho nàng mang đến loại cảm giác này, cho dù là vừa mới Triệu Thác sử dụng dị năng, nàng càng nhiều cũng chỉ là hiếu kỳ cùng hưng phấn, không có nửa điểm kiêng kỵ. Nhưng trước mắt nam nhân này, vẹn vẹn đứng tại nơi đó, liền để nàng cảm nhận được không hiểu áp bách, thậm chí có thể nói là e ngại. Không chơi. Phong Tử Dạ căn bản là không hiếu kỳ đối phương vì cái gì sẽ biết tên của mình, hỏi lại một câu. Kamishiro Misaki nuốt nước miếng một cái, tinh hồng đôi mắt bên trong lần nữa thoáng qua một vòng điên cuồng. Chơi, đương nhiên muốn chơi nhi, bất quá là cùng người chơi. Liền ngươi. Lâm Chi Chi một mặt kinh miệt bĩu môi, cũng xứng. Nói, Lâm Chi Chi đưa tay lay một chút Ngô Ngộng cái đầu nhỏ, tiểu gia hỏa, ngươi đi bồi nàng chơi bừa. Ngô Ngộng bị lay một cái lảo đảo. Nàng không có trực tiếp động thủ, mà là ngẩng đầu nhìn Phong Tử Dạ một mắt, nhìn thấy đối phương không có phản bác, nàng lập tức liền cao hứng đứng lên. Ôm lông nhung đồ chơi đi đi lên, tỷ tỷ, chúng ta cùng một chỗ chơi hảo sao? Nhìn xem cái này khả ái tiểu nữ hài nhi, các Mị Kỳ Dỗ Mị Sạ Kỳ cũng là vô cùng hưng phấn, ngăn không được gật đầu, hảo á hảo á. Ân. Nô Ngộng cũng là dùng sức gật gật đầu, sau đó đem trong tay lông nhung đồ chơi dùng sức hướng về cả Mị Kỳ Dỗ Mị Sạ Kỳ ném đi qua, đệ đệ mau ra đây. Một giây sau, giữa không trung lông nhung đồ chơi đột nhiên giấy lên hỏa diễm. Ngay sau đó, một cái ước chừng cao hơn 3m, toàn thân thiêu đốt lên hỏa diễm cực lớn gấu nâu đột nhiên xuất hiện tại cả Mị Hỉ Dỗ Mị Xạ Kỳ trước mặt. Tiếp đó cả người nàng đều sửng sốt. Có ý tứ gì a? Còn có thể dạng này chơi? Chương 079, đều cho ta lấy ra. Lấy ra. Chương 079, đều cho ta lấy ra. Lấy ra. Cái kia hỏa diễm gấu nâu cực lớn tay gấu nắm hai cây tráng kiện xương người, trực tiếp hướng về trong đám người vùng vẫy mà đi. Một cái tráng hắn né tránh không kịp, trực tiếp bị đâm trúng ngực. Hỏa diễm tông hùng tướng hắn thật cao bước lên, dùng sức quăng bay ra đi, trọng trọng đập tại một bên xe thương vụ bên trên. Kamishiro Misaki thấy cảnh này, vội vàng lùi lại, hai cái cùng nàng giống nhau như lúc khối lỗi, cản tại trước người của nàng. Giờ khắc này, nàng sợ, nàng là thực sự sợ. Mới tới thế giới này, nàng hăng hái, cảm thấy ở đây liền là nàng đại triển quyền cước chỗ, ở đây liền là nàng hoa anh đào quốc lần nữa quật khởi chỗ. Nàng thậm chí đã nghĩ kỹ, muốn tại toàn bộ tội thành đủ loại cây hoa anh đào. Năm sau, váy đen ngắm anh đào hoa. Đó nhất định là trên đời đẹp nhất bức tranh. Thế nhưng là hiện tại nàng đã hoàn toàn không lo được đây hết thảy, nàng chỉ muốn sống sót, nhưng như thế nào mới có thể tại cái này quái vật trong tay sống sót? Bằng vào nàng hai cái A cấp thiên phú. Nực cười. Lập tức, nàng có chút bối rối hướng về Phong Tử Dạ chỗ tại phương hướng hô to, "Phong Tử Dạ, ta là người mở đường, phụ trung tâm chỉ huy mệnh lệnh tìm tới dựa vào ngươi." Nghe nàng lời nói, thao túng hỏa diễm gấu nâu nô ngộng quay đầu nhìn về phía Phong Tử Dạ, ánh mắt bên trong mang theo một tia hỏi thăm. Căn bản muốn không biết nàng tại nói chút cái gì. Nói xong, hắn một cái tát chụp tại nô ngộng cái hốt bên trên, "Ngươi tiếp tục à, nhìn ta làm gì?" Lô Ngọc bình lên có miệng, lập tức đem trong lòng ủy khuất toàn bộ thêm tại cả Mị Hỉ Dỗ Mị Xạ Kỳ bọn người trên thân. Hỏa diễm gấu nâu phát ra gầm lên giận dữ, điên cuồng phóng tới đám người. Lâm Chi Chi hai chân hóa thành tối nhận, một cái câu khóa câu tại nơi xa xe thương vụ bên trên, ngay sau đó cả người bay bước qua, thuận tay mò lên đổ tại trên mặt đất Triệu Thác, tiếp đó lần nữa trở lại Phong Tử Dạ bên cạnh. Trở về trên đường nàng thậm chí còn dùng tối nhận xẹt qua một cái tráng hắn cổ, 10 điểm kinh nghiệm tới tay. Nhìn xem đổ tại trên mặt đất nửa chết nửa sống Triệu Thác, Phong Tử Dạ nhíu nhíu mày. Nam nhân này so với hắn trong tưởng tượng yếu nhược, yếu rất nhiều. Vậy mà bị một cái tiểu nha đầu phiến tử cho đánh thành cái này hùng dạng, thực sự quá mất mặt. Hắn đã tại cân nhắc muốn hay không đem hắn trên thân khí quan hủy đi ba cho Trần Toại lắp đặt lên, bất quá lúc này hắn đồng thời không có cái gì hảo linh cảm, cho nên chuyện này cũng chỉ có thể tạm thời gác lại. Vừa nghĩ tới chính mình không có linh cảm, Phong Tử Dạ đột nhiên nghĩ tới chính mình còn giống như có một điểm tự do phân phối điểm thuộc tính không cần. Thân là một cái bác sĩ, không đối với, là một tên khí quan con buồn, tóm lại mặc kệ cái gì nghề nghiệp, não lực giá trị nhất định là trọng yếu nhất, đến nỗi lực lượng cùng thể chất những cái này, đó đều là dã man nhân mới có thể dùng được đồ vật. Rõ ràng lúc này hắn đã hoàn toàn quên chính mình đã từng nghề nghiệp liền gọi là dã man bác sĩ. Thế là Phong Tử Dạ vì để chính mình có thể nắm giữ càng nhiều linh cảm, hắn lần nữa đem điểm thuộc tính thêm tại não lực giá trị bên trên. Lúc này hắn não lực giá trị đã cao tới 7 điểm. Theo điểm thuộc tính thêm điểm hoàn thành, hắn cảm giác chính mình đại não một mảnh một não, loại cảm giác này liền rất thoải mái. Hắn cho tới bây giờ đều không có như thế thoải mái qua, toàn bộ đại não cũng là như nước trong veo, cảm giác dùng sức lay động một chút cũng có thể lắc ra khỏi thủy tới, thật rất sảng khoái. Mà lúc này trước mắt chiến đấu đã kết thúc, Nô Mộng đồng thời không có giết người, chỉ có điều khắp nơi đều có chân cụt tay đứt, tràn diện dị thường huyết tinh. Kỳ thực không phải Nô Mộng không muốn giết, mà là không biết vì cái gọi, bất luận là Phong Tử Dạ vẫn là Lâm Chi Chi, bọn hắn đều đối tại giết người có gần như chấp niệm truy cầu. Hơn nữa hai người kia cũng đều là chính mình không thể trêu vào tồn tại, nếu như không cẩn thận cướp bọn hắn đầu người, là sẽ bị đánh. Nàng thật hy vọng chính mình có thể mau mau lớn lên, dạng này liền có thể giống Lâm Chi Chi một dạng, một mình đảm đương một phía, tùy tiện giết người. Chỉ là suy nghĩ một chút, nàng liền kích động thân thể đều đi theo run rẩy đứng lên. Phong Tử Dạ đạp đầy đất máu tươi đi tới Cạ Mị Hỉ Dụ Mị Sạ Kỳ trước mặt, túi người nhìn về phía nàng, ngươi gọi cái gì tên a? Cạ Mị Hỉ Dụ. Cạ Mị Hỉ Dụ Mị Sạ Kỳ. Kỳ thực vừa mới điều khiển Cạ Mị Hỉ Dụ Mị Sạ Kỳ cơ thể vẫn là nàng nhân cách thứ hai Dạ Kiêu, nhưng mà đối mặt Phong Tử Dạ thời điểm, nàng nhân cách thứ hai Dạ Kiêu vậy mà là lựa chọn chủ động né tránh, đây vẫn là lần thứ nhất phát sinh loại tình huống này. Như thế đồ chơi nhi, như thế giải. Phong Tử Dạ một mặt mờ mịt quay đầu nhìn về phía Lâm Chi Chi. Hoa Anh Đào có người. Lâm Chi Chi thấp giọng giảng giải một câu. Nghe được Hoa Anh Đào Quốc ba chữ, Phong Tử Dạ giống như bị phát động cái gọi chốt mở một dạng, trong nháy mắt trở nên vô cùng phẫn nộ. Nguyên bản một chút chết đi ký ức lần nữa bắt đầu công kích hắn. Tựa như là thứ 32 lần xuyên qua thời điểm, hắn đi tới thời kỳ kháng chiến, nắm giữ kim thủ chỉ hắn dẫn theo dưới tay một nhóm sơn phỉ, từ chiếm giữ một cái đỉnh núi bắt đầu, đánh tới Hoa Anh Đào Quốc Quốc Đô. Dùng một năm thời gian kết thúc kháng chiến. Bất quá một năm kia bên trong, hắn vẫn như cũng nhìn thấy Hoa Anh Đào Quốc quân đội tàn nhẫn, đó là không có chút nhân tính nào tàn nhẫn. Một đời kia Phong Tử Dạ là chết bệnh, bởi vì tại bên ngoài chiến đấu, cơ thể nhiễm lên một chút bệnh hiểm nghèo, lúc đó điều kiện y tế lại vô cùng có hạn, nếu như lúc đó cái kia thế giới có thể có một cái giống hắn hiện tại một dạng y thuật cao siêu bác sĩ, vậy hắn nhất định sẽ không chết. Mặc kệ như thế nào nói, ngược lại đều do Hoa Anh Đào Quốc những cái này rắc rưởi. Nghĩ tới đây, Phong Tử Dạ nhìn về phía Cạ Mị Hỉ Dụ Mị Xạ Kỳ ánh mắt trở nên dữ tợn đứng lên. Lần này là ánh mắt của hắn dọa sợ, mặc dù trên người có hết mấy chỗ gãy xương, nhưng vẫn như cũ phí sức di chuyển cơ thể, muốn cùng Phong Tử Dạ bảo trì nhất định khoảng cách. Bất quá Phong Tử Dạ muốn giết người, trốn đến nơi nào đều không có dùng. Đừng có giết ta, ta thật là trung tâm chỉ huy phái tới nhờ cậy ngươi. Chỉ cần ngươi không giết ta, để ta làm cái gì cũng có thể. Tại cực độ sợ hãi phía dưới, Cạ Mị Hỉ Dụ Mị Xạ Kỳ đã có chút nói năng lộn xộn, nhớ tới cái gì liền nói cái gì, chỉ hy vọng chính mình nào đó một cái điều kiện có thể đả động đối phương, từ đó lưu lại chính mình tính mệnh. Vóc người ta rất tốt, hơn nữa ta cho tới bây giờ đều không có cùng nam nhân phát sinh qua quan hệ phức phức. Lâm Chi Chi một người, nhìn xem trước mặt cái này cùng người giấy một dạng tiểu la lị, nàng thực sự là nhịn không được cười ra âm thanh. Cạ Mị Hỉ Dụ Mị Xạ Kỳ cũng biết chính mình giống như có chút nói hiệu nói vượng, thế là lại vội vàng đổi giọng, ta có thể cho ngươi làm người hầu, quét dọn vệ sinh, giặt quần áo nấu cơm, ta cái gì cũng có thể làm. Chỉ cầu ngươi đừng có giết ta. Ta không thể làm sao? Nô Mộng hợp thời chen vào nói. Cạ Mị Hỉ Dụ Mị Xạ Kỳ trong mắt lóe lên một vòng tiêu hận. Nàng xem như nhìn ra, nữ nhân không có một cái đồ tốt, dáng dấp càng đẹp mắt nữ nhân tâm nhãn liền càng hỏng. Lâm Chi Chi cùng Nô Mộng nhìn như đều không có nói cái gì, nhưng trên thực tế đều tại đem nàng hướng về trên tử lộ đấy. Mà lúc này Phong Tử Dạ hoàn toàn liền không có nghe vào mấy người đối thoại, hai cánh tay hắn mở rộng, làm ôm hình dáng. Hai tay năm ngón tay chậm rãi mở ra, ngửa đầu nhìn về phía mây đen dày đặc bầu trời, trên mặt mang đầy điên cuồng nụ cười, ha 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 ha. Đều cho ta lấy ra, lấy ra, lấy ra a. Một giây sau, các Mị Kỳ Dụ Mị Xạ Kỳ âm thanh im bặt mà dừng. Đứng tại nơi xa phụ trách chiếu cố Triệu Thác Trần thoại, bị sợ đặt mông ngồi tại trên mặt đất. Hắn nhìn thấy đời này kinh khủng nhất một màn. Một cái nam nhân hai tay giãn ra, ngửa mặt lên trời cùng thiếu, mà tại hắn chung quanh hơn 20 cái thỉnh thịch đập loạn trái tim liền dạng này trôi nổi tại trung quanh hắn, tí tách chạy xuống máu tươi. Chương 080, treo thưởng bảng chương 080, treo thưởng bảng tại từng tiếng thu được điểm kinh nghiệm hệ thống thanh âm nhắc nhở bên trong, Phong Tử Dạ phát hiện một đầu không giống nhau nhắc nhở. Giết chết cùng trận doanh người chơi, thu được điểm kinh nghiệm ban thưởng 100 điểm, thu được điểm tội ác 10 điểm, thu được năng lực thiên phú, nhị trọng nhân cách, A cấp, thể nội tại ngủ say nhân cách thứ 2 Phong Tử Hy tại đệ nhất nhân cách ngủ say lúc trưởng khống cơ thể, xem như một cái dương quang đại nam hải nhi. Hắn sẽ cho người một loại như một xuân phong giống như cảm giác thư thích thủ vị giết chết cùng trận doanh người chơi đã xuất hiện, treo thưởng bảng công năng. Đã mở ra, thỉnh đi tới cá nhân bảng xem xét. Lâm Chi Chi cùng Trần Toại cũng nghe được cái này hệ thống thanh âm nhắc nhở, thế là không hẹn mà cùng mở ra cá nhân bảng, xem xét cái gọi là treo thưởng bảng. Treo thưởng bảng tên thứ nhất, không cách nào biểu hiện, điểm tội ác 10 điểm, nhắc nhở, tội thành lao thành khu linh hương lộ 444 hảo phong chi phòng khám bệnh. Số tiền thưởng, 30 V đút giả lập tệ, 500 điểm kinh nghiệm. Trống rỗng bảng danh sách chỉ có một cái không cách nào biểu hiện tên, nhưng mà bọn hắn hai cái đều rất rõ ràng, người này liền là Phong Tử Dạ. Kỳ thực Lâm Chi Chi trong lòng vẫn luôn có một cái nghi hoặc, vì cái gì Phong Tử Dạ tên không cách nào biểu hiện. Nàng có thể xác định, cá nhân bảng đồng thời không có ẩn tàng tính danh công năng. Hướng hồ tên của hắn cũng không phải ẩn tàng trạng thái, mà là không cách nào biểu hiện. Mặc dù trên bảng danh sách những người khác ẩn tàng chức nghiệp cũng sẽ không hiện ra, nhưng mà cũng không có không cách nào biểu hiện bốn chữ, chỉ có Phong Tử Dạ tên đằng sau mới có thể xuất hiện bốn chữ này. Nếu quả thật là bởi vì hắn có cái gì năng lực đặc thù có thể ẩn tàng chính mình tin tức, như vậy lần này treo thưởng bảng liền sẽ không xuất hiện hắn địa chỉ, hiện tại đem hắn bảng số phòng đều đem ra công khai, vẹn vẹn ẩn tàng một cái tên có cái gì ý nghĩa. Đối với cái này Lâm Chi Chi trong lòng có một cái phỏng đoán. Có lẽ không phải Phong Tử Dạ muốn ẩn tàng chính mình tên, mà là hệ thống ở vào nguyên nhân nào đó hay là hạn chế, liền không cách nào cho thấy Phong Tử Dạ tên. Có thể cái tên này đến cùng có cái gì ma lực, có thể để cho hệ thống đều không thể biểu hiện. Lâm Chi Chi tạm thời còn không rõ ràng. Thú hồ. Nàng cũng không muốn biết quá nhiều liên quan tới Phong Tử Dạ bí mật, bởi vì như vậy lời nói nàng cảm giác chính mình khả năng sống không được quá lâu. kèm theo từng khỏa nhảy lên trái tim rơi xuống tại mà, Phong Tử Dạ âm thanh cũng là tại Lâm Chi Chi bên tai vang lên, đem thi thể xử lý một chút, tiếp đó đi lên lầu đem trạm cứu trợ hợp đồng lấy ra. Một cái giờ phía trước, Phong Tử Dạ bọn hắn tại quán 3 tầng hầm tiến hành một hồi đen ăn đen giao dịch. Kỳ thực cũng không tính được là đen ăn đen, bọn hắn muốn là chuẩn bị đem đối phương cần rắc mạc giao cho bọn hắn. Thế nhưng là đám người kia không phải nói chỉ cùng tiền mãng giao dịch, không cùng người xa lạ tiến hành giao dịch. Lâm Chi Chi tận tình khuyên bảo khuyên bọn hắn rất lâu, bọn hắn vẫn là thẳng thắn không cùng Phong Tử Dạ tiến hành giao dịch, cuối cùng Lâm Chi Chi rất vui vẻ giết chết tất cả mọi người. Đang lúc bọn hắn chuẩn bị đi tới trạm cứu trợ thời điểm, lại phát hiện quên mang hợp đồng, thế là liền đuổi trở về lấy hợp đồng, kết quả liền nhìn thấy Triệu Thác bị một đám người vây đánh. Cũng liền phát sinh phía trước một màn. Hiện tại sự tình đều giải quyết, Phong Tử Dạ chuẩn bị tiếp tục đi tới trạm cứu trợ. Đến nỗi cái gì treo thưởng bảng, hắn căn bản không có phóng tại trong lòng. Thậm chí liền Lâm Chi Chi bọn hắn đều không có để ý cái này gân gà treo thưởng bảng, người mở đường hết thảy chỉ có 1000 người không đến, liền tính toán bọn hắn hiện tại toàn bộ buộc tại cùng một chỗ đi tới phòng khám bệnh gây chuyện. Chỉ sợ đều không đủ Lâm Chi Chi chính mình giết. Đến nỗi nàng có thể hay không hạ thủ được, một điểm này hoàn toàn không cần cân nhắc. Hắn thực sự Lâm Chi Chi vừa mới thu được bạo lực y tá nghề nghiệp sau, nàng liền ẩn ẩn đối với sát lục có một chút xíu khát vọng, nhưng mà tại thế giới hiện thực sinh hoạt hơn 20 năm, cái này hơn 20 năm đạo đức giam cầm, để nàng không cách nào nhìn thẳng vào giết người chuyện này. Bất quá kinh nghiệm hơn 10 ngày huyết tinh sinh hoạt, nàng sớm liền đem chính mình đạo đức quên sạch sành sanh. Đạo đức là biểu hiện cho người khác nhìn, sảng khoái mới là chính mình bản thân thể nghiệm. Nếu quả thật có không sợ chết người mở đường dám đến Phong Chi phòng khám bệnh náo sự, nàng chỉ có thể cùng Phong Tử Dạ cướp giết. Dù sao chính mình hiện tại đã chiếm giữ 3 cái bảng xếp hạng bảng 2, nếu như có thể trở thành treo thưởng bảng đứng đầu bảng, cũng là rất không tệ. Nghĩ tới đây, nàng thậm chí đã bắt đầu chờ mong những người kia đến tìm Phong Tử Dạ phiền phức, đến lúc đó nàng liền có thể lấy hộ chủ sốt ruột vì lý do đại sát tứ phương. Suy nghĩ một chút liền có chút hơi kích động. Tội thành vùng ngoại ô, một tòa nhà chưa hoàn thành bên trong. Cự Lừa Gạt Tần Xuyên đứng tại một cái đơn sơ trên sàn gỗ, ngựa khí sụp sôi diễn thuyết lấy. Đi qua hơn 10 ngày giả lập thế giới sinh hoạt, ta nghĩ đại gia hẳn là đều đối thế giới này có nhất định giải, đây là một cái tàn khốc thế giới, so với thế giới hiện thực tàn khốc hơn nhiều. Hiện tại chúng ta lại cùng trung tâm chỉ huy mất đi liên hệ, chúng ta thậm chí không biết trung tâm chỉ huy còn có thể hay không nhìn thấy chúng ta tại tội thành kinh nghiệm hết thảy, lúc này, chúng ta người mở đường nhất định phải đoàn kết đứng lên. Chỉ có đoàn kết đứng lên, chúng ta mới có thể tốt hơn tại cái thế giới sống sót. Diễn thuyết đài phía dưới, đứng hơn 10 cái mặc khác nhau nam nam nữ nữ, những cái này người cũng là người mở đường, cũng là Tần Xuyên gần nhất 2 ngày phí không ít công phu mới tìm được. Kinh lịch lần trước đi lừa gạt thất bại, Tần Xuyên rút kinh nghiệm xương máu, tổng kết chính mình thất bại nguyên nhân. Trong đó trọng yếu nhất chắc chắn là bởi vì chính mình vận khí kém, gặp phải biến thái. Nhưng còn có một cái nguyên nhân liền là chính mình không có chân chính trên ý nghĩa giúp đỡ. Căn cứ hắn điều tra phát hiện, cái này tội thành đơn giản không cần quá kinh khủng, nghĩ ở đây tìm được một cái đáng tin cậy giúp đỡ căn bản là không thực tế, bởi vì không chắc ngày nào bọn hắn liền sẽ giết chết ngươi, tiếp đó xâm chiếm ngươi hết thảy. Cho nên hắn đem mục tiêu phóng tại người mở đường trên thân. Những cái này người đều đến từ thế giới hiện thực, trong xương cốt cũng là một cái người tốt, hơn nữa đại bộ phận cũng là bị giáo dục cao đẳng tinh anh nhân sĩ. Không chỉ có dùng đứng lên thuận buồm xuôi gió, còn không dùng lo lắng bọn hắn sẽ tổn hại đến chính mình, bởi vì bọn hắn đều có rất cao đạo đức giác ngộ. Tỷ như đứng tại phía trước nhất cái kia chẳng hạn, hắn là một tên quân nhân, vẫn là bộ đội đặc chủng quân nhân. Làm người chính trực bằng phẳng, loại người này là dễ bắt nạt nhất lừa gạt cũng là tốt nhất lợi dụng. Chỉ cần chính mình đứng tại đạo đức điểm cao bên trên, hắn liền sẽ không chút do dự lựa chọn ủng hộ chính mình. Mà Tần Xuyên mục đích liền là lôi kéo những cái này người, tạo thành một cái tạm thời tổ chức, trên danh nghĩa là vì nhân loại đại bộ đội đến làm chuẩn bị, trên thực tế nhưng là hoàn thành hắn chính mình mục đích. Về phần hắn mục đích, vô cùng đơn thuần, liền là gạt người. Hắn không vì tiền, đơn thuần liền là muốn gạt người. Nhưng mà tiền lại là đánh giá một cái người trò lừa gạt cao thấp tiêu chuẩn, lừa gạt một khối tiền, cái kia có thể nói cùng ăn mày không có cái gì khác nhau. Nhưng nếu như ngươi có thể lừa gạt 10 vạn khối tiền, còn không sẽ tuần bổ tìm được bất cứ chứng cứ gì, cái kia liền xem như nhập môn cấp bậc. Bất quá những cái này đối với Tần Xuyên tới nói, cũng là không ra gì trò lừa gạt. Hắn muốn là lừa gạt nguyên một tòa thành thị. Nếu có cơ hội, hắn còn nghĩ thử một chút lừa gạt toàn bộ giả lập thế giới. Mà liền tại lúc này, một hồi hệ thống thanh âm nhắc nhở tại đám người trong đầu đồng thời vang lên. Nửa phút đồng hồ sau, đứng tại hạ phương tên kia quân nhân sắc mặt chợt biến đổi. Thực sự là lẽ nào lại như vậy? Người mở đường bên trong vậy mà xuất hiện dạng này bại hoại. Tần Xuyên trầm mặc mấy giây, hắn nhưng là biết Phong Chi phòng khám bệnh cũng là một đám người nào, đánh chết hắn cũng không muốn lại cùng đám người kia có bất kỳ gặp nhau. Bất quá đây đối với hắn tới nói, chính xác một cái lôi kéo nhân tâm cơ hội tốt. Thế là hắn hắng giọng một cái mở miệng, "Các vị, bây giờ tội thành thực sự quá hỗn loạn, không chỉ có những cái kia dân bản địa hung tàn vô cùng, liền một chút người mở đường cũng đã chịu đến ô nhiễm, biến thành việc các bất tận tàn bạo chi đồ. Vì tránh sau này nhân loại đến sau này chịu đến hãm hại, ta muốn thành lập một cái tổ chức, chuyên môn thanh trừ tội ác, vì nhân loại tương lai đánh xuống tốt đẹp cơ sở tổ chức. Tổ chức tên liền gọi Lê Minh." Chương 081, Phong Tử Hy. Chương 081, Phong Tử Hy. Sáng sớm, 6 giờ. Lâm Chi Chi ngã chồng vó nằm tại trên giường, một chân còn dựng tại Ngô Mộng trên thân, đang ngủ say. Đông đông đông, cửa phòng bị người nhẹ nhàng chụp vang rồi. "Ai a?" Lâm Chi Chi âm thanh có chút mơ hồ không rõ, dường như nói mê đồng dạng. Nhưng rất nhanh nàng liền ngồi thẳng thân thể, luốt luốt con mắt. Hiện tại bọn hắn ở gian phòng vẫn là trước đây Ngô Mộng nhà, mà cái này gian phòng trừ nàng cùng Ngô Mộng, liền chỉ có Phong Tử Dạ tại, cho nên là Phong Tử Dạ tại gõ cửa. Nàng ôn nhu bàn tay lập tức chụp tại Ngô Mộng cái mông nhỏ bên trên. "Làm gì?" Ngô Mộng cũng là có tính khí, bất quá giới hạn tại chưa tỉnh ngủ thời điểm. Lão bản gõ cửa, nhanh chóng rời giường. Lâm Chi Chi bỏ lại như thế một câu, liền đi chân không tới cửa ra vào, mở ra cửa phòng. Quả nhiên, Phong Tử Dạ đang tại cửa ra vào, trên mặt mang nhàn nhạt ý cười. "Không đối với." Nhàn nhạt cười. Phong Tử Dạ lúc nào dạng này cười qua? Hắn thật là một cái thích cười nam sinh, bất quá trên mặt mãi mãi cũng là điên cuồng cười, bệnh chẳng cười, lúc nào sẽ loại này bình thường cười. Hơn nữa hôm nay Phong Tử Dạ mặc Lâm Chi Chi lần thứ nhất cho hắn mua màu trắng quần áo thể thao, tóc hẳn là cũng vừa xử lý qua, cả người thoạt nhìn sạch sẽ, cho người ta một loại rất nhẹ nhàng khoan khoái cảm giác. "Ta có phải hay không phải dậy đến ngươi ngủ?" Phong Tử Dạ trên dưới dò xét Lâm Chi Chi một mắt, phát hiện đối phương đi chân đất, trên thân phủ lấy một kiện thả lỏng áo ngủ, một mặt chưa tỉnh ngủ bộ dáng. "Không có, không có, không có." Lâm Chi Chi liền vội vàng lắc đầu. Nàng luôn cảm giác hôm nay Phong Tử Dạ có cái gì không đúng. "Cái kia liền rời giường rửa mặt ta, bữa sáng ta đã làm tốt." Nói xong, Phong Tử Dạ quay người rời đi các nàng phòng ngủ cửa ra vào, chỉ lưu lại Lâm Chi Chi một cái người tại chỗ, có chút lộn xộn. Phong Tử Dạ nói hắn làm tốt bữa sáng, sẽ không là cái gì không thể tả được đồ ăn a. Không biết vì cái gì, Lâm Chi Chi trong đầu vô ý thức liền sẽ nghĩ đến một chút vô cùng huyết tinh đồ vật bày tại trong mâm. Dùng sức chụp vỗ mặt, cố gắng để chính mình tỉnh táo lại, Lâm Chi Chi liền mang theo Ngô Mộng đi phòng vệ sinh rửa mặt. Hơn 10 phút sau, hai người tới phòng ăn. Kết quả một lớn một nhỏ hai cái mỹ nữ toàn bộ đều sững sờ tại chỗ. Trong tưởng tượng huyết tinh một màn đồng thời không có xuất hiện, trên bàn trưng bày tinh xảo bữa sáng, thoạt nhìn để cho người ta có chút thèm ăn nhỏ dãi. "Mau tới ăn a, một hồi lạnh." Phong Tử Dạ rút ra bên cạnh cái ghế, ra hiệu hai người ngồi xuống. Một trận bữa sáng liền tại vô cùng quỷ dị không khí bên trong ăn xong, sau khi ăn xong, Phong Tử Dạ vô cùng chi kỷ vì hai vị mỹ nữ lấy ra khăn tay, hơn nữa đưa tay giúp Tiểu Ngô Mộng lau khỏe miệng bánh mì mạnh bụng. Ánh mắt có chút tương chiều. Ngô Mộng khỏe miệng hơi hơi run rẩy một chút, kéo ra một cái so với khóc còn khó coi hơn nụ cười. Trước đó nàng vẫn luôn là vô cùng thiếu tình yêu, cũng là một cái không có cảm giác an toàn tiểu nữ hài nhi, cho nên nàng mới có thể không ngừng tìm kiếm mụ mụ cũng sẽ tại biết được sạn nạ chuẩn bị rời đi nàng thời điểm động thủ giết chết đối phương. Thế nhưng là nàng thể, nàng về sau lại cũng không cần được người yêu. Nàng vẫn là càng ưa thích cái kia thường xuyên đập nàng cái hót Phong Tử Dạ. Bởi vì đối phương cái dạng này thực sự là quá dọa người, mặc dù ăn mặc một phen hắn thoạt nhìn có một điểm tiểu soái, bất quá cái này đều không trọng yếu hảo sao. Đối với chúng ta hôm nay chuẩn bị đi làm cái gì? Phong Tử Dạ hưu ý vô ý nhìn Lâm Chi Chi một mắt. Nguyên bản chúng ta dự định hôm qua đi cứu trợ đứng, nhưng mà Triệu Thác bị thương tương đối nặng, cho nên chúng ta liền không có đi, ngươi bảo hôm nay lại đi. Lâm Chi Chi đứng dậy đem bát đũa thu thập đứng lên, tiếp đó hướng về Phong Tử Dạ vừa nói, "Lão bản, kế hoạch có biến sao?" "Không có, không có." Phong Tử Dạ cười cười, "Chúng ta liền đi trạm cứu trợ, hiện tại liền đi." Nói, hắn giống như nghĩ đến cái gì, thế là lại hướng về hai người nói bổ sung, "Đối với, quên tự giới thiệu, ta gọi Phong Tử Hi, lần đầu gặp mặt, về sau còn xin chiếu cố nhiều hơn." Lâm Chi Chi cùng Ngô Mộng liếc nhau, đều từ lẫn nhau trong mắt nhìn thấy đại đại dấu chấm hỏi. "Đồ chơi gì? Ngủ một giấc liền đổi tên?" "Phong Tử Hi." Danh tự này như thế nào nghe đứng lên nương trong nương khí. Bất quá Lâm Chi Chi cũng không dám hỏi nhiều cái gì, nếu như là dưới trạng thái bình thường Phong Tử Dạ, Lâm Chi Chi hiện tại đã không như thế nào quá sợ, bởi vì đối phương mặc dù có chút hỉ nộ vô thường, nhưng mà nàng đã có thể xác định, đối phương sẽ không giết chết chính mình. Cũng liền là nhổ chính mình một mảnh móng tay, hay là đánh gãy chính mình một đầu ngón tay. Lại nghiêm trọng cũng liền là gãy tay gãy chân, cũng là một chút vấn đề nhỏ. Thế nhưng là hiện tại cái này loại trạng thái dưới Phong Tử Dạ càng khủng bố hơn. Sau 40 phút, Phong Tử Dạ cùng Lâm Chi Chi cùng với Ngô Ngọc ba người đi tới Tàn Tật Nhi Đồng trạm cứu trợ. Ở đây vẫn như cũ thuộc về lão thành khu, nhưng cơ hồ đã xem như khu vực ngoại thành, bình thường cơ hồ sẽ rất ít có xe trước đi tới nơi này, bất quá trùng hợp là hôm nay trạm cứu trợ cửa ra vào chỉnh chỉnh tề tề ngừng lại hai chiếc màu đen xe Benz. "Chi Chi tỷ, ngươi sớm liền nói chúng ta muốn mua xe, thế nhưng là hiện tại còn không có mua đâu." Ngô Ngọc bỉnh lên qua miệng, trong mắt mang theo một tia ưu oán. Khi còn đi học nhi, thường xuyên có thể nhìn thấy mặt khác tiểu bằng hữu gia trưởng lái xe tới đón bọn hắn tan học. Khi đó Ngô Ngọc liền vô cùng hâm mộ đối phương. Nàng cũng hy vọng chính mình trong nhà có thể có một chiếc xe, không cần quá tốt, chỉ nếu là nhà nàng liền có thể. Có lẽ nàng chính mình đều không có phát hiện một cái vấn đề, cái kia liền là trong bất chi bất giác, nàng giống như đã tại tiềm ý thức bên trong đem Phong Tử Dạ cùng Lâm Chi Chi xem như chính mình người nhà. "Hôm nay trở về liền mua, có thể a?" Lâm Chi Chi đưa tay tại đầu nàng bên trên lay một chút, rõ ràng có chút quá loa, lập tức lại bổ sung, "Tiểu hài tử ra ra không thể như vậy hư bình, biết không?" A Ngô Mộng gật đầu một cái không có lại nói chuyện. Đang khi nói chuyện, ba người đi vào trạm cứu trợ. Nhà này Tàn Tật Nhi Đồng trạm cứu trợ thoạt nhìn có chút hoang vu, đầy đất cỏ dại giống như đã rất lâu không có người xử lý qua, trong viện trưng bày một chút cũ kỹ nhi đồng giải trí bố thí. Hai cái đu dây tại nơi đó du đãng, bởi vì xích sắt gì xét duyên cớ, phát ra kéo kẹt the the âm thanh. Một cái cũ nát ngựa gỗ tùy ý đổ tại trên mặt đất. Không chỉ có bên ngoài hoàn cảnh hoang vu, liền trạm cứu trợ cao ốc cũng là vô cùng cũ kỹ, mặt tường đã trượt xuống hơn phân nửa, lộ ra bên trong cục gạch, trong khe gạch mọc đầy rêu xanh, thậm chí rất nhiều gian phòng pha lê cũng là tổn hại. Hơn 10 cái mặc đồ tây đen đeo kính râm nam nhân đang đứng tại trong viện, cầm đầu là một cái mặc màu đỏ áo khoác, nhuộm mái tóc màu tím nữ nhân. Nàng hai tách cắm tại trong túi, trong miệng nhai lấy kẹo cao su bong bóng, thỉnh thoảng thổi ra một cái đại đại bong bóng. Liên tại lúc này, một cái có chút cũ kỹ bóng đá chậm rãi lăn đến bên chân của nàng, ngay sau đó một cái chỉ có một cánh tay tiểu nam hải đuổi theo bóng đá chạy tới. Hắn ngẩng đầu nhìn áo đỏ nữ nhân một mắt, trên mặt gạt ra một vòng ngây thơ nụ cười, liền muốn đưa tay đi lấy bóng ra. Nữ nhân đồng dạng cười cười, có thể ngay sau đó nàng lại nhấc chân giẫm tại bóng ra bên trên, hơi hơi dùng sức. Bành, bóng ra trong nháy mắt nổ tung. Tiểu nam hải bị sợ nhảy một cái, đặt mông ngồi tại trên mặt đất, nhìn xem cái kia xẹp xuống bóng ra, trong mắt tựa hồ có nước mắt lấp loé. Chương 082, dị năng giả đại chiến. Chương 082, dị năng giả đại chiến. Trạm trưởng đâu? Áo đỏ nữ nhân hoàn toàn không có để ý tới tiểu nam hải bị quất, hướng về trạm cứu trợ cao ốc hô một tiếng. Rất nhanh, một cái đại khái hơn 40 tuổi, bên hông buộc lấy một cái tạp dề nữ nhân đội đội vàng vàng từ trong đại lâu đi ra. Nàng đi tới nữ nhân trước mặt, một mặt cười làm lành mở miệng, tiểu hài tử không hiểu chuyện, không muốn cùng hắn chấp nhận. Nói, nàng đội vàng đem ngồi tại trên mặt đất tiểu nam hải ôm đứng lên, cản tại chính mình sau lưng. Áo đỏ nữ nhân khinh miệt nhìn nàng một mắt, lập tức vấn nói, lần này có hay không có thành công vật thí nghiệm? Có trạm trưởng rõ ràng có chút khó khăn, nhưng vẫn là gật gật đầu. Đem người mang tới. Mấy phút sau, trạm trưởng mang theo một cái khác tiểu nam hải từ trong lâu đi ra. Cái này tiểu nam hải nhi tứ chi kiện toàn, nhưng mà một khỏa con mắt có chút kỳ quái. Hắn một cái con mắt bên trong không có tròng trắng mắt, là hoàn toàn màu đen nhánh, hơn nữa nhìn đứng lên đó cũng không phải là con mắt, liền giống như là một cái màu đen hình cầu được cài đặt đến trong hốc mắt một dạng. Năng lực gì? Áo đỏ nữ nhân một bên thổi kẹo cao su bong bóng, một bên hướng về tiểu nam hải vấn đạo. Tiểu nam hải rõ ràng có chút sợ, chỉ là trốn tại trạm trưởng sau lưng không dám mở miệng. Trạm trưởng thấy thế vội vàng mở miệng, ánh mắt của hắn có thể phóng ra giống laser xạ tuyến, có thể đem sàn nhà bắn ra một cái động. Áo đỏ nữ nhân gật gật đầu, đưa tay chỉ sau lưng một cái đồ tây đen nam nhân, lần nữa đối với tiểu nam hải mở miệng, ngươi hứa ỉnh về phía hắn phát động năng lực của ngươi. Tiểu nam hải không nói, chỉ là dùng sức nắm chặt trạm trưởng góc áo, hướng về phía sau nàng trốn. Áo đỏ nữ nhân rõ ràng hơi không kiên nhẫn, một phát bắt được tiểu nam hải tóc, biểu lộ có chút hung ác mở miệng, ta nhường ngươi đối với hắn phát động năng lực, ngươi nghe rõ ràng không có. Nhìn thấy đối phương bộ dáng này, tiểu nam hải trực tiếp bị sợ khóc, nhưng mà chỉ có một cái con mắt tại lưu nước mắt. Trạm trưởng thấy thế vội vàng ngồi xổm người xuống an ủi, tiểu nam ngoan, nghe tỷ tỷ lời nói. Nghe nàng lời nói, tiểu nam hải cảm xúc mới từ từ ổn định lại, tiếp đó nhìn về phía cái kia đồ tây đen nam nhân. Một giây sau, hắn màu đen con ngươi trong nháy mắt bắn ra một đạo màu mực tia sáng, hướng về đồ tây đen bắn ra. Cùng lúc đó, đồ tây đen trong tay nam nhân không biết lúc nào xuất hiện một cái hẹp dài trường đao, hình tại trước người. Keng, thanh thúy kim loại giao minh tiếng vang lên. Đồ tây đen nam nhân đứng tại chỗ động cũng không động, trong tay trường đao bên trên cũng không có lưu lại bất cứ dấu vết gì. Bệ cấp. Đồ tây đen lời ít mà ý nhiều mở miệng. Áo đỏ nữ nhân trên mặt rõ ràng thoáng qua một vòng thất vọng, bất quá vẫn là khoát tay áo, đem người mang đi à. Nói, nàng lại từ trong túi lấy ra một sấp tiền mặt, thoạt nhìn đại khái có 2 vạn khối bộ dáng, tùy ý ném tại trên mặt đất. Tiếp đó liền chuẩn bị quay người rời đi. Có thể liền tại lúc này, 3 đạo nhân ảnh ngăn trở nàng đường đi. Mỹ nữ, ngươi làm gì non? Lâm Chi Chi một mặt trêu tức nhìn về phía đối phương. Các ngươi là người nào? Áo đỏ nữ nhân trên dưới dò xét 3 người một mắt, nếu mày vẫn nói, vì cái gì sẽ xuất hiện ở đây? Câu nói này hẳn là chúng ta hỏi ngươi a. Lâm Chi Chi vừa nói vừa móc ra một tờ hợp đồng, bày ra phóng tới đối phương trước mắt. Nhà này trạm cứu trợ liền là chúng ta, ta nghĩ biết ngươi vì cái gì sẽ ở đây. Nói, nàng thu hồi hợp đồng, lại chỉ cái kia bị đồ tây đen nam nhân kẹp tại dưới nách tiểu nam hải, còn muốn mang đi chúng ta người. Nghe nàng lời nói, áo đỏ nữ nhân mày nhíu lại càng chặt, nàng không có trả lời Lâm Chi Chi lời nói, mà là ngựa khi có chút lạnh lẽo mở miệng, tiền mắng cái này cậu vật là không muốn sống sao. Vậy mà dám đem ở đây chuyển nhượng ra ngoài. Đó là các ngươi cùng tiền mắng ở giữa sự tình, cùng chúng ta không quan hệ, hiện tại đem người thả xuống. Tiếp đó liền có thể rời đi. Áo đỏ nữ nhân trầm mặc mấy giây, từ trong túi móc ra một tấm thẻ ngân hàng, đưa cho Lâm Chi Chi, nơi này có 30 vạn, tiền lấy đi, hợp đồng hết hiệu lực. Lâm Chi Chi không có nói chuyện, mà là quay đầu nhìn về phía Phong Tử Dạ, kết quả cái sau hoàn toàn liền là một bộ xem náo nhiệt tư thái. Nghĩ nghĩ, Lâm Chi Chi không có đưa tay đón thẻ ngân hàng. Tại nàng nhìn lại, Phong Tử Dạ là không quan tâm tiền, hơn nữa nhà này trạm cứu trợ mặc dù rất cũ nát, nhưng mà chiếm diện tích hay không tiểu, tương lai bọn hắn cái này đội. Đoàn đội chắc chắn là muốn khuyết trương đại quy mô. Cho nên địa bàn so tiền càng trọng yếu hơn, cho nên nàng cự tuyệt. Ta khuyên các ngươi chuyển biến tốt liền thu. Áo đỏ nữ nhân sắc mặt lập tức lạnh xuống, trong giọng nói tràn ngập uy hiếp ý vị, bằng không thì chỉ có thể rơi vào một cái cả người cả của hai khoảng không hạ tràng. Suy, tiếng nói vừa ra, áo đỏ nữ nhân liền cảm giác chân chuyển đến một hồi nhói nhói. Túi đầu nhìn lại, nô mộng trong tay nắm lấy một đoạn cẳng tay, dùng sức đâm tại nàng trên đùi, máu tươi theo sâm bạch cẳng tay chậm rãi nhỏ xuống. Áo đỏ nữ nhân hoàn toàn động, nàng như thế nào cũng không nghĩ đến như thế một cái người vật vô hại tiểu nha đầu vậy mà cái gì lời nói đều không nói, liền trực tiếp động thủ. Sững sờ ước chừng hơn 10 giây, nàng cuối cùng lấy lại tinh thần, mãnh liệt nâng lên một cước đạp tại Ngô Mộng chỗ ngực, trực tiếp đem nàng cả người đạp bay ra ngoài xa 5-6 mét, trọng trọng đập tại trên đồng cỏ. Thấy cảnh này, Lâm Chi Chi cũng là không có bất luận cái gì chần chờ, nhấc chân liền là một cái quét ngang, bắp chân cũng là trong nháy mắt hóa thành lưỡi dao. Áo đỏ nữ nhân liên tiếp lui về phía sau, miễn cưỡng né qua một cái này, nhưng mà bên mặt bên trên vẫn như cũng bị lưu lại một đạo nhàn nhạt vết máu. Nàng đưa tạch xoa xoa trên mặt huyết dấu vết, ánh mắt lại là một mực rơi tại Lâm Chi Chi trên bàn chân, trong mắt lóe lên một vòng sợ hãi lẫn vui mừng, dị năng giả, có ý tứ. Nói, nàng tùy ý vây vây tay, sau lưng một đám đồ tây đen trực tiếp tiến lên, trong tay mỗi người cũng không biết lúc nào xuất hiện một thanh sắc bén trường đao. Đang lúc bọn hắn chuẩn bị hướng về Lâm Chi Chi phát động công kích thời điểm, trên đỉnh đầu xuất hiện một cái bóng đen, đám người vội vàng né tránh. Một cái cao hơn 3m, toàn thân thiêu đốt lên hỏa diễm gấu nâu xuất hiện tại bọn hắn trước mặt. Lại là một cái dị năng giả, hôm nay thật đúng là may mắn a. Áo đỏ nữ nhân không những không có nửa điểm sợ ý tứ, trong mắt còn tràn đầy kinh hỉ. Đối mặt cao 3m hỏa diễm gấu nâu, một đám đồ tây đen đồng dạng không có nửa điểm vẻ sợ hãi, từng cái giơ đao liền hướng đi lên. Một hồi đại chiến trong nháy mắt bộc phát. Mà lúc này Phong Tử Dạ, nói đúng ra hẳn là Phong Tử Hy, đã sớm xa xa trốn đến một bên, trong mắt vậy mà xuất hiện một vòng vẻ hoảng sợ. Lâm Chi Chi cũng là chú ý tới cái này chi tiết, nàng có chút mê mang. Bởi vì nàng cho tới bây giờ không có tại Phong Tử Dạ trên thân thấy qua dù là một lần sợ thân sắc. Bất quá lúc này nàng cũng không có thời gian cẩn thận suy xét, bởi vì hôm nay bọn hắn tựa như là đá trúng trên thiết bản, trước mắt những cái này người vậy mà toàn bộ đều là dị năng giả. Nhất là cái kia áo đỏ nữ nhân, nàng hai tay vậy mà có thể biến thành cực lớn bạch tuộc xúc tu, dùng sức vung ra vậy mà trực tiếp đem Ngô Ngộng hỏa diễm gấu nâu rút lùi lại mấy bước. Dĩ vãng trong chiến đấu, Lâm Chi Chi cùng Ngô Ngộng thoạt nhìn vô cùng hung mãnh, trên thực tế đều là bởi vì có Phong Tử Dạ tại. Mặc kệ Phong Tử Dạ có động thủ hay không, nhưng mà chỉ cần đối phương tại, trong lòng các nàng liền có lực lượng. Nhưng là hôm nay Phong Tử Dạ, để các nàng không có nửa điểm cảm giác an toàn. Chương 083, Ngô Ngộng không cho phép chết. Chương 083, Ngô Ngộng không cho phép chết. Lâm Chi Chi vạn vạn không nghĩ tới, chính mình thu được dị năng sau, trận đầu chính thức chiến đấu liền sẽ như thế phí sức. Đối phương khoảng chừng hơn 10 cái dị năng giả, bọn hắn mặc dù không có bày ra cường đại cỡ nào thực lực, nhưng mà trong tay trường đao liền giống như cùng cơ thể hòa làm một thể một dạng. Trước mặt cái này hơn 10 cái đồ tây đen nam nhân thực lực, mỗi một cái đều không kém gì lúc đó chém đứt Triệu Thác một cánh tay lôi thôi nam nhân. Hơn nữa bọn hắn ở giữa phối hợp vô cùng ăn ý, thể hiện ra một cộng một lớn hơn hai hoàn mỹ phối hợp. Nếu như là một đối một, Lâm Chi Chi có lòng tin nhẹ nhõm đánh giết bọn hắn bên trong bất luận cái gì một cái người. Nhưng mà hiện tại lại là một đối 10. Đến nỗi Ngô Ngộng, nàng bản thân là không có bất luận cái gì sức chiến đấu, tối thiểu nhất đối mặt những cái này dị năng giả thời điểm, nàng tự thân không cách nào phát huy bất cứ tác dụng gì, chỉ có thể dựa vào nàng đệ đệ đầu kia cực lớn hỏa diễm gấu đâu. Nhưng hôm nay vậy để cho người ngắm mà sinh ra sợ hãi hỏa diễm gấu đâu, vậy mà bị cái kia áo đỏ nữ nhân bằng vào sức một mình ngăn cản. Hơn nữa nàng còn biểu hiện rất nhẹ nhàng, thậm chí còn có thời gian thổi ra một cái đại đại bong bóng, thần sắc rất là thoải mái. Nhấc chân một cái quét ngang, bước lui một cái đồ tây đen, Lâm Chi Chi rút sạch nhìn kế tiếp Phong Tử Dạ chỗ tại phương hướng. Kết quả phát hiện đối phương vậy mà tránh được xa xa, không có nửa điểm muốn xuất thủ ý tứ. Cái này khiến Lâm Chi Chi nhớ tới trước đây tại trong khu cư xá phát sinh một màn. Nhưng mà cũng là nàng cùng Ngô Ngộng hai người, chỉ có điều một lần kia các nàng đối thủ là một cái khí lực rất lớn lao thái thái, mặc dù đối phương khí lực cùng niên kỷ không được tỷ lệ, nhưng mà bằng vào một cỗ chơi liều nhi, hai người bọn họ vẫn là đánh thắng. Lúc đó Phong Tử Dạ cũng là một bên ăn dưa vừa xem hy kịch. Thế nhưng là lần này hoàn toàn không giống. Lần này các nàng đối thủ thực sự quá mạnh, nếu như Phong Tử Dạ tiếp tục xem hy kịch lời nói, cái kia chỉ sợ nàng cùng Ngô Ngộng thật có thể muốn giao phó ở đây. Lao nương không thể chết. Lâm Chi Chi cắn cắn răng, trong mắt lóe lên một vòng vẻ ngoan lệ, lập tức thân ảnh trong nháy mắt tiêu thất tại chỗ. Khi nàng lần nữa xuất hiện thời điểm, đã đi tới một cái đồ tây đen sau lưng, thối nhận thật cao nâng lên, vừa ỉnh về đối phương chỗ cổ quét ngang mà đi. Giờ khắc này, mặt khác đồ tây đen muốn nhắc nhở, nhưng mà đã hoàn toàn không kịp. Một quả đầu lâu quần quần rơi xuống đất. Chúc mừng người chơi giết chết lở vở ba dị năng giả. Thu được ban thưởng điểm kinh nghiệm 300 điểm. Theo một đạo hệ thống có thanh âm nhắc nhở tại trong đầu vang lên, Lâm Chi Chi trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn, chết. Đều cho ta chết. Ngay sau đó, nàng lần nữa hướng về cái tiếp theo mục tiêu hướng đi qua. Áo đỏ nữ nhân nhìn thấy chính mình một cái thuộc hạ bị giết chết, thổi bong bóng động tác hơi chậm lại, lại đại bong bóng tại bên miệng nổ tung. Nàng lẹ lươi liếm liếm dính tại bên miệng kẹo cao su bong bóng, tiếp đó ánh mắt trở nên có chút che lấp đứng lên. Hai đầu bạch tuộc xúc tu dùng sức vung đẩy, cực lớn hỏa diễm gấu nâu bị nàng trực tiếp rút ra xa hơn 10 thước, trọng trọng đụng tại trạm cứu trợ tường thấp bên trên, vốn là lâu năm thiếu tu sửa tường thấp tầm vang sụp đổ. Mà áo đỏ nữ nhân ánh mắt lấm liệt, cực lớn xúc tu trong nháy mắt thay đổi phương hướng, cuốn chặt lấy nơi xa Ngô Ngộng. Tại Ngô Ngộng hoảng sợ trong ánh mắt, xúc tu chợt co vào, đem nàng đưa đến áo đỏ nữ nhân trước mặt. Một thanh lộ ra hàn quang chủy thủ không biết lúc nào xuất hiện tại nữ nhân trong tay, nàng một câu nói nhảm đều không nói, trực tiếp liền đem chủy thủ cắm tại Ngô Ngộng trên bờ vai. A a a a. Nô Ngộng thê lương tiếng kêu thảm thiết tựa như tiếng than đố quên, nghe người một hồi đau lòng. Lâm Chi Chi cũng là phát hiện một màn này, nàng tinh xảo lông mày trong nháy mắt vận thành một cái chữ xuyên, cũng chính là cái này ngắn ngủi thất thần, một cái đồ tây đen nhìn chuẩn cơ hội, một đao bổ tại nàng phía sau lưng bên trên. Màu trắng quần áo thể thao trong nháy mắt bị bẻ phá, trắng nón lưng bên trên xuất hiện một đạo thật sâu vết máu. Lâm Chi Chi kêu lên một tiếng, lập tức đột nhiên quay người một cước đá ra, đồng dạng tại đối phương phần bụng lưu lại một cái trong suốt lỗ thủng. Mà liền tại lúc này, Nô Ngộng lại là một tiếng hét thảm. Áo đỏ nữ nhân lần nữa lấy ra một cây truy thủ, cắm tại nàng một bên khác trên bờ bay, trên mặt mang nghiền ngẫm nụ cười, nhìn về phía Lâm Chi Chi cảnh cáo nói, ngươi lại độc thủ, lần sau cắm vào liền là nàng trái tim rồi. Khuôn sáo cũ. Lâm Chi Chi tiếp trước diễn qua không ít điện ảnh cùng phim truyền hình, mỗi lần cơ hồ đều có giống nhau kịch bản. Nữ chính bị người khống chế lại, đối phương uy hiếp nam chính bỏ xuống xuống, nam chính liền ngoan ngoãn để xuống xuống, kết quả ngu xuẩn nhân vật phản diện sẽ không lập tức giết chết nam chính, mà là mở ra nhân vật phản diện chết bởi nói nhiều hình thức. Cuối cùng nam chính cái khó lo cái khôn, phản sát nhân vật phản diện, nữ chính xúc động rối tinh rối mù. Lâm Chi Chi lại chỉ cảm thấy rất ngu xuẩn, nàng cho tới bây giờ đều sẽ không tiếp loại này tiết mục, liền tính toán tiếp hí kịch tiếp cũng đều là không nam chính, không CV kịch. Về sau càng là chỉ tham gia tống nghệ tiết mục, lại có thể kiếm tiền lại có thể chơi, liền rất nhanh nhạt. Chính là bởi vì cái này ý nghĩ, Lâm Chi Chi không có ngoan ngoãn liền phạm, mà là thân ảnh chợt tiêu thất, một cái thoáng hiện đi tới áo đỏ nữ nhân bên cạnh thân, một cái đá nghiêng trực tiếp đem trói buộc Nô Mộng xúc tu chặt đứt. Nô Mộng nhỏ nhắn xinh xắn thân thể rơi xuống tại trên mặt đất, áo đỏ nữ nhân nhưng là liên tiếp lui về phía sau, xúc tu chỗ đứt chảy ra mực lục sắt chất lỏng. Thế nhưng là không có qua vài giây đồng hồ, cái kia xúc tu liền lấy mắt trần có thể thấy tốc độ lần nữa lớn lên đi ra. Chỉ có điều nữ nhân sắc mặt trở nên rất yếu ớt, âm thanh cũng là suy yếu vô cùng. Giết nàng, cho ta giết cái này tiện nữ nhân. Theo nàng gầm thét, một đám đồ tây đen lần nữa ùa lên, mục tiêu đương nhiên chính là Lâm Chi Chi. Mà lúc này, Nô Mộng hỏa diệm gấu nâu cũng cuối cùng là lần nữa đứng dậy, dưới chân cỏ khô đều bị trên người nó hỏa diễm nhóm lửa, thoạt nhìn liền giống như là một đầu đến từ hỏa diễm địa ngục quái vật, từng bước một hựa ỉnh về áo đỏ nữ nhân chỗ tại phương hướng tới gần. Thấy cảnh này, áo đỏ nữ nhân lại cũng không dám do dự, trực tiếp đi tới Ngô Mộng trước mặt, rút ra cắm tại đối phương trên bờ vai truy thủ, mãnh liệt hựa ỉnh về cái sau trái tim đâm tới. Lần này, Lâm Chi Chi không thể kịp thời ngăn cản, bởi vì đối mặt một đám dị năng giả vây công, nàng thậm chí có chút tự thân khó đảm bảo. Sắc bén truy thủ đâm vào Ngô Mộng trái tim. Đau, rất đau. Ngô Mộng mới có 8 tuổi, nhưng mà nàng giết qua rất nhiều người, giết qua chính mình đệ đệ, giết qua chính mình đồng học cùng lão sư. Nhưng mà hiện tại nàng liền muốn bị người giết chết, nàng mới bản thân trải nghiệm đến, nguyên lai tử vong thật là một kiện rất khủng bố sự tình. So không có người yêu càng thêm kinh khủng. Nô Ngọc đầu bất lực rủ xuống, theo ánh mắt nàng phương hướng, vừa vặn có thể nhìn thấy cái kia quen thuộc thân ảnh, Phong Tử Dạ. Lúc này Phong Tử Dạ trên mặt lộ ra phức tạp lại đau đớn thần sắc, khi thì dữ tợn, khi thì sợ hãi, khi thì phẫn nộ. Mà Lâm Chi Chi cũng cuối cùng là thoát khỏi đám người dây dưa, ánh mắt rơi tại Nô Ngọc trên thân. Giờ khắc này, nàng lại cũng không lo được mặt khác, trực tiếp đi tới Nô Ngọc bên cạnh, đem nàng dần dần mất đi nhiệt độ cơ thể gắt gao ôm tại trong ngực. Nô Ngọc, không cho phép chết. Ngươi chết ai cho chúng ta nấu cơm? Ai cho chúng ta quét dọn vệ sinh? Còn có ngươi lao cá, nếu như ngươi dám chết, ta liền đem những cái kia cá toàn bộ giết chết. Chi Chi, Chi Chi tỷ. Nô Mộng tựa như hồi quang phản chiếu đồng đạo, đột nhiên liền cười cười phải. Rất vui vẻ, rất dương quang. Ít nhất Lâm Chi Chi cho tới bây giờ không có từ cái này toàn thân trên dưới tràn ngập tội ác nữ hài nhi trên thân thấy qua như thế dương quang nụ cười. Giờ khắc này, nàng thật giống như một cái 8 tuổi tiểu nữ hài nhi.